Chương 285, đừng nói cho ta lão công của ngươi là đầu mùa hè một. Chương 285, đừng nói cho ta lão công của ngươi là đầu mùa hè một. Lưu Cường, bản công tử mang ngươi đúng vậy mỏng đi. Thiếu gia, là ta sai rồi, là ta tham tiền tâm thiếu, ta van cầu ngài bỏ qua cho ta đi hàng đầu. Ngay sau đó là một đoạn phim đoạn ngắn phát hình đi ra. Thế nào? Nhỏ biên nói không sai chứ, người mới này phản phái diễn kỹ có phải hay không rất nổ tung, mặc dù nữ chính cơ chữ mạn diễn kỹ vậy rất tốt, nhưng nhỏ biên cho là quả thật không tệ, diễn viên này dáng dấp còn rất đẹp trai đâu. Tốt, Doanh Ngữ chớ suy nghĩ quá nhiều, ăn cơm trước đi, ngươi cũng một ngày chưa ăn cơm. Tô Mạt Minh cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua, liền đưa điện thoại di động đưa trả đi qua sau đó nói: "Ta thật ăn không vô, ta quy Doanh Ngữ tiếp nhận điện thoại vừa muốn đang nói cái gì, đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng. "Ngươi cái gì?" Đợi nửa ngày, Tô Mạt Minh vậy không nghe thấy bọn dưới, lập tức nghi ngờ nhìn sang. Chỉ gặp Quy Doanh Ngữ không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm điện thoại lại nhìn. Mà nội dung chính là vừa rồi trong lúc vô tình điểm ra tới video ngắn nội dung. Doanh Ngữ trông thấy đối phương không có phản ứng, vẫn đại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, Tô Mạt Minh nhẹ nhàng đẩy một chút. "A, Mạt Minh, cái này, bộ này điện, phim gọi, tên gọi là gì?" Quy Doanh Ngữ bị đối phương cái này đẩy lập tức lấy lại tinh thần, sau đó thanh âm có chút run rẩy mà hỏi: "Cái gì, tên là gì?" Tô Mạt Minh có chút không hiểu đâu. "Chính là bộ phim này a." Quy Doanh Ngữ vội vàng nói. Nàng một bên nói còn đem điện thoại cầm lên chỉ vào phát ra nội dung. "Bộ phim này, ta chưa có xem, a chờ chút, ta cho ngươi tra một chút, nữ chính là cơ chữ mạng, tra bên dưới nàng tường quan tác phẩm là có thể." "Tốt, tra được, gọi là tội chứng mê thành." Mặc dù không biết đối phương vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng Tô Mạt Minh hay là lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút. "Tội chứng mê thành." Quy Doanh Ngữ tự lẩm bẩm. Ngay sau đó nàng mở ra web sẽ thâu nhập bốn chữ này. Nhìn đối phương cử động, Tô Mạt Minh tú mị hơi nhíu, nàng phát hiện đối phương đánh chữ tay vậy mà mang theo rất nhỏ run run. Rất nhanh tội chứng mê thành giới thiệu vắn tắt cùng tương quan từ khóa liền xuất hiện tại Quy Doanh Ngữ trước mắt. Nhưng những nội dung này nàng đều không thấy, ngón tay không ngừng hoạt động rất nhanh liền trượt đến diễn viên liệt biểu. Làm sao có thể là hắn? Cái này, làm sao có thể? Tại sao là hạ? Sớm nhất, khi nàng nhìn thấy Vương công tử diễn viên tính danh thời điểm, lập tức cả người trở nên ngây ra như phỗng. "Doanh Ngữ, ngươi đến cùng thế nào? Cái gì hạ sớm nhất? Ngươi đang nói cái gì?" Tô Mạt Minh bị đối phương cái dạng này dọa sợ, đội vàng truy vấn. Lúc này Quy Doanh Ngữ đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong óc hiện lên một cái mang mặt nạ thân ảnh. Ngay sau đó trong đầu của nàng lại hiện ra một thân ảnh khác, mà thân ảnh này không phải người khác chính là Hạ Chiến Tinh. Từ từ hai bóng người hợp hai là một. "Doanh Ngữ, ngươi đi làm cái gì?" Đột nhiên Quy Doanh Ngữ mở hai mắt ra, liền dép lê cũng không kịp mặc, hướng về biệt thự lầu 2 một căn phòng chạy tới. Thấy vậy Tô Mạt Minh giật mình, một bên đuổi theo một bên hô. Đáng tiếc, đối phương cũng không có cho nàng bất kỳ đáp lại. "Vang." Đẩy cửa phòng ra, Quy Doanh Ngữ đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn về hướng bên trong. Cả phòng 10 phần chỉnh tề, trải tốt đệm chăn, chỉnh tề tủ quần áo, sạch sẽ mặt đất. Rất nhanh Quy Doanh Ngữ ánh mắt liền nhìn về hướng trên bàn sách laptop. "A, đây là ai gian phòng?" Theo sát phía sau Tô Mạt Minh cũng tới đến cửa ra vào, đồng thời vào bên trong nhìn lại, hơi kinh ngạc nói: "Là Hạ Chiến Tinh." Lần này Quy Doanh Ngữ không có đang trầm mặc không nói, mà là lên tiếng hồi đáp: "Hạ Chiến Tinh gian phòng." Tô Mạt Minh lần nữa nhíu mày, nàng luôn cảm thấy giống như nơi nào có chút không thích hợp, nhưng đột nhiên lại không nói ra được. "Doanh Ngữ, ngươi đang nhìn cái gì?" Ngay tại nàng nghĩ đến cùng có cái gì không đúng thời điểm, phát hiện đối phương không biết khi nào đã đi vào gian phòng, đồng thời mở ra trên bàn laptop. Thấy đối phương không để ý tới mình, Tô Mạt Minh cũng tò mò đi tới, nhìn về hướng màn ảnh máy vi tính. Màn hình máy tính văn bản tài liệu không nhiều, trừ một chút hệ thống tự mang bên ngoài, chỉ có chút phần mềm cùng mấy cái cặp văn kiện. Mặc dù Tô Mạt Minh không biết biến khúc, nhưng nàng còn có thể nhận ra, cái này phần mềm đều là một chút âm nhạc editor. Nàng làm đài truyền hình nhân viên công tác, hay là gặp qua một chút người chế tác âm nhạc là thế nào biến khúc. Máy vi tính này rõ ràng là cái nào người chế tác âm nhạc sử dụng mới là. Nhưng đây cũng là để nàng nghi hoặc chỗ. Nếu như Quy Doanh Ngữ lao công là một người bình thường, lao bà của mình là ca sĩ, lao công là người chế tác âm nhạc, cái này rất bình thường. Có thể nàng biết Quy Doanh Ngữ gia đình bối cảnh, càng là biết Quy Doanh Ngữ lao công thế nhưng là đế đô đại nhân vật tử đệ. Người này hội sáng tác âm nhạc. Cái này sao có thể? Nhưng không thể nào nói, máy vi tính này giải thích thế nào? Tô Mạt Minh nghi ngờ trong lòng, Quy Doanh Ngữ đương nhiên không biết. Nàng tại màn hình máy tính thượng khán vài giây đồng hồ, sau đó song kích ấn mở một cái đánh dấu âm nhạc cặp văn kiện. Theo cặp văn kiện ấn mở, bên trong vậy mà tung ra hơn 10 cặp văn kiện. Mà cái thứ nhất cặp văn kiện phía trên biểu hiện chính là một ca khúc khúc danh xương tiêu sầu. Quy Doanh Ngữ vậy không đến gấp từng bước nhìn, trực tiếp song kích con chuột mở ra tiêu sầu cặp văn kiện. Hạ sớm nhất. Doanh Ngữ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi mới vừa rồi là không phải đề cập tới Hạ sớm nhất. Lần này cặp văn kiện bên trong nội dung không nhiều, bất quá đồ vật bên trong lại là để hai nữ con ngươi lập tức liền rụt lại một hồi. Bên trong trừ một đoạn âm tần bên ngoài, lại còn có tiêu sầu bản quyền chứng minh văn kiện. Cùng trao quyền hợp đồng chờ chút. Tô Mạt Minh trước tiên lấy lại tinh thần, có chút khó có thể tin mà hỏi. Nhưng cùng lúc nàng càng thêm mơ hồ. Nếu như mình nhìn thấy đều là thật, như vậy cái này Hạ sơ nhất máy tính làm sao lại xuất hiện ở đây? Quy Doanh Ngữ không nói chuyện, nàng hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng một sự kiện, thế là nàng cờ lật con chuột quay trở về tới tầng trên, lần nữa ấn mở cái thứ hai cặp văn kiện thác vị thời không. Nội dung bên trong cùng tiêu sầu một dạng, ca khúc âm tần, bản quyền chứng minh, trao quyền hợp đồng. Sau đó cái thứ ba khởi phong liếu cái thứ tư. cái thứ năm, cho đến cái cuối cùng cặp văn kiện. Khi Quy Doanh Ngữ nhìn xem cái cuối cùng cặp văn kiện thời điểm, cả người không tự chủ được run nhẹ lên. Bởi vì trên đó viết văn bản tài liệu tên chính là lão bà chuyên môn ca khúc, 6 cái chữ lớn. Quy Doanh Ngữ đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự ấn mở cặp văn kiện. Nội vàng năm đó 4 chữ thình lình xuất hiện tại cái thứ nhất cặp văn kiện bên trên. Ngay sau đó là liên tiếp khúc Dương Cầm danh tự. Doanh Ngữ, đừng, đừng, đừng nói cho ta lão công ngươi là hạ sở nhất. Có thể, có thể, có thể cái này sao có thể? Tô Mạt Minh giờ phút này có ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì, nàng có chút không dám tin hỏi. Chương 286, ngươi có bản lãnh đừng cười a. Chương 286, ngươi có bản lãnh đừng cười a. Ta không biết. Quy Doanh Ngữ tay phải, bởi vì cảm xúc kích động gắt gao nắm chặt con chuột. Nàng có chút mở miệng trả lời. Mặc dù giờ phút này trong nội tâm nàng đã xác nhận một ít sự thật, nhưng trong hiện thực thật rất khó để nàng tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Đây là cái gì? Đột nhiên, Tô Mạt Minh chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính cái cuối cùng cặp văn kiện hiếu kỳ nói. Văn bản tài liệu này kẹp ở sau cùng vị trí, phía trên chỉ có 2 chữ, kinh hỉ. Quy Doanh Ngữ vậy thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn đi lên, sau đó nàng theo bản năng ấn mở cặp văn kiện. Bên trong nội dung rất ít, chỉ có 3 đầu ca khúc. Chuyên tập, hậu lai chuyên tập, nộ kiến chuyên tập, nhưng nguyện album. Chẳng lẽ hắn tại cho ngươi sáng tác nguyên một album ca khúc? Bất quá đây còn chưa hoàn thành đi. Tô Mạt Minh nuốt một ngụm nước bọt, không thể tưởng tượng nổi nói. Nàng cũng là hạ sơ nhất mê ca nhạc, đối phương mỗi một bài hát khúc nàng đều nghe qua. Mà Tô Mạt Minh lời nói, để Quy Doanh Ngữ trở nên hoảng hốt. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại 2 tháng trước nàng từng tại trong nhà cùng Dương Thị thương lượng qua năm nay muốn ra một tấm album trùng kích thiên hậu sự tình. Lúc đó Hạ Chiến Tinh đúng lúc ở nhà. "Ngươi lai, ngươi lúc kia liền bắt đầu chuẩn bị cho ta sao?" Quy Doanh Ngữ tự lẩm bẩm. Con chuột nhẹ nhàng hoạt động, rơi vào hậu lai danh tự bên trên. Song kích, mở ra. Rất nhanh một cái thanh tịnh, sạch sẽ mà nhu hòa không có quá nhiều hiệu quả tân trang cắt tha âm từ trong máy vi tính vang lên. Hậu lai ta cuối cùng học xong như thế nào đi yêu đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa biến mất tại biển người hậu lai rốt cục tại nước mắt bên trong minh bạch có ít người một khi bỏ lỡ liền không lại hoa chi tử cánh hoa trắng rơi vào ta màu lam váy xếp nếp bên trên yêu ngươi ngươi nhẹ nói ta cúi đầu xuống nghe thấy một trận hương thơm ô mặt mình ta sai rồi ta thật là ích kỷ ta thật là ích kỷ ta đã sớm hẳn là đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn biết ta muốn hắn ta rất muốn hắn nương theo lấy tiếng ca Quy Doanh Ngữ toàn bộ tâm tình lình sụp đổ kềm nén không được nữa chính mình nằm ngoài Tô Mạt Minh trong ngực nức nở nhìn đối phương thương tâm đến cực điểm dáng vẻ. Tô Mạt Minh nhẹ giọng thở dài. Giờ phút này nàng cũng không biết như thế nào mở miệng đi an ủi đối phương, chỉ có thể mặc cho nàng phát tiết trong lòng tình cảm. Dễ chịu một chút sao? Trải qua thời gian rất lâu, nghe thấy Quy Doanh Ngữ đỉnh chỉ thúc thích, Tô Mạt Minh vô vô đối phương phía sau lưng nhẹ nhàng nói ra. Ta không muốn mất đi hắn, thật không muốn. Quy Doanh Ngữ ngẩng đầu, thật chặt cắn miệng môi dưới. Không biết, không biết, hắn có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, làm sao có thể tùy tiện rời đi ngươi? Mặc dù ở trong đó Tô Mạt Minh có quá nhiều không biết sự tình, nhưng nàng vẫn là như vậy nói ra. Có thể gen ngay tại Quy Doanh Ngữ vừa định nói cái gì thời điểm, đột nhiên một trận chuông điện thoại vang lên. Tốt, một hồi lại nói, đi trước nghe đi. Tô Mạt Minh mỉm cười, nói ra. Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, ngay sau đó vội vàng nhấn xuống kết nối khóa. Mẹ! Hải tử, ngươi thế nào? Tại sao khóc? Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến Lục Thanh Lam giọng lo lắng. Mẹ, ta không sao. Quy Doanh Ngữ cô nén lần nữa rơi lệ ý khóc, nhỏ giọng nói. Ai? Hai tử bị khuất ngươi buổi chiều ta hỏi qua cha ngươi chiến tình cũng không phải là bởi vì chuyện của ngươi mới rời khỏi mà là lâm thời có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu cần hắn đi chấp hành, yên tâm đi không dùng đến mấy ngày hắn liền sẽ trở về. Trong điện thoại Lục Thanh Lam có chút đau lòng nói ra. Trước đó nhận được chính mình con dâu này điện thoại, nàng có thể nghe được đối phương là cỡ nào bất lực. Thật. Nghe thấy những lời này, Quy Doanh Ngữ tinh thần vì đó dùng một cái. Đứa nhỏ đốc, ngươi là của ta con dâu, ta làm sao có thể lừa ngươi? Lục Thanh Lam ở trong điện thoại thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, bởi vì nàng cũng không biết con của mình có thể hay không trở về. Mẹ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Ân, hảo hài tử. Đừng nghĩ lung tung, có chuyện cho mẹ gọi điện thoại. Biết mẹ. Đạt được Hạ Chiến Tinh cụ thể tin tức, Quy Doanh Ngữ một trái tim cuối cùng là để xuống. Thế nào, có phải hay không có tin? Nhìn thấy chính mình khuê mật cúp điện thoại, Tô Mạt Minh lập tức lại gần hỏi. Nàng hiện tại thật sự là quá hiếu kỳ, trong lòng có thật nhiều vấn đề cần đối phương giải đáp. Ân, mẹ nói hắn sở dĩ không nói một tiếng rời đi là bởi vì lâm thời có nhiệm vụ cần chấp hành. Quy Doanh Ngữ thời khắc này trạng thái xem như triệt để khôi phục lại, mỉm cười nói ra. Ngươi nhìn ta nói không sai chứ, lần này yên tâm đi. Tô Mạt Minh khinh bị nhìn thoáng qua chính mình quê mật, bĩu môi một cái nói. Mạt Minh, mấy ngày nay cảm ơn ngươi, trước kia Hà Nhuận Hy lúc rời đi là ngươi ở bên cạnh ta, hiện tại hay là ngươi, ta dừng lại, Quy Doanh Ngữ ngươi buồn nôn không buồn nôn, ta có thể chịu không được ngươi nói như vậy à, lại nói không có việc gì nói cái gì Hà Nhuận Hy à. Ta hiện tại liền muốn biết Hạ Chiến Tinh cùng Hạ Sơ Nhất sự tình, ngươi bây giờ lập tức cho ta toàn bộ bàn giao một lần. Không đợi Quy Doanh Ngữ nói xong, Tô Mạt Minh vội vàng ngắt lời nói. A cái gì a? Hạ Sơ Nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tại sao phải cho ngươi sáng tác ca khúc, hắn máy tính tại sao phải tại trong nhà ngươi? Tô Mạt Minh trực tiếp hỏi xảy ra chuyện mấu chốt, đây cũng là nàng chuyện muốn biết nhất. Kỳ thật, ta cũng không biết. Bất quá, ta đoán không lầm lời nói, Hạ Chiến Tinh chính là Hạ Sơ Nhất chính là Hạ Chiến Tinh. Quy Doanh Ngữ nghĩ nghĩ cuối cùng biểu lộ nói nghiêm túc. Khi nàng trong óc đem hai người đồng thời nhớ tới thời điểm, loại cảm giác quen thuộc kia trong nháy mắt liền chuyển hóa trở thành đã lâu cảm giác an toàn. Chính là Hạ Chiến Tinh đặc hữu loại cảm giác an toàn kia. Hừ, khó trách lúc trước nhìn Hạ Sơ Nhất biểu diễn thời điểm luôn luôn cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là người a ta hảo lão công. Không biết thế nào, Quy Doanh Ngữ có chút tiểu sinh khí. Không phải, chờ chút. Doanh Ngữ ngươi nói cái gì? Hạ Sơ Nhất là lão công ngươi. Tô Mạt Minh có chút choáng váng, nàng có chút không có khả năng lý giải đối phương. Ân, không sai. Nhìn xem chính mình khuê mật giật mình bộ dáng, Quy Doanh Ngữ đột nhiên có loại kiêu ngạo cảm giác. Bây giờ toàn bộ ngành giải trí rực tay có thể nóng Hạ Sơ Nhất, lại là lão công của mình, ông trời của ta. Nghĩ đến cái này phương diện, Quy Doanh Ngữ vậy đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Doanh Ngữ, lão công của ngươi không phải Hạ Chiến Tinh thôi. Hán, không phải là quan nhị đại, phú nhị đại, làm sao đảo mắt biến thành người chế tác âm nhạc? Ngươi nhanh cùng ta nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Mạt Minh vẫn còn có chút không thể tin được, đội vàng truy vấn. Ta cũng không biết từ chỗ nào nói lên, lúc trước ta cùng Hạ Chiến Tinh lần thứ nhất tiếp lấy Quy Doanh Ngữ đem hắn cùng Hạ Chiến Tinh cùng Hạ Sơ Nhất sự tình toàn bộ đều cùng mình khuê mật tốt nói một lần, một chút giữ lại đều không có. Doanh Ngữ, ngươi phát ta. Về sau toàn bộ giới âm nhạc ai còn có thể so sánh từng chiếm được ngươi? Nghe xong hết thể đằng sau, Tô Mạt Minh hai mắt sáng lên nói, ta mới không muốn hát hắn ca đâu, thử. Quy Doanh Ngữ miệng không giống lòng nói, ô, có bản lĩnh ngươi đừng cười a. Tô Mạt Minh khinh bỉ nhìn xem chính mình khuê mật tốt, đối phương nết lên khỏe miệng trong lúc nhất thời so a cờ cũng khó khăn ép. Chương 287, theo dõi chương 287, theo dõi Hàn Thành. Hách tổng, xảy ra chuyện. Âm Lãng tổng quản lý phòng làm việc, phòng thị trường quản lý Dương Sâm vẻ mặt buồn tiêu nói ra. Nói, Hách Vân bằng nhíu mày, thanh âm trầm thấp. Từ hôm qua bắt đầu, các đại trang web diễn đàn nhau nhau xuất hiện đại lượng chửi bới chúng ta thiết mời, đồng thời họ sẽ ở số lượng vậy tại dần dần gia tăng, bây giờ rất có một bộ đối chúng ta sản phẩm lên án tư thế. Dương Sâm đem trong tay mặt phẳng đặt ở Hách Vân bằng trước mặt không ngừng hoạt động lên màn hình. Lấy công ty danh nghĩa tuyên bố thông cáo, công khai nói rõ tình huống. Mặt khác thông chi pháp vụ, nhằm vào những này không thật ngôn luận gửi đi luật sư văn kiện, để bọn hắn xóa bỏ thiếp mời đồng thời tiến hành xin lỗi. Hách Vân bằng trong lòng sáng như gương, biết những này thiếp mời không biết vô duyên vô cớ xuất hiện. Khẳng định là có người ở sau lưng dở trò, cái này dở trò người cũng không cần muốn trừ khoái thủ không có người khác. Hắn là người quản lý chuyên nghiệp, loại tình huống này hắn đụng phải không ít. Biết trước tiên nên như thế nào tiến hành phản chế, cùng tiêu trừ ảnh hưởng. Hách tổng, tình huống lần này có chút phức tạp, ngài an bài chỉ sợ không được. Dương Sâm cũng là đối phương đoàn đội một thành viên, đối mặt loại này mạng lưới bịa đặt cũng là xe nhẹ đường quen. Nhưng là lần này cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, nếu quả như thật có thể đơn giản như vậy xử lý, hắn cũng không trở thành như thế sầu mi khổ kiểm. Lão Dương, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy đối phương ngưng trọng biểu lộ, Hách Vân bằng tâm vậy chìm xuống dưới. Lão bản, lần này đối phương công kích chúng ta điểm rất là xảo diệu, cũng không phải là thường quy bịa đặt chửi đối, sinh sự từ việc không đâu, mà là nhằm vào nội dung quan điểm tiến hành công kích. Ngay nhìn, liền giống với đầu này thiết mời, hắn tại trình bày chúng ta sản phẩm trong video cho bên trong vũ đạo tồn tại gần hiện tượng, nói chúng ta đổi phong bại tụ, không có khả năng chính xác dẫn đạo vị thành niên. Dương Sâm chỉ vào mặt phẳng bên trên một đầu thiết mời, thấp giọng nói ra. Nghe được đối phương lời nói, Hách Vân bằng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn cầm qua đối phương mặt phẳng, chăm chú nhìn lại. Quả nhiên phần lớn ngôn luận đều là nhằm vào một chút trong video cho không tốt quan điểm tiến hành công kích, cũng đem những này không tốt quan điểm vô hạn phóng đại. Ngươi có thể nói đúng phương công kích Âm Lãng có trên lệnh chút ít kích, nhưng đối phương nói cũng đúng sự thật. Tựa như Dương Sâm nói những cái kia vũ đạo, có ít người thích xem, đương nhiên cũng có chút không thích nhìn. Bây giờ chúng ta người sử dụng quần thể thế nào? Hoạt động trong ngày số lượng có hay không biến hóa? Suy tư một trận, Hách Vân bằng lên tiếng hỏi. Hoạt động trong ngày số lượng cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ còn tại duy trì lấy 3,5 triệu tài hữu. Bất quá có chút kỳ quái, mấy ngày nay dựa theo yêu cầu của ngài chúng ta cũng không quy mô lớn đưa lên quảng cáo, nhưng là download số lượng cùng đăng ký sử dụng số lượng lại là tăng lên không ít. Nói đến đây, Dương Sâm lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ, có chút buồn bực hồi đáp. Nghe vậy Hách Vân bằng dẫn theo tâm thoáng buông xuống một chút, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đăng ký số lượng cùng download số lượng đồng thời gia tăng. Chẳng lẽ hắn lúc này trong lòng đã có chút ý nghĩ. Đi lão Dương, việc này ta đã biết, ngươi tạm thời trước cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nghĩ Hách Vân bằng phân phó nói. A, Hách tổng thật cái gì cũng không cần làm. Dương Sâm giật mình nói. Không cần. Hách Vân bằng vẫn như cũ lắc đầu. Vì cái gì a? Dương Sâm thực sự có chút không hiểu. Vì cái gì? Lấy một thí dụ, lão Dương ngươi nói nếu như ngươi chưa có xem những cái kia khiêu vũ video, đột nhiên có một cái thiệp nói Âm Lãng bên trong vũ đạo khó coi, dâm ế hạ lưu ngươi sẽ làm như thế nào? Hách Vân bằng nhàn nhạt hỏi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là download đến xem a, hiện tại tài nguyên đều là muốn thu lệ phí. Dương Sâm nói ra một nửa nhìn xem Hách Vân bằng biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khoái thủ làn công kích này phía bên mình xác thực không có khả năng bọn hắn thế nào, nhưng là bọn hắn vậy không nghĩ tới, bây giờ nhanh tiết tấu trong sinh hoạt, có tuyệt đại bộ phận người đều muốn theo đuổi một loại kích thích cảm giác. Nếu thật là gặp loại hình này thế mời, không xuống chờ đến xem đơn giản chính là có lỗi với chính mình. Nếu là gặp người nhiều chuyện, đao loạt Âm Lãng đi sau hiện video cùng mình tâm lý mong muốn tồn tại ở trên lệch thật lớn lời nói không chừng còn có thể trái lại công kích lâu chủ. Dù sao nói tóm lại khoái thủ lần công kích này nói không chừng thật đúng là có khả năng vậy ông đập lưng ông, biến hướng là Âm Lãng miễn phí đánh một đợt quảng cáo cũng có nói. Hắc hắc,
Hách tổng cao minh, ta hiểu được. Dương Sâm nét miệng cười một tiếng, giờ phút này tâm tình của hắn cùng vừa mới tiến tới thời điểm hoàn toàn là hai thái cực.
Lao Hách, không xong.
Ngay tại Dương Sâm vừa định lúc rời đi, đã nhìn thấy bộ phận kỹ thuật ngựa chủ quản đẩy cửa vào, một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ.
Lão Mã, thế nào?
Có chuyện gì từ từ nói. Nhìn thấy người tới, Hách Vân bằng đội vàng đứng lên, nên đón. Hắn sở dĩ dạng này, là bởi vì đối phương vì công ty bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng. Hách Vân bằng tổng cho là, nếu như không có bộ phận kỹ thuật vừa mới bắt đầu một tháng kia không ngủ không nghỉ, âm lãng căn bản không có khả năng có như bây giờ cảnh tượng. Cho nên, hắn đối đãi người này cũng là cực kỳ khách khí.
Ngươi xem một chút cái này.
Ngựa chủ quản lấy điện thoại di động ra điểm mấy lần, bỏ vào Hách Vân bằng trước mắt.
Đây là.
Hách Vân bằng đầu tiên là nhìn xem trên điện thoại di động hình ảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể ngay sau đó mặt của hắn trực tiếp liền đen lại. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Khoái thủ giới diện.
Không sai, chúng ta video ngắn hiện ra phương thức bị bọn hắn đạo văn đi qua.
Không chỉ hiện ra phương thức, liền liền bên trong một chút nội dung cũng bị bọn hắn làm đi ra.
Lão Mã giọng căm hận nói,
không nên à, ta nhớ được chúng ta sản phẩm thế nhưng là xin mời qua kỹ thuật độc quyền bọn hắn vậy mà dám can đảm công nhiên đánh cắp, liền không sợ chúng ta cáo hắn sao?
Không đợi Hách Vân bằng nói chuyện, Dương Sâm không hiểu hỏi.
Thử, Vương Dung hắn chính là một cái tiểu nhân.
Giờ phút này Hách Vân bằng như cùng ăn con rồi chết giống như khó chịu, đối phương một chiêu này, lập tức đâm trúng âm lãng bảy tấc. Âm lãng sản phẩm ưu thế hết thảy chỉ có hai cái. Chủ yếu chính là phần mềm nghiên cứu phát minh, cho người sử dụng hiện ra phương thức khác biệt. Thứ yếu là video ngắn nội dung đầy đủ hấp dẫn người. Nội dung thứ này không có cái gì có thể nói, chỉ cần sản phẩm thời gian lâu dài vô luận âm lãng hay là khoái thủ, đều sẽ toát ra hàng ngàn hàng vạn cái tinh phẩm video ngắn. Mà phần mềm nghiên cứu phát minh đây mới là âm lãng đặt chân căn bản. Bây giờ đối phương vậy mà không biết xấu hổ đem âm lãng thiết kế thành quả đánh cắp tới. Thoáng một cái cả hai chênh lệch liền vô hạn bắt đầu thu nhỏ. Nói một cách khác, nếu như giờ phút này khoái thủ video ngắn nội dung nếu là tại hoàn thiện một chút, hoàn toàn có thể cùng âm lãng phân đỉnh chống lại.
Lời như vậy, Hách Vân bằng có chút không dám muốn, bây giờ âm lãng nào có tiền muốn cùng đối phương võ đài, chẳng lẽ muốn đầu tư bỏ vốn?
Hách Vân bằng trong lòng đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ, chỉ có âm lãng đầu tư bỏ vốn có sung túc tiền vốn mới có thể cùng đối phương bẻ lại cổ tay. Nếu như không đầu tư bỏ vốn kéo cũng sẽ bị đối phương kéo đổ. Xem ra đầu tư bỏ vốn công việc là muốn sớm làm chuẩn bị.
Nghĩ đến cái này, Hách Vân bằng quyết định một hồi liền gọi điện thoại hỏi thăm Hạ Sơ Nhất ý kiến.
Hách tổng, thực sự không được chúng ta liền khởi tố đi.
Nhìn xem hai người đều không nói lời nào, Dương Sâm đề nghị.
Khởi tố khẳng định là muốn khởi tố, bất quá khởi tố không phải biện pháp giải quyết vấn đề.
Hách Vân bằng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Vì cái gì?
Vì cái gì khởi tố không có khả năng giải quyết vấn đề?
Lão Mã tức giận hỏi.
Mọi người ở đây muốn nói đối âm lãng tình cảm sâu nhất đơn giản chính là Lão Mã. Hắn có thể nói từ sớm nhất đến bây giờ một cái nương theo lấy âm lãng trưởng thành. Âm lãng tựa như con của hắn, bây giờ chính mình hài tử lại bị người khác bắt cóc, hắn làm sao có thể không nổi?
Không tức giận,
bởi vì chúng ta kéo không nổi.
Chúng ta không có nhiều như vậy tiền muốn đi cùng đối phương cạnh tranh.
Không đợi phán quyết xuống tới, khoái thủ liền sẽ nương tựa theo sản phẩm ưu thế cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, nói như vậy hết thể đã trễ rồi.
Hách Vân bằng trầm giọng nói ra.
Cái kia,
vậy làm sao bây giờ?
Lão Mã chỉ là nhân viên kỹ thuật, cũng không biết được quản lý cùng vận doanh, sắc mặt có chút tái nhợt mà hỏi.
Các ngươi đều về trước riêng phần mình cương vị đi, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp.
Hách Vân bằng cũng không trả lời Lão Mã vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết làm sao bây giờ.
Thế là vuốt vuốt mi tâm nói ra.
Hắn giờ phút này cần một người cẩn thận suy nghĩ một chút.
Đi thôi Lão Mã, để cho Lão đại yên lặng một chút.
Dương Sâm đi theo Hách Vân bằng bên người đã rất nhiều năm, biết đối phương hiện tại cần gì nhất.
Thế là hắn mở miệng nói ra.
Lão Mã cũng là người hiểu chuyện, thuật lưu chuyên công, hắn biết mình chỉ là một người kỹ thuật viên, thế là nhẹ gật đầu.
Tiếp lấy hai người liền quay người rời đi phòng làm việc.
Có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ có lỗi với, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Hai người sau khi đi, Hách Vân bằng liên tục bấm mấy thông điện thoại cho Hạ Sơ Nhất. Thế nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, không có một lần điện thoại có thể đạt thông.
Hách Vân bằng không có tại kiên trì tiếp tục gọi, mà là ấn mở điện thoại di động trình duyệt bắt đầu nhìn lại. Hắn chủ yếu xem xét chính là một chút cỡ lớn cổng thông tin điện tử. Rất nhanh hắn đã tìm được mình muốn xem xét tin tức. Tại tìm kiếm mô cổng thông tin điện tử bên trong một cái rất bắt mắt vị trí đưa lên khoái thủ độ dài lớn quảng cáo. Thấy cảnh này, Hách Vân bằng trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục xem xét mặt khác cổng thông tin điện tử.
Một cái,
hai cái,
ba cái.
Trên cơ bản mỗi cái kêu bên trên danh tự cổng thông tin điện tử đều có khoái thủ quảng cáo. Đạt được kết quả sau, Hách Vân bằng từ trên ghế làm việc đứng lên, đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn phía dưới đô thị phồn hoa. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem.
Không biết nhìn bao lâu, Hách Vân bằng đột nhiên cầm điện thoại lên chuyển ra một cái mã số.
"Uy, lão bà,
nhi tử thế nào?"
"Ha ha, con của ta đương nhiên là tuyệt nhất.
Lão bà, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện.
Chúng ta phòng ở ta muốn bán.
Không có xảy ra chuyện gì, công ty tiền vốn có chút quay vòng không ra.
Cảm ơn ngươi, lão bà."
Cúp điện thoại, Hách Vân bằng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định.
Lần này hắn quyết định muốn đấu tranh đến cùng, dù là táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc.
Đầu bạc Đức Quốc,
chú ý an toàn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sổn bạ cờ hôm nay người muốn gặp khẳng định đến từ quốc phòng phòng tình báo, không được phớt lờ.
Nhà khách trong phòng, Hạ Sơ Nhất vẻ mặt nghiêm túc dặn dò.
Hôm qua hắn cùng sổn bạ cờ 10 phần thuận lợi hoàn thành ký kết. đáng tiếc Nam Cung Mị Nhi cũng không có tại phòng làm việc của đối phương bên trong phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng, cho nên hai người quyết định áp dụng nguy hiểm nhất nhưng vậy hữu dụng nhất biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là theo dõi. Hôm nay không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Sáng sớm Nam Cung Mị Nhi liền cải trang hoàn tất, chuẩn bị tiến về Xuân Bạ Cờ biệt thự. Yên tâm đi, coi như bị phát hiện cũng sẽ không có người nhận ra ta là ai. Nam Cung Mị Nhi mỉm cười tự tin nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tiến về chớ tự tin vào đầu. Xe đã chuẩn bị cho ngươi tốt, chìa khóa xe ngay tại phía trước bên phải vòng lốp xe bên trên. Hạ Sơ nhắc nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Về phần xe cộ thì là trong nước Nhậm Nghị an bài, một chiếc xe mà thôi đối quốc an cục tới nói cũng không phải là việc khó gì. Ừ, biết. Ngươi cũng là tuyệt đối đừng vất vả quá độ, đến lúc đó tinh tận nhân vong. Nam Cung Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó châm biếm nói. Làm sao có thể, ta một cái cũng sẽ không đụng, ta không phải loại người như vậy. Nghe vậy Hạ Sơ nhất hồ to hoan uổng. Hôm qua cùng Xuân Bạ Cờ sau khi tách ra, đối phương vì hứa hẹn mình. Vậy mà thật hôm nay để Hạ Sơ nhất tại trong tân quán trở lấy, hắn sẽ an bài mấy tên vai nữ phụ đến hắn nơi này thử bộ giỡn. Tin ngươi mới là lạ, đi. Nói xong Nam Cung Mị Nhi thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, cùng khuya ngày hôm trước một dạng lần nữa từ cửa sổ lộn ra ngoài. Đối phương sau khi đi, Hạ Sơ nhất vậy không đang ngủ, mà là lặng lặng ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại không nhúc đích. 10 giờ sáng, đông 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 cửa gian phòng bị người gõ vang. Hạ Sơ nhất đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hai mắt híp híp, tiếp lấy hắn đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Hạ tiên sinh ngài tốt, nhận ủy thác ơn bạ cơ đạo diễn nhờ và tự tin là chuyện tốt, nhưng tiến về chớ tự tin vào đầu. Xe đã chuẩn bị cho ngươi tốt, chìa khóa xe ngay tại phía trước bên phải vòng lốp xe bên trên. Hạ Sơ nhất nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở nói. Về phần xe cộ thì là trong nước Nhậm Nghị an bài, một chiếc xe mà thôi đối quốc an cục tới nói cũng không phải là việc khó gì. Ừ, biết. Ngươi cũng là tuyệt đối đừng vất vả quá độ, đến lúc đó tinh tận nhân vong. Nam Cung Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó châm biếm nói. Làm sao có thể, ta một cái cũng sẽ không đụng, ta không phải loại người như vậy. Nghe vậy Hạ Sơ nhất hồ to hoan uổng. Hôm qua cùng Xuân Bạ Cờ sau khi tách ra, đối phương vì hứa hẹn mình. Vậy mà thật hôm nay để Hạ Sơ nhất tại trong tân quán trở lấy, hắn sẽ an bài mấy tên vai nữ phụ đến hắn nơi này thử đùa giỡn. Tin ngươi mới là lạ, đi. Nói xong Nam Cung Mị Nhi thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, cùng khuya ngày hôm trước một dạng lần nữa từ cửa sổ lộn ra ngoài. Đối phương sau khi đi, Hạ Sơ nhất vậy không đang ngủ, mà là lặng lặng ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại không nhúc nhích. 10 giờ sáng, đông 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 cửa gian phòng bị người gõ vang. Hạ Sơ nhất đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hai mắt híp híp, tiếp lấy hắn đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Hạ tiên sinh ngài tốt, nhận ủy thác ơn bạ cơ đạo diễn nhờ và Hạ Sơ nhất đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hai mắt híp híp, tiếp lấy hắn đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Hạ tiên sinh ngài tốt, nhận ủy thác ơn bạ cơ đạo diễn nhờ và chương 288, kẻ xỉu chương 288, kẻ xỉu đem nữ nhân đuổi đi sau, Hạ Sơ nhất chuẩn bị không tại tiếp tục cái này hoang đường quá trình. Thế là hắn tìm được ngoại quốc nam nhân, để hắn đem còn lại người đều mang theo trở về. Về phần Xuân Bạ Cờ bên kia hắn cũng nghĩ tốt lý do thoái thác, cũng không sợ đối phương sinh ra hiểu lầm. Thế là thời gian kế tiếp, Hạ Sơ nhất như là sáng sớm như thế, ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Hạ Sơ nhất từ giữa trưa một mực chờ đến ban đêm, lại từ buổi tối chờ đến rạng sáng. Thế nhưng là Nam Cung Mị Nhi như là nhân gian búp hơi một dạng không hề có một chút tin tức nào chuyển đến. Thời gian dần qua Hạ Sơ nhất trên khuôn mặt vậy hiện ra một vòng vẻ lo lắng, nhưng là hắn cũng không có tự loạn trật ước, bởi vì nếu như đối phương bại lộ hoặc là bị bắt, sẽ lập tức hướng hắn phát ra nhắc nhở. Trừ phi Bạch Đầu Ưng bên này nhân viên có thể trong nháy mắt chế ngự Nam Cung Mị Nhi, nếu không Hạ Sơ nhất hội trước tiên nhận được tin tức, cần phải muốn thần không biết quỷ không hay chế ngự Nam Cung Mị Nhi nữ nhân này hiển nhiên không có khả năng. Liên liên Hạ Sơ nhất cũng không dám nói có thể làm đến, bởi vì hắn biết nữ nhân này khẳng định còn có át chủ bài khác. Một chút, 2 điểm, 4 điểm. Ngay tại Hạ Sơ nhất quyết định cùng trong nhà liên hệ hồi báo một chút tình huống thời điểm, đột nhiên phía bên ngoài cửa sổ truyền đến một trận vận động. Ngay sau đó, một bóng người từ ngoài cửa sổ chạy tiến đến. Thế nào? Người vẫn tốt chứ? Nhìn thấy đối phương một khắc này, Hạ Sơ nhất rốt cục thở dài một hơi. Bất quá phát hiện đối phương sắc mặt tái xanh, đội vàng mở miệng hỏi: "Ta không sao, đây chính là phía trên muốn đổ vật. Mau chóng chuyển về trong nhà." Nam Cung Mị Nhi gian nan móc ra USB, sau đó lảo đảo hướng phòng vệ sinh đi đến. "Ngươi không cần phải để ý đến ta, nhiệm vụ quan trọng." Hạ Sơ nhất kỳ thật muốn hỏi có cần hay không hỗ trợ, kết quả không đợi hắn mở miệng, đối phương liền trực tiếp ngắt lời nói. Nghe vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận nhanh chóng bật máy tính lên. "Đế đô, quốc an cục. Thế nào?" Nhậm Nghị nhìn xem tiếp nhận hoàn thành gói số liệu, một mặt ngưng trọng hỏi: "Không biết, cần phá giải bí mật." Đối phương lợi dụng kỹ thuật đem phần này số liệu cưỡng ép khóa lại. Thao tác một phen, Lý Minh Nguyên cao mày nói ra: "Phá giải cần bao lâu thời gian?" Nhậm Nghị cao mày hỏi: "Vừa nhận được tin tức tổ bên kia phản hồi, phá giải bí mật cần khoảng 12 tiếng." Lý Minh Nguyên thấp giọng nói ra: "12 giờ? Không có khả năng tại mau một chút sao?" Nhậm Nghị có chút lo lắng hỏi. Đây đã là phỏng đoán cẩn thận, đối phương mã hóa phương thức rất tân tiến, nói không chừng còn cần thời gian dài hơn. Lý Minh Nguyên lắc đầu nói ra: "Tiểu hạ bên đó đây, công ty gói số liệu có thể hay không lưu lại thai hoàng ẩm?" "Hẳn là sẽ không, phần này gói số liệu có thể chuyển tới, đã nói lên vấn đề không lớn." Nghĩ nghĩ Lý Minh Nguyên phân tích nói. Hạ Sơ nhất trong tay USB có tự động chữa trị công năng. Tại công ty đối phương máy tính tư liệu đồng thời, vậy hoàn thành xâm lấn vết tích tiêu trừ làm việc. đằng sau cũng sẽ không bị người phát hiện nguyên bản máy tính bị người động tay chân. Nói cách khác, tại phá giải hoàn thành trước đó, còn không thể để tiểu hạ bọn hắn rút lui. Là như vậy không sai, bởi vì tại thu hoạch đến bên trong tư liệu trước đó, ai cũng không có khả năng đánh giá ra bên trong là có phải có chúng ta cần danh sách. Lý Minh Nguyên luận sự nói, tốt, đem tình huống này thông chi tiểu hạ, để bọn hắn tại lưu thêm một ngày. Suy tư một hồi, Nhậm Nghị ra lệnh, thu đến, đảm nhiệm cục. Lý Minh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đập bàn phím cho Hạ Sơ Nhất phát đưa tin tức. Khi Hạ Sơ Nhất nhìn thấy tin tức sau cũng không trở về phục, mà là trực tiếp đem máy tính tắt máy. Ngay tại hắn rỗi cái lưng mệt mỏi chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon bên trên một giấc thời điểm, đột nhiên nghe được từ trong phòng tắm truyền đến một trận vận động. Mỹ Nhi tiểu thư, Mỹ Nhi tiểu thư, ngươi không sao chứ? Liên tiếp hai lần kêu gọi, bên trong trừ truyền đến tắm gội tiếng nước bên ngoài, đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hỏng. Hạ Sơ Nhất thầm nghĩ không tốt, cũng không thể cái gì vội vàng đẩy ra cửa phòng tắm đi vào bên trong. Giờ phút này toàn bộ phòng tắm hiện đầy hơi nước, hiển nhiên bên trong chảy ra nhiệt độ nước độ rất cao. Mặc dù Hạ Sơ Nhất nghi hoặc vì cái gì Nam Cung Mị Nhi muốn đem nhiệt độ nước điều cao như vậy nhiệt độ, nhưng tình huống lúc này để hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa buồn tắm bên cạnh đang nằm một người. Nam Cung Mị Nhi. Hạ Sơ Nhất vừa đi vừa lần nữa kêu gọi. Đáng tiếc đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy vậy Hạ Sơ Nhất cắn răng một cái trực tiếp xuyên qua hơi nước đi tới. Sau đó nhìn thấy một màn để Hạ Sơ Nhất tâm chính là siết chặt. Chỉ gặp Nam Cung Mị Nhi trần trụi toàn thân ngã trên mặt đất. Phía trên tắm gội phun ra nước nóng đang không ngừng đập tại trên người nàng. Hạ Sơ Nhất đội vàng ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Hô, còn tốt, đối phương mặc dù khí tức yếu ớt nhưng cuối cùng còn có hô hấp. Nhưng chờ hắn tiếp tục kiểm tra đối phương tình huống thời điểm, Hạ Sơ Nhất sắc mặt từ từ bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Chỉ gặp Nam Cung Mị Nhi trước ngực có hai đạo thật sâu vết dây hằn, toàn thân trên dưới bảy biện ra một loại xanh nhạt chi sắc. Hạ Sơ Nhất lập tức ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền tại cách đó không xa phát hiện một đầu khỏa bố, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn cũng không lo được nam nữ khác nhau, lập tức ôm đối phương đi ra phòng tắm, đem Nam Cung Mị Nhi bỏ vào trên giường. Đồng thời Hạ Sơ Nhất vậy khoanh chân ngồi xuống một bên nhắm mắt lại. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được bụng của mình nóng một chút, một dòng nước ấm từ trong bụng bay lên. Phát giác được cái này dòng nước ấm tồn tại, Hạ Sơ Nhất sắc mặt vui mừng, lập tức thao túng dòng nước ấm này thuận quanh thân kinh mạch, hướng bàn tay hội tụ mà đi. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất tay phải liền bốc lên trận trận khói trắng. Thấy vậy hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay đặt ở Nam Cung Mị Nhi trên thân. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp tay phải những nơi đi qua, trên thân thể đối phương màu xanh nhạt bắt đầu dần dần tiêu tán, không bao lâu liền khôi phục thành bình thường màu da. Rất tốt, có hiệu quả. Hạ Sơ Nhất tâm bên trong vui mừng, tiếp tục bắt đầu vừa rồi thao tác. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là liều mạng, hôm nay nếu không phải hắn ở bên người nói không chừng liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Đối phương vì không có chút nào sơ hở chuyển biến thành nam nhân hình thể, vậy mà sử dụng khỏa bố đem ngực của mình hung hăng trói buộc. Thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng thời gian dài liền không nói được rồi, bởi vì khỏa bầy quấn quanh dẫn đến đối phương toàn bộ thân thể khí huyết bắt đầu không thông. Khí huyết không thông nói, huyết dịch lưu động liền sẽ trở nên chậm, thậm chí cuối cùng trực tiếp liền đình chỉ lưu động. Lại thêm khí trời bên ngoài rất lạnh, càng là tăng nhanh tiến trình này. Trên người đối phương màu xanh nhạt liền chứng minh, Nam Cung Mị Nhi hồn trên thân dưới mạch máu đã có một bộ phận lớn cũng bắt đầu hư chán. Hiển nhiên nàng cũng biết tự thân tình huống, cho nên trở lại nhà khách sau trước tiên liền sử dụng nước nóng tiến hành cọ rửa muốn thông qua nhiệt lượng tăng tốc toàn thân huyết dịch lưu động. Có thể biện pháp là tốt, nhưng nàng cũng biết, nếu như thời gian ngắn trói buộc lợi dụng nước nóng sẽ rất hữu hiệu, có thể nhanh chóng khôi phục cơ có thể. Giống lần này thời gian dài như vậy trói buộc sớm đã dẫn đến trái tim của nàng đã bắt đầu cung huyết không đủ, lại lợi dụng loại biện pháp này tiến hành kích thích nói, kẻ dịu đã chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Chương 289, tới linh cảm. Chương 289, tới linh cảm. Hạ Sơ Nhất cẩn thận từng ly từng tí cho Nam Cung Mị Nhi khơi thông thể nội ứ chắn mạch máu. Nhất là vị trí trái tim, càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Từ từ trán của hắn bắt đầu ngưng tụ ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cũng theo gương mặt không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Hiển nhiên hắn lần này thao tác không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi đang làm gì? Ngay tại Hạ Sơ Nhất vừa đem đối phương vị trí trái tim mạch máu khơi thông mở sau, Nam Cung Mị Nhi liền thanh tỉnh lại. Chỉ gặp nàng hai mắt ẩn hàm phẫn nộ, nhìn xem Hạ Sơ Nhất chất vấn. Ánh mắt kia nếu không phải giờ phút này nàng cảm thấy toàn thân không ngừng sai sự, nói không chừng trước tiên liền sẽ xuất ra đao hướng về Hạ Sơ Nhất đâm tới. Đừng nói chuyện, nhìn cái gì vậy? Ngươi coi ta hiếm có a? Hạ Sơ Nhất không để ý đối phương, tiếp tục đưa tay dán tại trên người của đối phương, từng điểm di động. Người Nam Cung Mị Nhi vừa định đang nói cái gì, có thể cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa lập tức liền khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời hồn nhiên quên đi, nàng giờ phút này thế nhưng là không mảnh vải che thân nằm tại trước mặt người đàn ông này. Bởi vì đối phương bàn tay những nơi đi qua, vậy mà để nàng từ từ có cảm giác. Thân thể của mình tình huống như thế nào nàng tự nhiên biết. Dịch dung cái từ này mặc dù đơn giản, nhưng là làm tất yếu phải thừa nhận cái giá rất lớn. Cho tới nay loại trạng thái này nàng thật đúng là không có bảo trì qua thời gian lâu như vậy. Có thể nói, nàng sở dĩ có thể trở lại nhà khách cũng hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều là nương tựa theo tự thân ý chí lực đang kiên trì. Làm sao có thể? Nam Cung Mị Nhi dùng khỏe mắt quét nhìn thấy đặt ở trên người mình cái tay kia vậy mà tại có chút bốc lên khói trắng. Đồng thời từng luồng nhiệt lưu từ đối phương trong lòng bàn tay chuyển vào trong cơ thể của mình. Thật thoải mái. Đây là nàng nhất trực quan cảm thụ. Đồng thời nàng cũng biết, trước mặt nam nhân này ngay tại vì chính mình trị liệu. Bất quá loại này trị liệu thủ đoạn là nàng trước đây chưa từng gặp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Sơ Nhất sắc mặt vậy bắt đầu từ từ trắng bệnh, mà trên người hắn quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngươi còn tốt chứ? Nam Cung Mị Nhi vậy phát hiện Hạ Sơ Nhất biến hóa, có chút không đành lòng mà hỏi. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng lắc đầu cũng không đáp lời. Cái kia, nơi đó có thể không cần sao? Lại qua một hồi, Nam Cung Mị Nhi cảm nhận được bàn tay của đối phương tại bụng của mình vị trí đồng thời không ngừng di động xuống dưới, lập tức không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Trừ phi ngươi muốn nơi này khí quan hoại tử. Hạ Sơ Nhất liền đầu đều không có nhấc, thanh âm khàn khàn nói ra. A Phảng Phất có thể cảm nhận được đối phương mỏi mệt, Nam Cung Mị Nhi đỏ mặt ngậm miệng lại. Bất quá lần thứ nhất bị nam nhân chạm đến chính mình tư mật vị trí, trong lúc nhất thời vậy mà để thân thể của nàng khẽ run lên. Bất quá vẫn chưa xong, chuyện phát sinh kế tiếp để vị này nữ đặc biệt tình kém chút xấu hổ giận dữ muốn chết. Khi Hạ Sơ Nhất bàn tay di động đến nàng mẫn cảm nhất vị trí sau, nàng lập tức cảm giác từng luồng nhiệt lượng không ngừng chui vào trong cơ thể của nàng. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đối phương trên bàn tay nhiệt lưu phảng phất giống như là sóng biển không ngừng đánh ra lấy thân thể của nàng. A! Theo một tiếng cao vút tiếng kêu, Nam Cung Mị Nhi như là bùn nhau giống như sủi lơ xuống dưới. Mà giờ khắc này Hạ Sơ Nhất vậy hoàn thành vị trí này trị liệu, bàn tay tiếp tục hướng xuống du tẩu. Sắc mặt của hắn trừ có chút tái nhợt, cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Nam Cung Mị Nhi sủi lơ nằm ở trên giường khẽ động cũng không muốn động. Vừa rồi loại kia thượng vần quả nhiên cảm giác, để nàng lại có chút không biết làm sao. Hô, hô, hô. Cũng không biết qua bao lâu, Nam Cung Mị Nhi bên thai đột nhiên chuyển đến thô trọng tiếng hít thở. Người còn tốt chứ? Theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp mặt trước nam nhân chính đại miệng thở hổn hển, mà tay của hắn giờ phút này vậy rời đi thân thể của mình. Nam Cung Mị Nhi vội vàng ngồi dậy đỡ đối phương cánh tay. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hạ Sơ Nhất gian nan khoát tay áo, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Không có qua hai giây hô hấp liền vững vàng xuống tới, hiển nhiên là tiến nhập mộng đẹp. Cảm ơn ngươi. Nam Cung Mị Nhi nhìn xem nam nhân, kìm lòng không được vươn chính mình mảnh khảnh ngón tay vuốt ve một chút gò má của đối phương, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Nàng mặc dù không biết đối phương là thế nào làm được, nhưng là nàng biết lần này nếu là không có đối phương, chính mình chỉ sợ muốn giữ nhiều lấy ít. Đột nhiên Nam Cung Mị Nhi vậy cảm thấy một trận bối rối đánh tới. Bất chi bất giác nàng vậy nằm nhoài nam nhân trên lồng ngực ngủ thiếp đi. Hai người đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi thật tốt qua, một giấc này từ buổi sáng trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm. Đông 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 theo một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Trên giường Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi cùng một thời gian mở hai mắt ra. Hai người không hẹn mà cùng lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó Hạ Sơ Nhất xoay người đi xuống giường vừa đi vừa hề bại mở miệng nói, ai vậy? Lão đệ, là ta. Rất màn chập truyền ra ngoài tới xuân bạ cờ âm thanh quen thuộc kia. Hạ Sơ Nhất sắc mặt không thay đổi, trở tay từ trên mặt bàn cầm lấy một thanh thép chế cái nĩa giấu ở trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hắn đi tới cạnh cửa ngừng thở dừng lại 3 giây, xác định ngoài cửa chỉ có đối phương một người tiếng hít thở sau, lúc này mới mở cửa ra. Lão ca, tình huống như thế nào? Làm sao muộn như vậy đến đây? Trông thấy đứng ngoài cửa Thác Cân Bối khắc Hạ Sơ nghi hoặc nghi ngờ mà hỏi. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy cửa phòng mở ra, Xuân Bạ Cờ lập tức mở miệng hỏi. Ta không sao a, thế nào? Tính toán. Trước tiến đến lại nói. Hạ Sơ Nhất suy nghĩ một chút vẫn là trước hết để cho ra vị trí, đem đối phương đưa vào trong phòng. Lão đệ hai ngày này trách ta hai ngày này thật sự có sự tình, thật sự là quá bận rộn, có chiếu cố không chu toàn tuyệt đối không nên trách móc a. Xuân Bạ Cờ một bên vào bên trong đi tới, một bên trên mặt ấy này nói. Hôm qua hắn hỏi thăm Hạ Sơ Nhất tình huống. Trợ lý nói cho hắn biết an bài 6 tên thử đùa giỡn nữ diễn viên, đối phương chỉ nhìn một cái đằng sau liền toàn bộ đuổi đi. Đạt được tin tức này lập tức liền để Xuân Bạ Cờ hơi kinh ngạc. Nhưng là hai ngày này hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cũng không có thời gian liên hệ Hạ Sơ Nhất hỏi thăm tình huống. Cho tới hôm nay giữa trưa hắn rốt cục đem sự tình xong xuôi, lúc này mới vội vàng cho Hạ Sơ Nhất gọi điện thoại. Thật không nghĩ đến đối phương căn bản cũng không nghe. Liên tiếp đánh một cái buổi trưa cuối cùng Xuân Bạ Cờ sợ đối phương rời đi, lúc này mới tự mình chạy tới. Ta đi tẩy một chút. Hai người vừa đi vào tân quán phòng khách, Nam Cung Mị Nhi bọc lấy bị cân thích thời đi ra. Hạ Sơ Nhất khoát tay áo ra hiệu nhanh đi, hắn biết đối phương có ý tứ gì, buổi sáng hôm nay bởi vì sự tình khẩn cấp, phòng tắm còn chưa kịp thu thập. "Lão ca, ngươi hai ngày trước không phải đã nói rồi sao, ta bên này không có chuyện gì." Cẩn thận nhìn thoáng qua đối phương biểu lộ, biết đối phương cũng không phải là bởi vì danh sách sự tình đi tìm sau, Hạ Sơ Nhất lúc này mới ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó vừa cười vừa nói. Tuần bạ cơ gặp Nam Cung Mị Nhi đi vào phòng tắm, cũng không nghĩ nhiều mà là cười khổ trả lời, "Lão đệ, ta an bài những cái kia nữ diễn viên ngươi nếu là không hài lòng, ngươi tùy thời nói với ta, lão ca cho ngươi thêm đổi một nhóm." "Ha ha, ngươi nói chuyện này a." "Hài lòng đều rất hài lòng, lão ca việc này trách ta, hôm qua trong đầu đột nhiên tới một chút linh cảm, vì sợ quấy rầy ta sáng tác, này mới khiến các nàng rời đi trước." Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói. "Linh cảm." Nghe được đối phương nói ra cái từ này, Tuần Bạ Cơ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chương 290, nhị thiếu gia nói hắn tạm thời không trở lại. Chương 290, nhị thiếu gia nói hắn tạm thời không trở lại. Tuần Bạ Cơ là đạo diễn, đồng dạng cũng là một cái biên kịch. Mặc dù chủng loại khác biệt, một cái là sáng tác kịch bản, một cái khác là sáng tác âm nhạc. Có thể phàm là dính đến sáng tác, liền đối linh cảm hai chữ này không xa lạ gì. Cho nên hắn đương nhiên biết linh cảm đối với cái sáng tác giả tới nói là trọng yếu cỡ nào. Thì ra là thế, thế nào có thu hoạch hay không? Ha ha, đương nhiên. Trước đó trong lòng liền có một chút ý nghĩ, trải qua ngày hôm qua linh cảm, dùng một ngày một đêm thời gian, rốt cục sáng tác ra một bài khúc Dương Cầm. Hạ Sơ Nhất mỉm cười nói ra. Lúc này Nam Cung Mị Nhi mặc chỉnh tề từ trong phòng tắm đi ra, nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời này không khỏi nhếch miệng. Nam nhân này nói láo vậy mà nhìn không ra nửa phần sơ hở, coi là thật. Mà Hạ Sơ Nhất trả lời, lập tức liền để Xuân Bạ Cờ sinh ra hứng thú nồng hậu. Tha thị cá hải đạo khúc Dương Cầm này đã xâm nhập Xuân Bạ Cờ linh hồn. Hắn không hoài nghi chút nào Hạ Sơ Nhất sáng tác năng lực. Lão ca, ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Cũng liền nơi này không có đàn Dương Cầm, không phải vậy ta có thể hiện trường đàn tấu một lần, vừa bạn để cho ngươi lợi bình lợi bình. Hạ Sơ Nhất cười ha hả trả lời. Mà nghe được đối phương, Xuân Bạ Cờ đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền trở nên như có điều suy nghĩ đứng lên. Đúng rồi lão ca, mấy ngày nay đa tạ ngươi khoản đãi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng ta dự định ngày mai liền về nước. Mặc dù trong nhà còn không có truyền đến tin tức, nhưng Hạ Sơ Nhất có loại dự cảm Nam Cung Mị Nhi công ty đi ra tư liệu có rất lớn khả năng chính là Nhậm Nghị muốn danh sách. Không được. Lệnh Hạ Sơ Nhất ngoài ý muốn chính là, Xuân Bạ Cờ trực tiếp cự tuyệt hắn. Lão đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Thực không dám dâu dếm, từ lần trước chúng ta tán gẫu qua đằng sau, ngươi về phim những ý nghĩ kia, ta cảm thấy phi thường có thể thực hiện, ta vẫn muốn tìm cơ hội tại cùng ngươi trò chuyện chút, đêm hôm đó ta uống thực sự nhiều lắm, có chút đều nhớ không rõ. Mặt khác, trời tối ngày mai nếu như có thể, ta muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia quốc phòng bộ bộ trưởng nữ nhi sinh nhật tiến hội. Còn có, theo ta được biết quốc phòng bộ bộ trưởng nữ nhi ngải mễ lụy phúc khắc tư cũng là đàn Dương Cầm kẻ yêu thích, đến lúc đó nếu như ngươi nếu là có thể bắt được trái tim của nàng lời kế tiếp Xuân Bạ Cờ chưa hề nói, mà là nháy nháy mắt lộ ra một cái mập mờ ánh mắt. Lão ca ta lão đệ, ngươi cũng đừng từ chối, dạng này buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi, đến lúc đó chúng ta hảo hảo trò chuyện chút phim sự tình, yên tâm ta không biết bạch chiếm ngươi thiện nghi, quay đầu ta đưa ngươi danh tự gia nhập vào ta đoàn đội ở trong. Hậu kỳ ích lợi chia sẻ không thiếu ngươi. Nhiệm vụ nếu như kết thúc, Hạ Sơ Nhất cũng không muốn phức tạp. Nhưng là có thể gia nhập cái này hỉ lai ổ nổi tiếng đạo diễn đoàn đội, với hắn mà nói chính là một kiện phi thường có lợi sự tình. Lão ca, vậy liền đa tạ hảo ý của ngươi. Cân nhắc liên tục, Hạ Sơ Nhất cuối cùng vẫn là quyết định đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Ha ha, tốt, tốt. Vậy cứ như thế, lão đệ ngươi nghỉ ngơi trước, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi. Thời gian đã không còn sớm, Tuần Bạ Cờ cũng không có ý định lưu thêm. Thế là đứng dậy cáo từ. Vậy ngươi đi thong thả. Hạ Sơ Nhất vậy không có giữ lại, đứng dậy đem đối phương đưa ra ngoài. Thế nào, đối phương có phát hiện hay không? Chờ hắn về đến phòng, Nam Cung Mị Nhi từ phòng ngủ đi ra, lên tiếng hỏi. Hẳn không có. Nếu là hắn có chỗ phát hiện, liền sẽ không một người đến đây. Hạ Sơ Nhất cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nghe vậy, Nam Cung Mị Nhi cũng là khẽ gật đầu, công nhận đối phương thuyết pháp. Trải qua nàng bí mật quan sát cũng không có phát hiện Xuân Bạ Cờ có bất kỳ dị thường biểu hiện. Thân thể của ngươi thế nào? Xong chưa? Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đi đến trước mặt đối phương, trên dưới đánh giá một lần, sau đó quan tâm hỏi. Không có. Không sao. Nam Cung Mị Nhi nghe được đối phương hỏi như vậy, theo bản năng liền nghĩ đến sáng sớm cái kia làm cho người thẹn thùng chẳng cảnh. Toàn thân của mình không chỉ làm cho đối phương không giữ lại chút nào nhìn cái chỉ toàn ánh sáng, càng làm cho đối phương tự tay sờ soạn một lần. Thậm chí chính mình còn tại trước mặt đối phương không có chút nào xấu hổ leo lên một lần cao phong. Đủ loại này cộng lại, coi như trong lòng của nàng tố chất cực dai cũng không nhịn được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ân, ngươi về sau phải cẩn thận một chút, theo quan sát của ta ngươi cái này dịch dung thời gian không nên vượt qua 4 giờ. Mùa đông không nên vượt qua 3 giờ. Nếu như vượt qua thời gian này giới hạn, rất dễ dàng dẫn đến trái tim hoặc là đại não cung huyết không đủ, tùy thời có chết vội khả năng. Hạ Sơ Nhất nghiêm túc nói. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nhìn xem nam nhân trước mặt, Nam Cung Mị Nhi trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ khác lạ, sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra. Đi ăn cơm đi, sau đó trở về liên hệ trong nhà. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất mặc quần áo tử tế, tiếp tục nói. Hắn không nhớ rõ hai người bao lâu thời gian chưa ăn cơm, bây giờ chỉ cảm thấy mình bây giờ đói đến đã ngực dán đến lưng, nhất định phải lập tức bổ sung năng lượng. Nam Cung Mị Nhi nhẹ gật đầu không nói một lời, yên lặng đi theo nam nhân phía sau, nhìn xem nam nhân phía sau lưng trong mắt dị sắc liên tục không biết đang suy nghĩ gì. Đế đô, quốc an cục, đảm nhiệm cục, danh sách tới tay. Lý Minh Nguyên nhìn xem trong máy vi tính tư liệu, duỗi ra một ngón tay đẩy mắt kính của mình. Thật danh sách chuẩn xác không? Nhậm Nghị nghe được đối phương báo cáo, lập tức đi vào trước máy vi tính nhìn xem phía trên biểu hiện danh tự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là thật. Ngài nhìn hai người kia, chính là chúng ta gần đây điều tra đối tượng. Lý Minh Nguyên chỉ vào hai người tên trầm giọng nói ra. Phần danh sách này hết thảy 14 người, dính tới từng cái ngành nghề lĩnh vực. Thậm chí quân công phương diện đều có một người tại danh sách bên trong. Tốt. Rất tốt. Nhậm Nghị cả người đều kích động không thôi, thời gian không phụ người hữu tâm rốt cục đem đám này sâu mọt cho đào lên. Đồng thời hắn nhìn xem tài liệu trước mặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Còn tốt kịp thời thu hoạch phần danh sách này, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thông chi tiểu hạ cùng Nam Cung Mỹ Nhi trở về đi, chỉ có bọn hắn bình an trở về, hành động lần này mới xem như đại hoạch toàn thắng, chờ bọn hắn trở về ta tự mình vì bọn họ ăn mừng. Kích động qua đi, Nhậm Nghị hít sâu một hơi phân phó nói. Thu đến. Lý Minh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu liên hệ Hạ Sơ Nhất. Đảm nhiệm cục, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia nói hắn tạm thời không trở lại. Không bao lâu, Lý Minh Nguyên sắc mặt tái xanh nói. Hồ nháo, cái gì gọi là không trở lại? Hắn muốn làm gì? Nghe thấy lời này, Nhậm Nghị lập tức hai mắt trừng căng tròn, nổi giận nói. Nhị thiếu gia hắn nói, hắn muốn tham gia bạch đầu ứng quốc quốc phòng bộ bộ trưởng nữ nhi sinh nhật tiến hội. Lý Minh Nguyên lặp đi lặp lại nhìn mấy lần đối phương phát tới tin tức. sau đó không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt trả lời. Bạch Đầu Đương Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sinh nhật tiến hội. Nghe đến mấy cái này từ, Nhậm Nghị có chút choáng váng, cái này Hạ Chiến Tinh không phải cùng Xuân Bạ Cờ ký kết đi sao? Tại sao lại cùng Bạch Đầu Đương Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rút lui bên trên quan hệ? Chương 291, họ Hạ. Ngươi vô sỉ. Chương 291, họ Hạ. Ngươi vô sỉ. Nhị thiếu gia, đảm nhiệm cục để cho ngươi mau chóng trở về.
Không trở về,
có việc. Nhị thiếu gia, ngươi liền trở lại đi, bên kia quá nguy hiểm, hiện tại ai cũng không dám cam đoan các ngươi không có bại lộ.
Không có việc gì, chỉ cần các ngươi bên kia không động thủ, ta bên này liền bại lộ không được.
Nhị thiếu gia, trở về đi.
Đừng nói nhảm, không trở về.
Hạ Chiến Tinh, ta là Nhậm Nghị, ta lệnh cho các ngươi ngày mai lập tức trở về quốc.
Đảm nhiệm cục.
Là ta.
Ngươi mệnh lệnh ta.
Không sai, ta lệnh cho ngươi lập tức trở về quốc.
Ta cự tuyệt.
Ngươi ta cũng không phải các ngươi cục an ninh không cần phục tùng mệnh lệnh của ngươi.
Nhậm Nghị nhìn đối phương phát tới tin tức, ánh mắt tràn đầy mờ mịt.
Đúng a, không sai a.
Đối phương xác thực không phải là của mình thủ hạ.
Đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại không cần ngươi quan tâm.
Hạ, bye bye.
Sau đó song phương thông tin liền tách ra kết nối.
Đảm nhiệm cục, cái này Lý Minh Nguyên nhìn xem sắc mặt đen kịt Nhậm Nghị, cũng không biết nên nói cái gì.
Tính toán.
Ai, tùy theo bọn hắn đi.
Đúng rồi, đừng quên thông chi bên kia người của chúng ta, làm tốt bảo hộ làm việc.
Nói xong Nhậm Nghị phất phất tay, cầm lấy đạo in danh sách tư liệu, đi ra ngoài.
Chuyện này quá lớn, nhân viên tương quan cũng đều là không thể coi thường người, một mình hắn không giải quyết được, còn cần từng cấp báo cáo, nghe theo thượng cấp mệnh lệnh.
Bạch Đầu Đương Quốc,
nếu không ngươi ngày mai trở về đi, ta hậu thiên liền trở về.
Khép lại máy tính, Hạ Sơ Nhất bay đầu hướng nữ nhân nói ra.
Nào có bí thư cho lão bản ném đạo lý,
ngươi là sợ bại lộ không đủ nhanh sao?
Nam Cung Mị Nhi trắng nam nhân một chút, khinh bị nói.
Tốt à, bất quá lần này có thể muốn liên lụy ngươi, ta không phải người bên trong thể chế, bọn hắn không làm gì được ta.
Ngươi không giống với, mặc dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh đầu này có thể sẽ mạn sát ngươi không ít công lao.
Hạ Sơ Nhất ngữ khí chân thành nói ra.
Khanh khách,
ngươi thực sự quan tâm ta sao?
Nam Cung Mị Nhi cười một tiếng, có chút vui vẻ nói ra.
Ngươi cảm thấy chính là, dù sao nhiệm vụ lần này thế nhưng là ngươi cựu tử nhất sinh mới hoàn thành, ta không muốn bởi vì ta nguyên nhân để cho ngươi có bất kỳ tổn thất.
Hạ Sơ Nhất ngữ khí vẫn như cũ thành khẩn, nhìn chằm chằm đối phương nói ra.
Không có việc gì, ta không quan tâm,
chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền có thể.
Không nghĩ tới Nam Cung Mị Nhi tùy ý săn tóc, một mặt không quan trọng nói.
Có ý tứ gì?
Nhìn đối phương thái độ, Hạ Sơ Nhất lại là hơi nghi hoặc một chút.
Không có gì, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật ta cũng không tính là người bên trong thể chế, bởi vì ta sư phụ nguyên nhân, ta đáp ứng công an bộ trợ giúp bọn hắn thành công hoàn thành 4 lần nhiệm vụ. Đây là ta nhiệm vụ lần thứ 3, đã thành công hoàn thành. Đáng tiếc lần thứ 2 thất bại, không phải vậy hiện tại liền thừa một lần.
Nam Cung Mị Nhi quệt mồm nói ra.
Hiển nhiên nàng đối thất bại lần kia nhiệm vụ vẫn như cũ canh cánh trong lòng.
Mà nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương.
Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cùng công an bộ bên kia là loại này quan hệ hợp tác.
Bất quá cẩn thận một suy nghĩ cũng đúng, cái này Nam Cung Mị Nhi thuật dịch dung tạo nghệ độ cao sát thực không giống quan gia bồi dưỡng ra được người.
Vậy được đi,
tùy ngươi.
Đối phương đều như vậy nói, Hạ Sơ Nhất vậy không tại cơ cầu.
Hạ thiếu gia, có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Nhiệm vụ kết thúc, Nam Cung Mị Nhi rõ ràng buông ra rất nhiều, cười duyên nói ra.
Vấn đề gì?
Hạ Sơ Nhất có chút không rõ ràng cho lắm, không biết đối phương muốn hỏi điều gì.
Ngươi hôm qua đích thực đem những cái kia thử đùa giỡn đại dương mã đều cự tuyệt.
Nam Cung Mị Nhi nháy máy mắt, hiếu kỳ nói.
Ngươi cứ nói đi.
Nghe được đối phương hỏi cái này sự tình, Hạ Sơ Nhất mặt lúc này liền lên lại, tức giận hồi đáp.
Hạ đại thiếu gia, ngươi không biết phương diện kia có vấn đề gì đi.
Ngươi nếu là thật có vấn đề gì ngươi cùng ta nói, ta biết một chút lao trung ý cam đoan có thể làm cho ngươi trọng trấn hùng phong.
Lần sau vô luận ngươi đi đâu quốc gia cũng có thể làm cho ngươi vì nước làm vẻ vang thế nào.
Coi như ngươi lần này cứu ta một mạng báo đáp.
Nam Cung Mị Nhi biểu lộ nói nghiêm túc.
Ngươi cũng không có việc gì.
Không có việc gì liền đi đi ngủ.
Hạ Sơ Nhất mặt đen lên nói xong, đột nhiên nhíu mày mắt nhỏ giọng khinh bị nói, cũng dám chất vấn năng lực của ta.
Hay là chị ngươi chính mình đi, ta còn không có gặp phải nữ nhân nào giống ngươi kêu lớn tiếng như vậy, tới cũng quá nhanh.
Ta nhớ rõ ràng tay ta liền đụng một cái a.
Ngươi thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng trong phòng liền hai người bọn họ, Nam Cung Mị Nhi không có khả năng nghe không được.
Chỉ gặp nàng trong nháy mắt trên mặt hiện hai đóa đỏ ửng, cả người bị nam nhân những lời này nói chính là mặt đỏ tới mang tai.
Ta cái gì ta?
Làm sao còn muốn đối ngươi ân nhân cứu mạng xuất thủ phải không?
Nhìn đối phương tức giận giơ tay lên, Hạ Sơ Nhất viết bĩu môi nói ra.
Họ Hạ,
ngươi
vô sỉ.
Nam Cung Mị Nhi giờ phút này ngược kịch liệt phập phồng, trong lòng lại là tức giận, lại là xấu hổ, nhưng càng nhiều thì là xấu hổ giận dữ.
Ha ha, ta đi ngủ, đúng rồi đừng quên giường của ngươi ở trên ghế salon, đều để ngươi ngủ một đêm nên thỏa mãn à.
Hạ Sơ Nhất nói xong vậy không để ý tới đối phương tức giận bộ dáng, cười lớn một tiếng đi vào phòng ngủ.
Nhìn đối phương đi vào gian phòng, Nam Cung Mị Nhi khí răng ngả cắn kết rung động.
Phốc có thể phẫn nộ một trận qua đi, nàng đột nhiên phốc thử một chút cười ra tiếng, đôi mắt đẹp tại trong mắt lưu chuyển, không biết nghĩ tới điều gì chuyện vui.
Ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất cái gì không có làm khác, cùng Xuân Bạ Cờ liền hắn phim dòng giã hàn nguyên thời gian một ngày.
Xuân Bạ Cờ thậm chí lấy ra bút cùng cuốn vở, nghe được có chút ý nghĩ không tồi cùng đề nghị lúc tại chỗ liền ghi xuống.
Lão đệ, ngươi những ý nghĩ này thật sự là tuyệt.
Thẳng đến 4 giờ chiều,
Tuần Bạ Cờ lúc này mới hài lòng buông tha đối phương. Ta cái này cũng đều là theo dệt vô cớ. Hạ Sơ Nhất vội vàng khoát tay nói ra. Ngươi cái này nếu là theo dệt vô cớ, ta vậy trước kia kịch bản đó chính là không đáng một đồng. Tuần Bạ Cờ cười khổ một tiếng lắc đầu. Lão ca ngươi muốn như vậy tự coi nhẹ mình, ta nói những này cũng không dám để cho ngươi cải biến a. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất giả bộ như tức giận bộ dạng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Hạ, bằng hữu của ta, thật mười phần cảm tạ ngươi. Tuần Bạ Cờ đột nhiên đứng người lên, đối với Hạ Sơ Nhất bái. Lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Sơ Nhất vội vàng đứng lên đỡ đối phương. Không có gì. Tuần Bạ Cờ lắc đầu, kỳ thật chỉ có chính hắn biết sẽ phải quay chụp bộ phim này với hắn mà nói trọng yếu được nào. Tiếp lấy hắn tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, lão đệ chúng ta chuẩn bị xuất phát, tiến về quốc phòng bộ bộ trưởng trong nhà. Nếu đối phương không muốn nhiều lời, Hạ Sơ Nhất vậy không tại nhiều hỏi, thế là nhẹ gật đầu chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Tuần Bạ Cờ đột nhiên có chút ảo não vô cái chán vội vàng kéo lại một bên Hạ Sơ Nhất. Chương 292, người chơi đàn dương cầm, hắn có a. Chương 292, người chơi đàn dương cầm, hắn có a. Thế nào? Hạ Sơ Nhất dừng bước, không hiểu nhìn về phía đối phương. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, lão đệ ngươi đi theo ta, còn có vị nữ sĩ này. Tuần Bạ Cờ nói xong cũng hướng phía một phương hướng khác đi đến. Nam Cung Mị Nhi cau mày nhìn Hạ Sơ Nhất một chút, mà Hạ Sơ Nhất thì là khẽ lắc đầu, cũng đối với nàng nháy mắt, ra hiệu theo sau. Đến các ngươi thử một chút quần áo. Rất nhanh Tuần Bạ Cờ liền mang theo hai người tới Hỉ Lai ổ thay đổi trang phục thất đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Lễ phục. Nhìn trước mắt một nam một nữ hai bộ lễ phục, Hạ Sơ Nhất hơi kinh ngạc nói. Ha ha không sai. Ta biết các ngươi hẳn không có chuẩn bị, cho nên ta giúp các ngươi chuẩn bị xong. Tuần Bạ Cờ cười lớn một tiếng, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Không nghĩ tới đối phương suy tính vẫn rất chú đáo. Nam Cung Mị Nhi đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nhìn trước mặt mình bộ kia màu lam lễ phục dạ hội, có chút ngoài ý muốn nói. Đi, thay đổi đi. Đêm nay qua đi ngày mai chúng ta liền về nước. Hạ Sơ Nhất cũng là nhìn xem trước mặt mình trang phục, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm nói ra. Nói đi, hai người liền đổi lại riêng phần mình quần áo. Không sai. Nhìn xem rất vừa người. Nhìn xem từ trong môn đi ra hai người, Tuần Bạ Cờ nhẹ gật đầu. Xin lấy ra thư mời. Sau một tiếng, ba người đi tới một tòa chiếm diện tích ước chừng 70 mẫu tả hữu ngoài trang viên. Cửa ra vào hai tên nhân viên bảo an cầm trong tay kim loại máy dò xét thông lệ hỏi thăm. Đây là lời mời của chúng ta văn kiện. Ở chỗ này Tuần Bạ Cờ không dám kinh thường, cung kính đem trên tay phong thư tiểu dáng tấm thẻ giao cho đối phương. Nhân viên bảo an nhìn một chút, sau đó đối với một người khác nhẹ gật đầu. Tiếp lấy trải qua một phen cẩn thận kiểm an sau này mới khiến ba người tiến vào bên trong. Nơi này chính là quốc phòng bộ bộ trưởng Bố Lan Phúc Khắc Tư gia. Hạ Sơ Nhất nhìn xem ước chừng 6 cái sân bóng lớn nhỏ sân nhỏ, không khỏi hỏi. Không sai. Tuần Bạ Cờ cười trả lời. Các ngươi bạch đầu ương quốc quan viên thật đúng là xa xỉ. Hạ Sơ Nhất nhỏ giọng đầu đen rau muốn một câu, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nguyên lai tưởng rằng Tuần Bạ Cờ chỗ ở bị biệt thự đã coi như là xa hoa, nhưng đối với so vị này bộ trưởng bộ quốc phòng ra tới nói, đơn giản chính là đại vu gặp tiểu vu, căn bản không so được. Ha ha, lúc này mới cái nào đến đâu. Các loại có cơ hội ta dẫn ngươi gặp biết một chút chân chính phú hào trong nhà rốt cuộc là tình hình gì. Nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất biểu lộ, Tuần Bạ Cờ mang trên mặt một tia đắc ý nói ra. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất thì là sững sờ, sau đó có chút buồn cười nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, ta là ý tứ này sao? Hắn chỉ bất quá kiến thức đến những ngày sau, đột nhiên có chút là trong nước những quan viên kia đau lòng mà thôi. Coi như lấy cha của hắn cấp bậc, tối đa cũng liền ở cái lầu nhỏ 2 tầng. Dạng này bắt đầu so sánh, hạ quốc quan viên liền lộ ra tiết kiệm nhiều lắm. Mặc dù trong đó không thiếu có chút tự tham, có được tài sản hơn 100 triệu thậm chí bên trên 1 tỷ. Nhưng ngươi hỏi cái này, một số người dám đặt mua những này. Đừng nói lớn như vậy trang viên, chính là thành thị cấp 1 biệt thự cũng không dám mua. Nếu ai dám tỏ vẻ giàu có, vài phút đem nó điều tra. Điều này sẽ đưa đến bây giờ hạ quốc quan viên bên trong xuất hiện một loại hiện hiện. Trong đó một bộ phận lớn quan viên mỗi ngày ăn gọi là một cái thảm, hận không thể ngừng lại thanh thủy mặt trắng đầu, thật là khiến người ta người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Lão đệ, các ngươi ở chỗ này tùy tiện đi dạo một vòng, ta đi gặp một lần lão bằng hữu, một hồi nếu như ngài Mễ Lệ Phúc Khắc Tư tiểu thư sau khi ra ngoài, ta đến vì ngươi dẫn tiến. Ba người đi vào một chỗ trong phòng bên bể bơi, Thác Cân Bối Khắc Hàm Tiếu nói ra. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất khoát tay áo ra hiệu đối phương đi làm việc. Tiếp lấy đưa mắt nhìn Xuân Bạ Cờ sau khi rời đi, ánh mắt của hắn lúc này mới bắt đầu hướng về bốn phía liếc nhìn. Chỗ này trong phòng bể bơi dựa vào trong trang viên duy nhất một chỗ chủ bảo sở kiến, bên trong không chỉ có bể bơi còn có rất nhiều công trình giải trí. Nơi này tụ tập một đám nam nam nữ nữ, thậm chí trong bể bơi có không ít mặc bikini ngoại quốc nữ nhân ở trong nước chơi đùa. Con nhìn, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Có phải hay không hối hận? Không cùng những cái kia tìm người thử đùa giỡn nữ nhân lên giường. Lúc này, một bên Nam Cung Mị Nhi đi về phía trước 2 bước, đi vào Hạ Sơ Nhất bên cạnh nói ra. Khoe miệng nàng mang theo một tia như có như không dáng tươi cười, để cho người ta căn bản đoán không ra trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Long thích cái đẹp mọi người đều có, thưởng thức đẹp là một loại bản năng, cái này giống chúng ta thấy được mỹ lệ phong cảnh, hay là gặp được xuất sắc tác phẩm nghệ thuật, loại này sự vật tốt đẹp đều sẽ để cho người ta nhìn nhiều hai mắt, nhưng đây chỉ là một loại khách quan thưởng thức mà thôi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đối phương suy nghĩ gì Hạ Sơ Nhất căn bản không quan tâm, ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong hồ bơi sóng cả, thanh âm bình thản nói ra. Nghe thấy hắn, Nam Cung Mị Nhi dáng tươi cười cứng đờ, sau đó lật ra một cái to lớn bạch nhãn. biểu tình kia giống như là đang nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Chủ trong bảo, ha ha, Thuần, hoan nghênh ngươi đến. Bố Lan Phúc Khắc Tư nhìn thấy người tới, cười lớn một tiếng đi tới cho Thuần bạ cờ một cái to lớn ôm. Hai người quen biết nhanh 20 năm hữu nghị không phải bình thường thâm hậu. Ta đương nhiên muốn tới, hôm nay thế nhưng là ngài Mễ Lệ sinh nhật, ta kẻ làm thúc thúc này làm sao có thể vắng mặt. Ngài Mễ Lệ, công chúa của ta, sinh nhật vui vẻ. Đây là vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Nói xong Xuân Bạ Cờ đem đầu chuyển hướng một bên, nhìn về hướng trên ghế salon một vị nữ hải. Tiếp lấy hắn duỗi ra một bàn tay, như là làm ảo thuật giống như trên giới khế đảo, giờ phút này bàn tay của hắn thình lình xuất hiện một cái hình chữ nhật hộ. Ta ơn Xuân thúc thúc. Ngài Mễ Lệ đứng dậy, tiếp nhận trong tay đối phương hộ, nở một nụ cười nói ra. A, thế nào? Ai chọc ta công chúa không cao hứng? Nhìn đối phương cái kia có chút miễn cưỡng ý cười, Xuân Bạ Cờ nhíu mày hỏi. Từ khi đi vào nơi này sau, hắn liền đã nhận ra nữ hải cảm xúc có chút không đúng. Ai, việc này trách ta. Nguyên bản an bài người chơi đàn dương cầm hôm nay lâm thời ra một chút tình huống, tới không được. Đúng lúc này bố Lan Phúc Khắc Tư thở dài một tiếng, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nói ra. Sự tình phát sinh 10 phần đột nhiên, hắn cũng là tại 5 phút đồng hồ trước đó lấy được tin tức. Nếu như cái khác tìm kiếm người chơi đàn dương cầm lời nói, hiển nhiên về thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Trước đó liền cùng ngài nói qua, để ngài nhiều mời mấy vị người chơi đàn dương cầm. Ngài Mễ Lệ trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, đối phát sinh sự tình rất là thất vọng. Nàng không muốn tại chính mình 18 tuổi sinh nhật cùng ngày thiếu đi trọng yếu đàn dương cầm diễn đấu. Ngài Mễ Lệ, ta xin lỗi ngươi. Làm phụ thân hắn không muốn nữ nhi của mình thương tâm, trong giọng nói tràn đầy hối tiếc. Mà ngài Mễ Lệ nghe nói như thế, lập tức nước mắt liền chảy ra. Ngài Mễ Lệ, ta bố Lan Phúc Khắc Tư nhìn thấy nữ nhi cái dạng này, trong lòng đừng đề cập đau lòng biết bao. Mấy lần muốn an ủi, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Giao cho ta đi. Đúng lúc này, Tuần Bạ Cờ vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó tự tin nói. Hắn vậy không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh trùng hợp như vậy. Người chơi đàn dương cầm, hắn có a. Chương 293, đầu mùa hè một đại sư chương 293. Đầu mùa hè một đại sư ngải Mễ Lệ, còn nhớ rõ vài ngày trước ta cho ngươi nghe bài kia khúc dương cầm sao? Tuần Bạ Cờ đi vào nữ hải trước mặt, sờ lên nữ hải tóc vừa cười vừa nói. Tuần thúc thúc, ngươi nói là bài kia tha thị cá hải đạo sao? Nữ hải nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu con mắt sưng đỏ mà hỏi. Nàng sở dĩ lập tức trả lời đối phương, bởi vì nàng thật rất ưa thích khúc dương cầm này. Đương nhiên, chính là bài hát này. Tuần Bạ Cờ nhẹ gật đầu. Tuần thúc thúc, ngài làm sao đột nhiên nhắc lên bài hát này? Ngải Mễ Lệ có chút không hiểu hỏi. Bởi vì nó sáng tác giả ngay ở chỗ này, ngươi không phải cần một vị người chơi đàn dương cầm sao? Ta muốn không có so với hắn nhân tuyển càng thích hợp hơn. Tuần Bạ Cờ cười híp mắt trả lời. Cái gì? Ngài nói thế nhưng là thật. Ngài Mễ Lệ lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói. Bất quá rất nhanh nàng giống như nghĩ tới điều gì, biểu lộ liền lần nữa cô đơn xuống dưới mở miệng nói ra, "Tuần thúc thúc, tạ ơn ngài an ủi yên tâm đi, ta không sao. Không có người chơi đàn dương cầm liền không có đi." Ha ha, làm sao không tin ta? Tuần thúc thúc, không phải ta không tin ngài, là ngài nói sáng tác khúc dương cầm này tác ra là Hạ Quốc một vị đại sư, hắn làm sao lại xuất hiện tại sinh nhật của ta yến hội? Ngài Mễ Lệ lẩm bẩm nói. Ha ha, công chúa của ta ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có loại sự tình gọi là trùng hợp sao? Tiếp lấy Xuân Bạ Cờ liền đem hạ sơ nhất sự tình nói đơn giản một lần. Tuần thúc thúc, hắn hiện tại người ở nơi nào? Nghe nói toàn bộ quá trình sau, ngài Mễ Lệ rốt cuộc gáp chế không nổi tâm tình kích động, lập tức lên tiếng hỏi. Không nên gấp gáp, yến hội bắt đầu sau ta tự nhiên sẽ đem đối phương mang tới. Tuần Bạ Cờ cùng bố Lan Phúc Khắc Tư liếc nhau một cái, sau đó nói. Tốt, ta rất chờ mong. Ta muốn đi bù một chút trang, chờ ta đi ra yến hội liền bắt đầu đi. Ngài Mễ Lệ liên tục gật đầu, sau đó đối với mình phụ thân nói ra. Lão bằng hữu, hôm nay thật rất cảm tạ ngươi. Bố Lan Phúc Khắc Tư nhìn xem nữ nhi cao hừng bóng lưng, từ đáy lòng nói. Nói cái gì cảm tạ? Tuần Bạ Cờ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra. Đi, ngươi chuẩn bị bắt đầu yến hội đi, ta cũng phải cùng ta cái kia tiểu huynh đệ nói một chút chuyện này. Nói xong Tuần Bạ Cờ liền rời đi nơi đây. 8 giờ tối. Làm sao ghen ghét người khác bằng được sinh đẹp a? Yến hội đại sảnh nơi hẻo lánh, Hạ Sơ Nhất nhìn xem Nam Cung Mị Nhi một mặt ghét bỏ chi sắc, không khỏi trêu ghẹo đến. Đại Dương Mã chính là Đại Dương Mã, những này ngoại quốc nữ nhân đừng nhìn hiện tại dáng dấp hình người dáng người, đợi đến qua 30 liền bắt đầu liệt ba. Nam Cung Mị Nhi tức giận nói, có đúng không, chưa chắc đi. Hạ Sơ Nhất phiết điếu môi, nhìn đứng ở vị trí trung ương ngải Mễ Lệ Phúc Khắc Tư không khỏi lên tiếng cảm thán. Nữ nhân mái tóc màu vàng nóng, da thịt trắng nõn, thon dài cái cổ, nhất là cái kia một đôi xanh lam đôi mắt, như là chói mắt lam bảo thạch giống như để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Không thể không nói nữ nhân này là hắn cho đến bây giờ thấy qua ngoại quốc trong nữ nhân xinh đẹp nhất không có cái thứ hai, ở trong đó bao quát những phim kia bên trong ngoại quốc nữ diễn viên ở bên trong. Thử, nửa người dưới suy nghĩ đột bật. Nghe thấy Hạ Sơ Nhất nói như vậy, Nam Cung Mị Nhi một mặt sương lạnh. Nói người nào? Ngươi là nửa người dưới mẫn cảm đột bật. Hạ Sơ Nhất không chút do dự phản kích trở về. Ngươi? Nam Cung Mị Nhi bị hắn câu này khí toàn thân run rẩy, nếu như ánh mắt có thể giết người, nói không chừng Hạ Sơ Nhất đã bị thiên đạo bắt quả. Được, ta sai rồi còn không được sao, ta cho ngươi đảo cái tôm đi. Nhìn thấy nữ nhân bên cạnh thật sự có chút tức giận, Hạ Sơ Nhất đội vàng đổi khuôn mặt tươi cười thừa nhận sai lầm. Đồng thời nhìn thấy một bên bữa ăn ngồi lên trưng bày không biết tên tôm lớn, theo bản năng nói ra. Nếu như bị cô gái này đặc biệt tình nhớ thương lên với hắn mà nói không phải chuyện tốt gì. Đào mù. Ngươi mới đào mù đâu? Nam Cung Mị Nhi tức giận nói. Đào tôm à, thật là đào tôm, ngươi nhìn bao lớn chỉ. Hạ Sơ Nhất Oan uổng chỉ vào trong mâm tôm lớn, muốn chứng minh chính mình nói lời nói. Lan, hắc hắc, ta nói Mị Nhi, trò chuyện điểm chính sự, ngươi nói vị này bộ trưởng bộ quốc phòng trong nhà sẽ có hay không có cái gì trọng yếu tư liệu. Đột nhiên Hạ Sơ Nhất tiến đến đối phương bên hai, nghe nữ nhân trên người phát ra hư khí, nhỏ giọng nói: "Không, không thể nào, ai có thể đem trọng yếu tư liệu đặt ở trong nhà?" Bên hai đột nhiên truyền đến đối phương nói chuyện mang tới gió mát, lập tức liền để Nam Cung Mị Nhi có chút không được tự nhiên, có chút run rẩy hồi đáp: "Vậy cũng không nhất định, vạn nhất đâu?" Hạ Sơ Nhất xem thường nói. Nam Cung Mị Nhi không có trả lời mà là nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, cùng nam nhân kéo ra khoảng cách nhất định nàng lười nhác hồi phục loại này người ngoài nghề mới có thể hỏi ra vấn đề. Trông thấy đối phương không nói lời nào, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng không tại nhiều nói. "Lão đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi nửa ngày." Đúng lúc này, Xuân Bạ Cở thanh âm tại cách đó không xa vang lên. "A lão ca, thế nào?" Trông thấy người tới, Hạ Sơ Nhất phất phất tay. "Mau cùng ta đi." Xuân Bạ Cở đi tới bắt lại Hạ Sơ Nhất cánh tay sau đó nói. "Lão ca, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đối phương cấp bách bộ dáng lên tiếng hỏi. Nhưng hắn cũng không tránh thoát đối phương, tùy ý đối phương lôi kéo chính mình nghĩ đến chủ trong bảo đi đến. Mới vừa rồi cùng Nam Cung Mị Nhi trêu chọc nửa ngày, không biết lúc nào trong phòng yến hội ương nhân vật nữ chính sớm đã không thấy bóng dáng. "Không phải mới vừa nói cho ngươi dẫn tiến ngải mễ lì sao, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi." "Lão ca, coi như dẫn tiến cũng không cần gấp gáp như vậy đi." Hạ Sơ Nhất cũng không phải cái gì tốt lựa gạt người, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương dò hỏi. "Lão đệ, thực không dám giấu giếm lão ca có một chuyện muốn nhờ." Chuyện lạ như thế này thấy vậy Xuân Bạ Cở cũng là bất đắc dĩ cười khổ, đem người chơi đàn dương cầm sự tình nói một lần. "Lão ca, chút chuyện nhỏ này mà thôi, không có vấn đề." Hạ Sơ Nhất ngược lại là đáp ứng sảng khoái, nhưng trêu đến đi theo hai người sau lưng Nam Cung Mị Nhi mắt trợn trắng. Rất nhanh ba người xuyên qua mấy đạo môn, đi tới vừa ra tư nhân phòng tiếp khách. Nơi này mặc dù người không nhiều, nhưng mỗi người đều tản ra một loại cao quý khí tức. Hiển nhiên những người này cùng bên ngoài người không cùng một đẳng cấp. "Công chúa của ta, đây chính là Tha Thị Cá Hải đạo sáng tác giả, Hạ Sơ Nhất đại sư." Xuân Bạ Cở đem Hạ Sơ Nhất dẫn tới một nam một nữ trước mặt hai người, mở miệng nói ra. Nói xong hắn đối với Hạ Sơ Nhất tiếp tục giới thiệu đến, "Hạ, vị này sư Bạch Đầu Ưng quốc phòng bộ bộ trưởng Bố Lan Phúc Khắc Tư, mà vị này chính là thiên kim của hắn, cũng là hôm nay nhân vật nữ chính ngải mễ lị Phúc Khắc Tư công chúa. Phúc tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài." Hạ Sơ Nhất khẽ miệng mỉm cười nói. Bất quá Bố Lan Phúc Khắc Tư nhưng không có lập tức trở về nói, mà là cùng mình nữ nhi liếc nhau một cái. Hai người trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này đàn dương cầm đại sư cũng quá trẻ, không phải là giả chứ? Nghĩ đến cái này, cha con tràn ngập ánh mắt hoài nghi trong nháy mắt liền rơi xuống Xuân Bạ Cở trên thân. Không phải bọn hắn không tin đối phương, mà là cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Đàn dương cầm đại sư, tuổi trẻ. Hai cái này từ thật rất khó liên hệ đến cùng một chỗ. Chương 294, hai bài khúc dương cầm chương 294, hai bài khúc dương cầm ta bằng vào ta danh dự đảm bảo, Hạ Sơ Nhất đại sư danh xứng với thực. Xem xét hai người biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, Xuân Bạ Cở khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. "Hắn là cái hải tặc thật là ngươi sáng tác sao?" Cứ việc nàng thác gân thúc thúc cấp ra một cái khẳng định đáp án, nhưng ngải mễ lị Phúc Khắc Tư ngữ khí vẫn còn có chút không thể tin được. Nhìn đối phương hình dạng, cũng liền lớn hơn mình 5-6 tuổi, làm sao có thể làm ra loại này đỉnh cấp khúc dương cầm. "Đương nhiên, ta muốn trừ ta ra không ai có thể sáng tác đi ra." Mặc dù đối mặt chất vấn, nhưng Hạ Sơ Nhất lại thái độ khác thường, cười hồi đáp. Nếu như dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, đã sớm bay người đi. "Thật sao?" Ngài mễ lị vẫn là không tin. "Phúc tiểu thư, vô duyên vô cớ gặp hoài nghi thật là một kiện rất không có lễ phép sự tình. Nhưng ta muốn thượng đế hội nguyện ý tha thứ ngươi cái này đã thuần khiết lại mỹ lệ thiên sứ. Để chứng minh chính ta, xin hỏi mỹ lệ thiên sứ có thể hay không nói cho ta biết đàn dương cầm ở nơi nào?" Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem cô gái trước mặt mở miệng nói ra. "Đối, có lỗi với, xin tha thứ ta vô lý. Đàn dương cầm ở chỗ này." Ngải mễ lị bị Hạ Sơ Nhất nói lập tức trắng non gương mặt trở nên có chút đỏ lên. Giáo dục tốt đẹp quả thật làm cho nàng ý thức được vừa rồi chính mình lời nói thật rất thất lễ. Tiếp lấy nàng chỉ vào cách đó không xa trong góc đàn dương cầm mở miệng nói ra. "Lão ca, có lỗi với xin lỗi không tiếp được một chút. Phúc tiểu thư, trước mấy ngày ta vừa vận sáng tác ra một bài mới khúc dương cầm Hạ Sơ Nhất đầu tiên là đối với Xuân Bạ Cơ nhẹ gật đầu, sau đó lời nói ra một nửa liền hướng về đàn dương cầm đi đến. "Tha cân thúc thúc, thật có lỗi với, ta ha ha, ta muốn hạ không phải một cái người hẹp hỏi." Ngài mễ lị mang trên mặt tay nấy, nhưng nàng còn chưa nói liền bị Xuân Bạ Cơ khoát tay đánh gãy ra hiệu không sao. Tiếp lấy ánh mắt của mọi người liền rơi vào nơi hẻo lánh hạ quốc nam nhân trên thân. Bởi vì giờ khắc này hắn đã ngồi ở đàn dương cầm phía trước. "Tha cân thúc đăng." Đinh đinh. Đông ngay tại ngải mễ lị còn muốn mở miệng hỏi thứ gì thời điểm, một trận thư giãn tiếng đàn dương cầm đã truyền tới. Hạ Sơ Nhất chỗ đàn tấu bài hát này khúc nhạc dạo cho người ta tạo nên một loại tĩnh mịch, không linh không khí. Phản phất tại lúc tờ mờ sáng hoặc dưới ánh trăng, một mình đến gần hoàn toàn yên tĩnh thủy vực, đồng thời xuất hiện ở từ từ rõ ràng. Trong nháy mắt toàn bộ cỡ nhỏ phòng yến hội đều yên lặng xuống tới, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt không tự chủ rơi xuống trước dương cầm nam nhân kia trên thân. Rất nhanh giai điệu bắt đầu biến hóa, tiếng đàn dương cầm tràn đầy ôn nhu ái mộ, ngưng thị cùng một tia nhàn nhạt u buồn. Ở trong sân đám người giống như nhìn thấy một vị thiếu nữ xinh đẹp mặt bên, nàng đang lặng lặng ngồi tại mép nước, thần thái ưu nhã lại dẫn một chút trầm tư. Cao trào so đám người dự đoán tới phải sớm, nhưng lại vừa đúng, giờ phút này cảm xúc từ ôn nhu ngưng thị chuyển thành nội tâm ca ngợi cùng ước mơ. Thị giác từ nhìn thẳng kéo xa, thiếu nữ mỹ lệ thấy được ánh nắng vẩy vào mặt nước, sóng gợn lăn tăn sáng lạn cảnh tượng. Cảnh sát như vậy biểu đạt đối mỹ hảo hình tượng càng thêm nhiệt liệt tình cảm phụ trào, đây là tình cảm một lần thăng hoa. Cao trào qua đi chính là kết thúc, âm nhạc từ từ đi xa, hình ảnh dần dần mơ hồ. Thiếu nữ thân ảnh vậy đang dần dần biến mất. Màn ảnh chậm rãi kéo xa, cuối cùng chỉ còn lại có mặt nước nhàn nhạt sóng nhỏ. Đùng, đùng, ba 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 ba. Trước hết nhất lấy lại tinh thần người bắt đầu vỗ tay, ngay sau đó tất cả mọi người vỗ tay. Có thể nói cho ta biết bài hát này danh tự sao? Trong bất chi bất giác, ngải mễ lụy không biết khi nào chạy tới đàn dương cầm bên cạnh, nàng giờ phút này nhìn Hạ Sơ Nhất ánh mắt tràn đầy áy náy cùng hâm mộ. Hạ Sơ Nhất chậm tay chậm rời đi đàn dương cầm, nghe thấy nữ nhân hỏi thăm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngải mễ lụy thấy đối phương liền khúc dương cầm danh tự cũng không nguyện ý nói, nàng đột nhiên cảm nhận được nội tâm hối hận. Hối hận vừa rồi đối vị này đàn dương cầm đại sư khinh thị. Hạ Mỹ Lệ Phốt tiểu thư, vừa rồi ta nói qua, bài hát này là ta hôm trước mới sáng tác đi ra cũng không có đặt tên, vừa vặn hôm nay là của ngươi sinh nhật, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Khúc dương cầm này liền xem như quà sinh nhật của ngươi tặng cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Đương nhiên, nếu đưa cho ngươi, danh tự đương nhiên do ngươi tới lấy. Ngay tại ngải mễ lụy muốn lần nữa biểu đạt ấy nay thời điểm, Hạ Sơ Nhất lại mở miệng nói thẳng. Kỳ thật hắn đàn tấu khúc dương cầm này tên gọi Mép Nước Á Địch Lệ Na. Khúc dương cầm này danh tự mặc dù lạ lắm, nhưng là ở kiếp trước trên cơ bản mỗi người đều nghe qua, cũng coi là một bài nghe nhiều nên thuộc khúc dương cầm. Ở kiếp trước Mép Nước Á Địch Lệ Na không chỉ là một bài khúc dương cầm, nó càng là một cái văn hóa hiện tượng. Nó dùng đơn giản nhất, chân thành tha thiết nhất, yêu mỹ nhất âm nhạc ngôn ngữ, giảng thuật một cái nguồn gốc từ cổ lao thần thoại lãng mạn cố sự, xúc động toàn cầu ước vạn người nghe tâm linh. Thật, thật, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, ngải mễ lụy che miệng nhỏ của mình, trong mắt do vừa rồi không chiếm được khúc dương cầm tên thất vọng trong nháy mắt chuyển biến thành kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Thật yêu hạ, ngươi thật sự là quá phận. Đúng lúc này, Xuân Bạ Cờ cùng bố Lan Phúc Khắc Tư hai người vậy đi tới, mà nói chuyện người chính là Xuân Bạ Cờ. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì tức giận biểu lộ. Thay vào đó là chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Hắn chấn kinh là bởi vì khúc dương cầm này cùng hắn là cái hải tặc một dạng thuộc về loại này thế giới cấp ca khúc, thậm chí so hắn là cái hải tặc còn muốn thụ chúng. Mà bất đắc dĩ là bởi vì hắn vì một bài khúc dương cầm chỗ tốn hao đại giới không thể bảo là không lớn. Nhưng cái này ngải mễ lụy Phúc Khắc Tư cứ như vậy tùy tiện thu hoạch một bài cấp thế giới khúc dương cầm, thậm chí liền mệnh danh quyền đều có thể có cái này khiến hắn lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Lão ca, Hạ Quốc có câu ngạn ngữ gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Ta khúc dương cầm này giảng thuật chính là thiếu nữ đối tình yêu lãng mạn hướng tới. Từ khi ta gặp được Phốt tiểu thư sau, ta liền nhận định nàng chính là khúc dương cầm này hoàn mỹ nhất nhân vật nữ chính. Mặt khác, hôm nay trùng hợp hay là Phốt tiểu thư 18 tuổi sinh nhật, ta cảm thấy đây hết thảy chính là lao thiên tốt nhất an bài, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thư xinh đẹp. Hạ Sơ Nhất sau khi nói xong khỏe miệng mỉm cười, đối với nữ hải nháy nháy mắt. Ngài Mễ Lị thấy vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên có chút đỏ bừng. Nhưng nước ngoài mở ra văn hóa, nàng cũng không có thẹn thùng túi lầu xuống, mà là ánh mắt cực nóng nhìn xem nam tử trước mặt. Cái này, phần lễ vật này, ta rất ưa thích. Bất quá khúc dương cầm này danh tự có thể làm cho ta suy nghĩ một chút sao? Ngải mễ lụy nhìn xem nam tử trước mặt mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể. Hạ Sơ Nhất cười gật đầu. Ta ơn ngài. Ngải mễ lụy cao hứng nói. Khúc dương cầm này là nàng lần này sinh nhật thích nhất lễ vật không có cái thứ hai. Phốt tiểu thư Hạ Sơ Nhất đại sư, ngài có thể xưng hô ta là ngải mễ lụy. Ngay tại Hạ Sơ Nhất muốn nói điều gì thời điểm, ngải mễ lụy ngắt lời nói. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng đừng đại sư xưng hô ta, ngươi có thể gọi ta Sơ Nhất, ta nghĩ ta còn rất trẻ, đại sư xưng hô thế này với ta mà nói tràn đầy cổ lỗ. Ân. Nghe thấy đối phương, ngải mễ lụy liên tục gật đầu. Tiếp lấy nàng tiếp tục nói, Sơ Nhất, vừa rồi ngươi phải nói cái gì? Ta muốn nói, ta không biết có hay không vinh hạnh có thể mời ngươi nhảy một chi múa. Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm nữ hải con mắt, chân thành nói ra. Đương nhiên có thể. Không. Bất quá ngải mễ lụy không chút suy nghĩ, lúc này đáp ứng xuống tới. Nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền trở nên có chút khó coi. Ngay sau đó nàng u oán nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Bố Lan Phúc Khắc Tư nhìn xem nữ nhi nhan sắc, biểu lộ có chút mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá cái gì? Hạ Sơ Nhất cũng là nghi ngờ hỏi. Không có. Không có người chơi đàn dương cầm. Ngài mễ lụy nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều là một bộ vẻ xấu hổ. Nhất là bố Lan Phúc Khắc Tư, hắn làm bộ trưởng bộ quốc phòng, tại lúc này chỉ cảm thấy một gương mặt mo đều nhanh mất hết. Không sao, vậy ta có thể đổi một thỉnh cầu sao? Ngược lại Hạ Sơ Nhất lại là lắc đầu cười một tiếng, sau đó tốt người am hiểu áo nói. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Nghe vậy ngài mễ lụy không chút do dự trả lời. Ta vì ngươi nhạc đệm, ngươi vì ta nhảy một chi múa đơn, không biết có thể không lấy. Ân. Ngài mễ lụy lập tức gật đầu. Địa bắn có thể chứ? Có thể. Tốt. Hạ Sơ Nhất lại lần nữa ngồi trở lại trước dương cầm, tiếp lấy một bài Tiêu Bang Hoa Lệ vòng tròn lớn vũ khúc liền đàn tấu. Nghe đối phương diễn tấu khúc dương cầm, ngài mễ lụy trong mắt đầu tiên là lộ ra một vòng mờ mịt, nhưng ngay sau đó cái này một vòng mờ mịt liền bị vô tận kinh hỉ che giấu. Rất nhanh nàng liền đi theo âm nhạc bắt đầu huyền chuyển mẻ múa. Lễ phục màu đen đưa nàng phụ trợ thành độc nhất vô nhị trời tối hạng, tại quay trung quanh tại đàn dương cầm bên cạnh tùy ý vũ động. Chỉ một thoáng toàn bộ cỡ nhỏ phòng yến hội người đều tụ họp tới, thưởng thức người này một đàn khẽ múa đạo. Một khúc qua đi, toàn bộ phòng yến hội vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể người đứng ở chỗ này không phú thì quý, bọn hắn chủ động vỗ tay liền hoàn toàn có thể nói rõ, mặc kệ là Khúc Dương Cầm hay là Vũ Đạo đều chiếm được bọn hắn tán thành. "Lão bằng hữu, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi." Bố Lan Phúc Khắc Tư trông thấy nữ nhi của mình một mặt hạnh phúc bộ dáng, mở miệng lần nữa nói ra. Đây là hắn lần thứ hai nói ra câu nói này so sánh lần thứ nhất, câu này hiển nhiên là do bên trong mà phát. Tuần Bạ Cờ không nói gì, hắn lúc này tâm tư căn bản không tại trên người đối phương, mà là tại nghĩ đến về sau như thế nào cùng Hạ Sơ Nhất tạo mối quan hệ. Lại là một bài chính mình chưa từng nghe qua Khúc Dương Cầm, cùng phía trước hai bài một dạng, vẫn như cũng là cấp thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, bài hát này khẳng định vẫn là đối phương sở sáng tác. Nhìn xem trước mặt thiếu niên, Tuần Bạ Cờ trong lòng đã không có chấn kinh, mà là trở nên có chút hoảng sợ. Ba đầu cấp thế giới Khúc Dương Cầm, vậy mà xuất từ cùng là một người trong tay, mà lại trong đó một bài nói tặng người liền tặng người, hắn chẳng lẽ không biết bằng vào lấy một ca khúc kia liền có thể cho hắn mang đến vô tận tài phú cùng địa vị sao? Tuần Bạ Cờ thậm chí hoài nghi, nếu không phải hôm nay trường hợp này, đối phương thậm chí đều không có ý định tuyên bố cái này hai bài Khúc Dương Cầm. Hạ Quốc, thật đúng là một cái ngọa hổ tàng long chi địa. Đột nhiên trong lòng của hắn có chút may mắn chính mình thoát khỏi một chút phiền toái. Không phải vậy về sau tiến về Hạ Quốc, nói không chừng liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Ngài Mễ Lệ, cảm ơn ngươi Vũ Đạo. Một khúc coi như thôi, Hạ Sơ Nhất đứng dậy, đi đến đối phương bên người mở miệng nói ra. Sơ Nhất, vậy cảm ơn ngươi Khúc Dương Cầm, Khúc Dương Cầm này lời nói, ta có thể may mắn biết tên của nó sao? Đúng lúc này, Ngài Mễ Lệ đột nhiên khoác lên nam nhân một cánh tay ngẩng đầu lên có chút si ngốc mà hỏi. Đương nhiên có thể, tên của nó gọi là Hoa Lệ Vòng Tròn Lớn Vũ Khúc. Hạ Sơ Nhất cũng không có cự tuyệt đối phương cái này thân mật cử động, mà là vừa cười vừa nói. Hoa Lệ Vòng Tròn Lớn Vũ Khúc. Ngài Mễ Lệ lẩm bẩm nhắc tới. Không riêng gì nàng, bên cạnh nghe thấy Khúc Dương Cầm này danh tự đám người, đều rối rít đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Làm cao chủng tộc bọn hắn, ai còn không tổ chức mấy lần yến hội. Mà Hoa Lệ Vòng Tròn Lớn Vũ Khúc đúng là bọn họ cần có Khúc Dương Cầm. Bất quá kết quả đoán chừng sẽ để bọn hắn thất vọng, bởi vì thế giới này trong trừ Hạ Sơ Nhất bên ngoài không có người hội đàn tấu bài hát này. Mà Hạ Sơ Nhất ở sau đó thời gian mấy năm, nhất định sẽ trở thành bạch đầu ưng quốc những cao tầng này ở giữa truyền thuyết. "Ba ba, ta rất ưa thích trận này sinh nhật tiến hội, tạ ơn ngài." Ngài Mễ Lệ cùng Hạ Sơ Nhất đi tới Bố Lan Phúc Khắc Tư trước mặt, nữ hài vừa cười vừa nói. "Ha ha ha." "Ha ha," làm phụ thân Bố Lan nghe thấy lời này, lập tức cao hứng cười ha hả. Hắn xử lý yến hội mục đích là cái gì, trừ bình thường gặp nhau bên ngoài, còn lại chính là vì nữ nhi có thể vui vẻ. Hiển nhiên giờ này khắc này mục đích của hắn đã đạt đến. "Phúc tiên sinh ngài tốt." Đúng lúc này, một cái trung niên tả hữu ngoại quốc nam nhân bưng một chén rượu đi tới mấy người bên người, lễ phép chào hỏi. Người này điển hình một bộ người nước ngoài bộ dáng, mùi hừng, màu nâu nhạt đôi mắt. Bất quá nhìn kỹ lại người này ánh mắt thâm thúy, chuyên chú lại trầm ổn, lại cẩn thận sẽ còn phát hiện dấu ở đáy mắt một tia tàn nhẫn. "A, là ngươi a. Phúc tiên sinh đầu tiên cảm ơn ngài mời, bất quá tại hạ có một số việc muốn cùng ngài mật đàm, không biết ngài có thời gian hay không?" Nam nhân nói xong mười phần mịt mờ nhìn thoáng qua bên cạnh Xuân Bạc Cơ. Mặt Xuân Bạc Cơ vậy phát hiện đối phương tiểu động tác này, bất quá hắn giễu cợt quay đầu qua căn bản không có phản ứng đối phương. "Có thể, ngươi chờ một lát ta một lát." Bố Lan Phúc Khắc Tư nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đáp ứng. Chỉ gặp hắn đưa tay chào hỏi một chút, tiếp lấy một cái người hầu liền đi tới. "Đi thôi, đi thư phòng trò chuyện." Bố Lan Phúc Khắc Tư phân phó người hầu vài câu, sau đó đối với nam nhân nói. Ngay sau đó hai người hướng về chủ bảo lầu 2 đi đến. "Công chúa của ta, có hứng thú hay không đóng phim? Chỉ cần ngươi đáp ứng, nhân vật nữ chính vị trí ta giữ lại cho ngươi." Bố Lan Phúc Khắc Tư sau khi đi, Tuần Bạ Cờ vừa cười vừa nói. "Thác Ân Phúc Thúc, ngài là biết đến, ta đối làm diễn viên cũng không có hứng thú gì." "Vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá mặc kệ lúc nào chỉ cần ngươi muốn thể nghiệm một chút tùy thời có thể lấy liên hệ ta." Tuần Bạ Cờ lộ ra một bộ biểu tình thất vọng, mở miệng nói ra. "Thế nào?" Thừa dịp ngài Mễ Lệ cùng Tuần Bạ Cờ nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Sơ Nhất tìm một cái khát nước lấy cớ, đi tới Nam Cung Mị Nhi bên cạnh hỏi. "Cẩn thận một chút, vừa rồi cùng Bố Lan Phúc Khắc Tư nói chuyện nam nhân, chính là cùng Tuần Bạ Cờ chắp đầu người." Nam Cung Mị Nhi đem một chén nước đưa tới, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn như tùy ý nói ra. Mà Hạ Sơ Nhất nghe thấy lời này, lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu. "Chương 295, ta phải đi. Chương 295, ta phải đi." "Sơ Nhất." Ngay tại Hạ Sơ Nhất cùng Nam Cung Mị Nhi thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Ngài Mễ Lệ đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Hai người nhanh chóng lướt nhau, sau đó Hạ Sơ Nhất lộ ra một nụ cười sán lạn xoay người hướng đối phương đi đến. Vừa đi còn vừa nói, "Thế nào?" "A, nam nhân." "Phi." Nam Cung Mị Nhi nhìn xem nam nhân bộ sắc mặt này, hung hăng gắt một cái. Bất quá trong nội tâm nàng lại là hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù tiếp xúc cái họ này hạ không bao lâu, nhưng lấy nàng đối nam nhân này hiểu rõ, đối phương hẳn không phải là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân người. Lấy đối phương thân phận địa vị dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Một cái ngoại quốc nữ nhân có thể làm cho đối phương ân cần như vậy. Cứ việc Nam Cung Mị Nhi không muốn tin tưởng, nhưng sự thật xác thực như vậy, không để cho nàng cho phép không tin. "Sơ Nhất, ngươi muốn cùng ta khiêu vũ sao?" Ngài Mễ Lệ gặp nam nhân đi tới, hai tay cong đến sau lưng thanh tú động lòng người nói. "Đương nhiên." "Đáng tiếc không có người chơi đàn dương cầm." Hạ Sơ Nhất lập tức để cho khẳng định, sau đó trên mặt giả bộ như ảo não nói. "Nó, kỳ thật ta có biện pháp." Nhìn xem nam nhân thất lạc dáng vẻ, Ngài Mễ Lệ nhỏ giọng nói ra. "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của đối phương có chút nhỏ, Hạ Sơ Nhất trong lúc nhất thời cũng không có nghe rõ ràng. "Ta nói kỳ thật ta có biện pháp." Ngài Mễ Lệ đi đến Hạ Sơ Nhất bên người, nhón chân lên tại nam nhân bên thai nói ra. "Biện pháp gì?" Hạ Sơ Nhất Nhiêu có hào hứng nhìn đối phương hỏi, "Ngươi đi theo ta." Tiếp lấy Ngải Mễ Lệ lôi kéo Hạ Sơ Nhất tay liền hướng về lầu 2 đi đến. "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Hạ Sơ Nhất cũng không có cự tuyệt, tùy ý đối phương lôi kéo chính mình. "Đi gian phòng của ta." Ngải Mễ Lệ đầu vậy không trở về nói, mà nghe được nàng, Hạ Sơ Nhất trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. "Xuyệt." Nói nhỏ chút, nơi này là phụ thân thư phòng, hắn hẳn là ở bên trong nói chuyện. Đi vào lầu 2 hành lang sau, Ngải Mễ Lệ rõ ràng thả nhẹ bộ pháp. Tại trải qua một căn phòng thời điểm, nàng nhỏ giọng nói, Hạ Sơ Nhất lơ đãng đảo qua căn phòng này cửa phòng, hết sức phối hợp nhẹ gật đầu. Tiến đến, đi vào cuối hành lang, Ngải Mễ Lệ mở ra một cánh chất gỗ cửa phòng, sau đó hết sức nhanh chóng đem Hạ Sơ Nhất kéo tiến đến. Đi vào đằng sau, Hạ Sơ Nhất quan sát một chút gian phòng bố cục, rất điển hình tiểu dáng châu Âu phong cách, trưng bày hàng mỹ nghệ xem xét liền có giá trị không nhỏ. "Ngươi chờ ta một chút." Ngải Mễ Lệ buông lỏng ra nam nhân tay, sau đó đi đến gian phòng một cái góc. Nơi đó trưng bày một cái đời cũ hắc nhựa cây máy quay đĩa. Ngải Mễ Lệ thuần thục lấy ra một tấm đĩa nhạc, sau đó thả đi lên. Chỉ chốc lát hắc nhựa cây máy quay đĩa liền nhớ tới một trận âm nhạc êm dịu. "Thế nào?" Ngải Mễ Lệ đi tới nam nhân trước mặt, ngẩng mặt lên thanh tú động lòng người mà hỏi, "Ngươi làm sao thông minh như vậy?" Hạ Sơ Nhất nâng lên cánh tay, ngoắc ngoắc nữ nhân cái cằm. Cái này rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị tự động cũng không để Ngải Mễ Lệ có bất kỳ khó chịu. Ngược lại trong mắt của nàng toát ra trận trận gợn sóng. Ngải Mễ Lệ theo bản năng đưa tay khoác lên nam nhân bên hông, nhìn xem nam nhân khuôn mặt anh tuấn cùng trong lúc nhất thời lại có chút mê dại. Nói thật, Hạ Sơ Nhất dung mạo sát thực thuộc về đỉnh cấp loại kia. Không phải vậy lúc trước hắn cũng sẽ không được tuyển chọn luyện tập sinh, đồng thời tham gia trận đấu. Bất quá bây giờ hắn cùng trước kia hắn hoàn toàn là tưởng như hai người. Nghe bên tai truyền đến âm nhạc, Hạ Sơ Nhất vậy rất tự nhiên đưa tay khoác lên nữ nhân eo thon ở giữa. Ngay sau đó hai người trong phòng nhảy lên độc thuộc bọn hắn vũ đạo. Cảm ơn ngươi để cho ta vượt qua một cái hoàn mỹ sinh nhật. Không biết qua bao lâu, thân thể nữ nhân đã hoàn toàn dựa vào tại nam nhân trên thân. Nàng dán tại nam nhân lồng ngực lẩm bẩm nói, "Đây cũng là vận may của ta không phải sao?" Hạ Sơ Nhất túi đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Hôn ta được không?" Đúng lúc này Ngải Mễ Lệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn xem nam nhân. Mà nam nhân tại lúc này cũng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp thâm tình hôn lên. Hắn giả bộ một đêm thời gian, chính là vì lúc này. Chuyện kế tiếp liền mười phần thuận lý thành chương. Hạ Sơ Nhất cũng là ở kiếp trước đằng sau lại một lần nữa cảm nhận được ngoại quốc nữ nhân nhiệt tình. Cuối cùng hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng mang nữ nhân thành công trèo lên cao phong. Ngay tại Ngải Mễ Lệ trải nghiệm lấy cao phong cho nàng mang tới khoái hoạt lúc, Hạ Sơ Nhất len lén vươn một bàn tay mười phần quả quyết bấm một cái đối phương phần gáy một chỗ huyệt vị. Lập tức Ngải Mễ Lệ cả người liền đã ngủ mê man. Đem nữ nhân ở trên giường cất kỹ, nhìn đối phương bình ổn hô hấp, Hạ Sơ Nhất hít một hơi thật sâu, nói thầm một tiếng sai lầm. Hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp làm cho đối phương lâm vào hôn mê, nhưng cách làm này tai họa ngầm quá lớn, mà lại lộ ra mười phần đột ngột. Chỉ cần đối phương rõ ràng tới liền có thể hồi tưởng lại phát sinh hết thảy. Nhưng trải qua hai người triền miên đằng sau, lại để cho đối phương hôn mê cái này lộ ra đương nhiên rất nhiều. Không có chút gì do dự, Hạ Sơ Nhất nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó đẩy ra trong căn phòng cửa sổ. Tiếp lấy hắn giống như một cái ly miêu một dạng, nhẹ nhàng linh hoạt từ từ cửa sổ lộn ra ngoài. Đêm nay hắn làm hết thảy, cũng là vì lúc này. Khi hắn bước vào chỗ này trang viên trong nháy mắt, Hạ Sơ Nhất liền đã nhận ra một vài vấn đề. Bởi vì chỗ này trang viên phòng hộ thật sự là quá nghiêm mật. Nghiêm mật có chút không phù hợp lẽ thường. Coi như chỗ này chủ nhân trang viên thân phận là quốc phòng bộ bộ trưởng, nhưng bảo an cấp bậc vậy không cần đến cao như vậy. Thậm chí liền bắn nhắm liên tục kích tay đều phân phối lên. Có thể nghĩ, cái này cái quặc chủ trong bảo cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước đó hắn đã từng hỏi tham qua Nam Cung Mị Nhi, Bố Lan Phúc Khắc Tư có thể hay không đem trọng yếu tư liệu đặt ở trong nhà. Mà Nam Cung Mị Nhi hồi phục là không biết, nhưng Hạ Sơ Nhất đang nhìn qua nghiêm mật như vậy bảo an đẳng cấp sau, hắn cảm thấy nơi này khẳng định có thứ gì trọng yếu. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất thuận lầu hai mái hiên đi tới Bố Lan Phúc Khắc Tư thư phòng phía bên ngoài cửa sổ. Cái này còn nhờ vào Ngải Mễ Lệ nhắc nhở, không phải vậy hắn tại không hiểu rõ địa hình tình huống dưới, muốn tìm được nơi này đoán chừng muốn lãng phí không ít thời gian. Hạ Sơ Nhất cả người đều dán tại trên tường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, hắn rốt cục xác nhận Bố Lan Phúc Khắc Tư đã rời đi thư phòng. Từ từ hắn đem cửa sổ cậy mở một cái khe hở, lần nữa nhìn quanh một chút. Cũng may đối phương sau khi đi cũng không có tắt đèn, cái này khiến hắn còn lại rất nhiều phiền phức. Quả nhiên không ai. Nhìn thoáng qua sau, Hạ Sơ Nhất tâm trong mừng rỡ, tiếp lấy đem cửa sổ mở ra trực tiếp xoay người mà vào. Thư phòng không lớn, bên trong bài trí thu hết vào mắt. Giờ phút này Hạ Sơ Nhất ngược lại là không nóng nảy, rất có kiên nhẫn đem ánh mắt tại trong cả phòng từng điểm đảo qua. Gian phòng bốn vách tường là khảm nạm lấy màu đậm gỗ thật tường bảo hộ tấm. Mà các bàn đọc sách, giá sách các loại đồ dùng trong nhà không có chỗ nào mà không phải là do tính chất cứng rắn gỗ thật chế tạo, trải qua tuế nguyệt vuốt ve, mặt ngoài hiện ra ôn nhuận mà thâm trầm quang trạch. Nhất là giá sách nó chiếm cứ dòng dã một mặt tường, bên trong chất đầy các thức thư tịch. Thậm chí có chút thư tịch ra thuộc gãy sách bên trên dùng tiếp vàng in tên sách, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất ánh mắt liền khóa chặt ở trên tường một chỗ trang trí dùng trên thủy tinh cầu. Bởi vì trên tường chỗ treo vật phẩm trang sức hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một chút bụi đất, chỉ có thủy tinh cầu này sáng tỏ như mới. Hiển nhiên là thường xuyên bị người sử dụng. Nhưng một cái trang trí dùng bảo thạch cầu ai sẽ sử dụng? Trừ phi bản thân nó có chỗ dùng khác. Về phần chỗ ích lợi gì? Hạ Sơ Nhất đi tới, vuốt ve cái này viên này màu trắng thủy tinh cầu. Tiếp lấy tay phải hắn có chút dùng sức, mà thủy tinh cầu tại hắn dùng sức bên dưới vậy thuận kim đồng hồ bắt đầu chuyển động đứng lên. Khi thủy tinh cầu chuyển động đến nhất định phương hướng sau, giá sách hàng thứ 3 vị trí thư tịch đột nhiên hướng hai bên tách ra. Sau một khắc, một cái tủ sắt liền xuất hiện ở Hạ Sơ Nhất trước mặt. Nhìn thấy cơ quan bị mở ra, Hạ Sơ Nhất sắc mặt không thay đổi, hắn đi tới tủ sắt trước bắt đầu quan sát tỉ mỉ đứng lên. Đây là một cái rất cổ lão tủ sắt, không có chìa khóa hoặc mật mã, mà là bánh răng chuyển động mở ra loại kia. Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Nếu như là loại công nghệ cao kia tủ sắt, hắn vậy vô năng vô lực chỉ có thể thành thành thật thật rút đi. Nhưng loại này tủ sắt hắn vẫn có niềm tin. Tiếp lấy, Hạ Sơ Nhất đem lỗ thai dán vào tủ sắt thiết bị trên cửa, cũng rũa ra một bàn tay bắt đầu không ngừng dãy rủa kim đồng hồ. Két, két, két. Theo bên thai không ngừng truyền đến thanh âm rất nhỏ, Hạ Sơ Nhất lông mày khi thì nhíu chặt khi thì giãn ra. Thẻ. 10 phút đồng hồ không đến, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, tủ sắt môn rốt cục bị hắn mở ra. Thành. Hạ Sơ Nhất tâm bên trong trở nên kích động, tiếp lấy hắn đem tủ sắt mở ra, hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ gặp trong hòm sắt để đó một máy tính cùng mấy phần văn bản tài liệu. Không dám thất lễ, Hạ Sơ Nhất đem máy tính đem ra, máy tính rất nặng hắn một chút liền nhận ra đây cũng là quân đội chuyên dụng loại kia máy tính. Loại này máy tính mã hóa rất nghiêm, bình thường hacker khó mà công phá lưới phòng hộ. Nhưng Hạ Sơ Nhất cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn trong tay có nhậm nghị cho hắn USB. Cái này USB ưu điểm lớn nhất chính là chỉnh thể công ty. Nó như thế nào đây, chính là chỉ cần đưa nó cắm vào bất luận cái gì một máy tính, nó sẽ tự động lách qua tất cả phòng hộ chương trình, đem phòng hộ chương trình cùng bên trong bảo vệ tư liệu số liệu thống nhất đóng gói công ty. Về phần công ty đằng sau như thế nào phá giải bên trong lưới bảo vệ liền chuyện không liên quan tới hắn mà là cục an ninh sự tình. T. Nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện thanh tiến độ, Hạ Sơ Nhất có chút nghiến răng. Hạ Sơ Nhất tính toán một chút nhưng là chỉ là công ty không sai biệt lắm cần chừng 10 phút đồng hồ. Cũng không biết máy vi tính này tài liệu bên trong có bao nhiêu. Bất quá mặc kệ bao lâu thời gian, như là đã đến trình độ này liền không có lui lại đạo lý. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất vậy không đang xoắn xuýt, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn đem trong hòm sắt văn bản tài liệu đều đem ra. Lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu từng tờ chụp ảnh. Có thể là hôm nay tổ chức sinh nhật tiến hội duyên cớ, toàn bộ lầu 2 đều là yên tĩnh. Sau 10 phút, Hạ Sơ Nhất thu hồi USB, còn nguyên đem tất cả vật phẩm quý vị. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí về tới ngải Mễ Lệ gian phòng. Trông thấy trên giường vẫn như cũ ngủ say nữ nhân, Hạ Sơ Nhất triệt để đem một trái tim để xuống. Sơ Nhất, có lỗi với, ta giống như ngủ thiếp đi. Ấn xuống một cái đối phương huyệt đạo, chỉ chốc lát công phu ngải Mễ Lệ còn buồn ngủ mở mắt, ngượng ngùng mở miệng nói ra. Không quan hệ, ngươi hẳn là quá mệt mỏi. Hạ Sơ Nhất đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve một chút đối phương mái tóc sau đó ôn nhu nói. Ngươi đang làm gì? Nhìn xem nam nhân từ bàn đọc sách bên kia tới, ngải Mễ Lệ nghi ngờ hỏi. Ta à, cho ngươi thêm viết khúc phổ. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Hạ Sơ Nhất lần nữa trở lại trước bàn sách cầm lấy phía trên trang giấy đưa cho nữ nhân. Sau đó tiếp tục nói ra, cho đây là quà sinh nhật của ngươi. Cảm ơn ngươi Sơ Nhất. Nhìn xem trên tờ giấy trắng đàn dương cầm phổ, ngải Mễ Lệ trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng tình ý không cần cảm ơn ta. Ai? Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra, nhưng tiếp lấy hắn thở dài một hơi. Sơ Nhất, ngươi thế nào? Ngải Mễ Lệ không biết đối phương tại sao phải thở dài, mở miệng hỏi. Ta phải đi. Hạ Sơ Nhất trầm giọng nói ra. Ngươi muốn đi? Đi. Đi đâu? Nghe được đối phương nói như vậy, ngải Mễ Lệ đột nhiên cảm giác trong lòng cảm giác rất khó chịu, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi. Về Hạ Quốc. Hạ Sơ Nhất trở lại. Có thể. Không đi sao? Ngải Mễ Lệ hốc mắt đột nhiên bắt đầu phím hồng. Ta là người Hạ Quốc, đương nhiên muốn về đến quốc gia của mình. Hạ Sơ Nhất vươn tay sờ lên đối phương lưu lại nước mắt, sau đó đứng dậy khẳng định nói. Ngươi về sau còn sẽ tới tìm ta sao? Ngải Mễ Lệ ngẩng đầu nước mắt vẫn tại không ngừng trượt xuống. Hạ Sơ Nhất không có trả lời, nhìn thật sâu một chút trên giường nữ hải, sau đó quay người rời khỏi phòng. Tuấn Bạc cơ đâu? Trở lại phòng yến hội, Hạ Sơ Nhất tìm được Nam Cung Mị Nhi dò hỏi. Không nhìn thấy, hẳn là đi đi. Ngươi làm sao xuống, nhanh như vậy? Nam Cung Mị Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân, đầu tiên là lắc đầu sau đó trêu chọc nói. Đi, ít nói lời vô ích, mặc kệ hắn chúng ta đi. Hạ Sơ Nhất đánh giá chung quanh một chút, xác thực không thấy được Tuấn Bạc cơ, nghĩ nghĩ sau đó nói. Đi. Đối, về trước nhà khách cầm đồ vật, sau đó đêm nay liền về nước. Hạ Sơ Nhất vừa chạy ra ngoài, vừa nói. Làm sao vội vã như vậy? Ngươi làm cái gì? Lúc này Nam Cung Mị Nhi vậy đã nhận ra không thích hợp, trầm giọng hỏi. Không kịp giải thích, lên phi cơ lại nói. Hạ Sơ Nhất thấp giọng nói ra. Tốt. Nhìn thấy đối phương bộ đáng, Nam Cung Mị Nhi vậy không tại nhiều hỏi, lấy điện thoại di động ra bắt đầu đặt trước vé máy bay. Rất nhanh hai người liền về tới khách sạn, thu thập xong đồ vật sau thẳng đến sân bay mà đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã copy bố Lan Phúc Khắc Tư trên máy vi tính tư liệu. Trên máy bay, Nam Cung Mị Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người trước mặt, khiếp sợ nói ra. Ngươi nói nhỏ chút, còn không có ra đầu bạc Đức Quốc cảnh nội đâu, ngươi có còn muốn hay không trở về nước? Hạ Sơ Nhất chừng nữ nhân một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Nam Cung Mị Nhi biến sắc, theo bản năng hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng không có người chú ý bọn hắn, lúc này mới thở dài một hơi. USB trước cho ngươi, ta đoán chừng tài liệu bên trong đủ ngươi đỉnh một lần nhiệm vụ đúng rồi, trên điện thoại di động còn có một số văn bản tài liệu tấm hình, sau khi về nước cùng một chỗ phát cho ngươi. Hạ Sơ Nhất xuất ra USB bỏ vào trong tay đối phương. Làm sao ngươi biết ngươi công ty tư liệu có phải hay không hữu dụng, vạn nhất đối phương máy tính là ngày khác thường sử dụng đây này. Nam Cung Mị Nhi nhìn xem trong tay USB, nghĩ nghĩ tao mày hỏi: "Nhà ngươi thường ngày máy tính thả trong hầm sắt? Nhà ngươi thường ngày máy tính dùng quân đội cấp bậc mã hóa chương trình a?" Hạ Sơ Nhất tức giận nói: "Cái gì?" Nghe thấy đối phương, Nam Cung Mị Nhi lập tức đưa nàng cái kia một đôi như nguyệt nha ánh mắt mê người trừng lao đại. Chương 296, về nước chương 296, về nước đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Cung Mị Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch cái kia giật mình bộ dáng, để Hạ Sơ Nhất cảm thấy có một tia đáng yêu cảm giác. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất liền đem ban đêm phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. "Làm sao ngươi biết Bố Lan Phúc Khắc Tư trong nhà hội tồn phòng trọng yếu tư liệu?" Nghe xong Hạ Sơ Nhất giảng thuật, Nam Cung Mị Nhi chỉnh ngay ngắn thân thể, một đôi mắt chăm chú quan sát một chút nam nhân trước mặt. Sau đó cao mày nói ra: "Đương nhiên là quan sát đối phương bảo an a. Ngươi không có phát hiện Bố Lan Phúc Khắc Tư trang viên bảo an lực lượng thật sự là có chút quá mức nghiêm mật sao?" Hạ Sơ Nhất như nói thật đạo. Nam Cung Mị Nhi cao mày, hồi tưởng lại trong trang viên tình huống, sau đó khẽ gật đầu. Có thể sau đó ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên hoài nghi: "Hạ công tử, ta đều không có chú ý tới sự tình ngươi là thế nào phát hiện." Cái này nghe được đối phương hỏi thăm, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong đột nhiên giật mình, bất quá cường đại tố chất tâm lý để hắn rất nhanh biến chấn định lại, thế là trả lời: "Lý Minh Nguyên dạy ta." "Lý Minh Nguyên?" "Đối, quốc an cục nhân viên, ngươi cũng đã gặp, chính là cái kia đeo kính nam. Ta và ngươi nói à, ta cùng gieo vang nguyên thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ." Hạ Sơ Nhất mười phần đắc ý nói: "A, có đúng không?" Nhìn đối phương như vậy biểu lộ, Nam Cung Mị Nhi hơi nhếch khóe môi lên, tiếp tục hỏi: "Chiếu ngươi nói như vậy, như thế nào mở ra tủ sắt cũng là đối phương dạy ngươi đi?"
Cái kia
nhất định. Ta người này chính là hiếu học, kỹ năng gì vừa học liền biết. Đương nhiên Minh Nguyên giáo cũng tốt." Hạ Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, con bị chết mạnh miệng nói: "Ta vây lại, ngủ trước." Nghe thấy câu trả lời này, Nam Cung Mị Nhi trong mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Tiếp lấy nàng ngáp một cái, mang tốt bịt mắt liền không ở nói chuyện. Nhìn xem nữ nhân không đang truy vấn, Hạ Sơ Nhất nuốt một cái mồ hôi lạnh. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng: "Minh Nguyên chính là ta hảo huynh đệ vậy. Lý Minh Nguyên, tấm hình đều phát cho ngươi về nước an cục đưa tin đi, ta liền không trở về. Bọn hắn muốn hỏi ta, liền nói ta về nhà." Đi ra sân bay, Hạ Sơ Nhất đối với Nam Cung Mị Nhi nói ra: "Ngươi thật không đi trở về sao?" Nam Cung Mị Nhi đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nhịn không được hỏi: "Làm sao? Không nỡ ta à?" "Không có việc gì, chờ ngươi rảnh rỗi có thể tùy thời hẹn ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể." Hạ Sơ Nhất trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tà ác: "Được a, không có vấn đề. Đã sớm đã nói với ngươi, muốn bảo dưỡng ta tùy thời có thể lấy." Nam Cung Mị Nhi lại lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, sau đó cho nam nhân bước ra một cái mị nhãn. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, giang hồ không thấy, cáo tử. Đối với trước mặt nữ nhân này Hạ Sơ Nhất xem như sợ, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Ha ha ha, nhìn xem nam nhân có chút chật vật bóng lưng, Nam Cung Mị Nhi phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Bất quá sau khi cười xong trên mặt của nàng nổi lên một vòng thất lạc. "Đừng có lại vọng tưởng ngươi thân phận gì làm sao có thể đủ xứng được với hắn." Nam Cung Mị Nhi ở trong lòng tự giễu một câu, sau đó có chút đắng chát lắc đầu. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục tốt cảm xúc, tiện tay chào hỏi một chiếc xe, thẳng đến quốc an cục mà đi. "Báo cáo." Đi vào quốc an cục, đi tới một gian cửa phòng làm việc trước, Nam Cung Mị Nhi sửa sang lại quần áo một chút sau đó gõ cửa một cái. "Tiến đến." Rất nhanh bên trong liền truyền đến Nhậm Nghị thanh âm. "Nam Cung Mị Nhi, ngươi trở về. Hạ Chiến Tinh đâu?" Nhìn thấy tiến đến người, Nhậm Nghị lập tức từ trên ghế làm việc đứng lên, ngạc nhiên nói ra. Mà một bên Lý Minh Nguyên vậy đứng lên, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. "Hạ công tử hắn về nhà, cũng không có cùng ta cùng một chỗ tới." Nam Cung Mị Nhi biểu lộ không thay đổi, nghiêm mặt trả lời. "Về nhà." "Về nhà tốt, về nhà tốt." Nghe được Hạ Sơ Nhất cũng quay về rồi, giờ phút này Nhậm Nghị triệt để đem tâm thả lại đến trong bụng. "Nam Cung Mị Nhi, nhiệm vụ lần này hoàn thành hết sức xinh đẹp. Ngươi yên tâm, bộ công an bên kia ta sẽ vì ngươi thành công." Tiếp lấy Nhậm Nghị cười ha hả nói: "Ta ơn đảm nhiệm cục." Nam Cung Mị Nhi cũng không dám kinh thường, cung kính nói: "Kỳ thật chuyện của ngươi ta về sau cũng biết một chút, như vậy đi, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến chúng ta ngành quốc an, chỉ cần ngươi nguyện ý không chỉ biên chế không có vấn đề, ngươi cùng bộ công an ước định ta cũng có thể làm chủ như vậy hết hiệu lực, thế nào suy nghĩ một chút." Câu chuyện nhất chuyển, Nhậm Nghị phát ra mời: "Có lỗi với đảm nhiệm cục, ta cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không thích hợp ta." Để Nhậm Nghị không có nghĩ tới là, Nam Cung Mị Nhi không chút do dự liền cự tuyệt hắn mời. "Đáng tiếc, nếu dạng này ta vậy không bắt buộc, người có chí riêng, bất quá ta hy vọng ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút." Nhìn đối phương kiên quyết bộ dáng, Nhậm Nghị vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. "Ta hội chăm chú suy tính, đa tạ đảm nhiệm cục ưu ái." "Đúng rồi đảm nhiệm cục, còn có một việc muốn hướng ngài báo cáo." Nam Cung Mị Nhi không muốn trong vấn đề này có quá nhiều dây dưa, nàng trực tiếp xuất ra USB đưa tới vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện gì?" Nhậm Nghị đưa tay đem USB tiếp nhận, sau đó nghi ngờ hỏi: "Đây là Hạ Sơ Nhất tại Bạch Đầu ứng quốc phòng bộ trưởng trong nhà công ty đi ra tư liệu." Tiếp lấy Nam Cung Mị Nhi đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Kỳ thật dựa theo Hạ Sơ Nhất ý tứ, là muốn cho nàng nhận lấy phần công lao này. Nhưng Nam Cung Mị Nhi hiển nhiên cũng không có làm như vậy. "Cái gì?" Nghe xong đối phương, Nhậm Nghị cầm USB tay run một cái, không thể tin nhìn xem nữ tử trước mặt. "Ta đi gọi bộ phận kỹ thuật nhân viên tới." Lý Minh Nguyên phản ứng hết sức nhanh chóng, nói xong đi thẳng phòng làm việc. Còn có một số tấm hình, cũng là Hạ Sơ Nhất từ đối phương trong hòm sắt quay chụp. Nam Cung Mị Nhi đồng thời vậy đem tấm hình toàn bộ gửi đi tới. cái này, đây là. Nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến hình ảnh, Nhậm Nghị ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù phía trên đều là tiếng Anh, nhưng là lấy hắn tiếng Anh trình độ còn có thể xem hiểu tuyệt đại bộ phận. Những văn kiện này ngoại trừ ngươi cùng Hạ Sơ Nhất, còn có người khác gặp qua sao? Thật lâu Nhậm Nghị ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm túc nói. Không có, từ bố Lan Phúc Khắc Tư trang viên sau khi ra ngoài, chúng ta không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp cưỡi chuyến bay về tới trong nước. Nam Cung Mị Nhi lắc đầu khẳng định nói.
Tốt, tốt, quá tốt rồi. Nếu như những văn kiện này tư liệu tiết lộ sự tình không có bị Bạch Đầu Ưng Quốc phát hiện lời nói, ngươi cùng Hạ Sơ Nhất giản đứng thẳng Hạ Thiên Đại công lao.
Bất quá, Nam Cung Mị Nhi đoán chừng ngươi muốn tại chúng ta Quốc An cục nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhậm Nghị ngăn chặn chính mình mừng như điên tâm tình, mở miệng nói ra.
Chương 297, hội nghị khẩn cấp chương 297, hội nghị khẩn cấp không có vấn đề nhập cục, sau đó ta sẽ lưu ở chỗ này. Đối với cái này Nam Cung Mị Nhi cũng không thèm để ý, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt.
Nhậm cục, bộ tin tức người đến.
Cũng không lâu lắm, Lý Minh Nguyên mang theo 4-5 cái nhân viên công tác đi vào phòng làm việc, đồng thời mỗi người trong tay đều cầm đủ loại thiết bị.
Nhanh, nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì.
Nhậm Nghị đem USB đưa tới, một tên nhân viên công tác nhẹ gật đầu đem USB trực tiếp cắm vào hắn mang theo người trong máy vi tính.
Nam Cung tiểu thư, dựa theo ý của ngươi là nói, Hạ Chiến Tinh căn cứ bố Lan Phúc Khắc Tư trang viên phòng hộ đẳng cấp làm ra bên trong tồn tại tài liệu trọng yếu phán đoán.
Nhìn xem nhân viên công tác bận rộn, Nhậm Nghị cũng biết gấp không được, thế là đối Nam Cung Mị Nhi dò hỏi.
Giống như Nhậm cục.
Nam Cung Mị Nhi lập tức trả lời đạo. Nghe được đối phương trả lời, Nhậm Nghị nhíu mày, sau đó có chút chần chờ hỏi lần nữa, ngươi làm bộ công an đặc biệt tỉnh, ngươi lúc đó làm ra phán đoán sao?
Cũng không có, Nhậm cục, lúc đó ta cảm giác hết thảy đều rất bình thường.
Thằng đến Hạ công tử nhắc nhở, ta nhớ lại lúc trước một chút chi tiết, lúc này mới phát hiện đối phương bảo an sát thực không tầm thường.
Nam Cung Mị Nhi như nói thật đạo.
Cái này kỳ quái, liền như ngươi loại này chuyên nghiệp nhân viên tình báo đều không có trước tiên phát hiện, hắn là thế nào phát giác ra được?
Nhậm Nghị vẫn như cũ cau mày, tự nhủ.
Nhậm cục, Hạ công tử nói hắn sở dĩ có thể quan sát như thế cẩn thận, đều là một cái tên là Lý Minh Nguyên dạy hắn.
Nam Cung Mị Nhi coi là đối phương là tại hỏi thăm chính mình, không chút suy nghĩ liền đem Hạ Sơ Nhất lời nói còn nguyên rời đi ra.
Một bên Lý Minh Nguyên, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt một màn này có chút quen thuộc.
Lý Minh Nguyên.
Nhậm Nghị vậy hướng về Lý Minh Nguyên nhìn lại.
Nhậm cục, ta Minh Nguyên làm không tệ, không nghĩ tới ngươi đối dạy học còn có một bộ.
Như vậy đi về sau mới nhập chức đồng chí đều do ngươi phụ trách huấn luyện.
Lý Minh Nguyên vừa định giải thích cái gì, nhưng mặc cho kiên quyết sắc thực đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi không ngừng gật đầu.
Cái này là.
Lý Minh Nguyên nghe thấy đối phương an bài, đầu tiên là chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.
Hắn biết Nhậm cục đây là đang cho hắn sáng tạo cơ hội, cũng có thể nói đang biến tướng đến đỡ hắn.
Phải biết Quốc An cục dạng này bộ môn nếu như hắn là huấn luyện giáo viên lời nói, liền sẽ cùng tân nhân có một phần thầy trò ràng buộc. Nếu như về sau hắn đi đến cương vị lãnh đạo lời nói cũng có thể dùng cái này phục chúng.
Đây là Nhậm Nghị đang cho hắn sớm trải đường.
Nếu như hắn cự tuyệt, vậy thì có chút quá không nhìn được cất nhắc.
Lý Minh Nguyên làm người thông minh đương nhiên biết ở trong đó hàm nghĩa.
Phong thủ châu thật hộ đẳng cấp.
Đúng lúc này đột nhiên một cái nhân viên công tác chuyển đến một tràng thốt lên.
Lão Lý, tình huống như thế nào?
Nhậm Nghị đi vào đối phương bên người nhìn xem trước mặt máy tính, lên tiếng hỏi.
Đảm nhiệm.
Cục, trong này.
Đến cùng cất cái gì trọng yếu tư liệu?
Tại sao có thể có như vậy phòng hộ biện pháp?
Mặt mo nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính mồ hôi lạnh đều xuống, có chút không dám tin nói ra.
Nghe được hắn, Nhậm Nghị đầu tiên là nhíu nhíu mày.
Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, trái tim lập tức bất tranh khí bắt đầu cuồng loạn lên.
Nếu như chỉ là đơn giản văn bản tài liệu tư liệu đối phương căn bản không có tất yếu dùng đến như vậy đẳng cấp phòng hộ thủ đoạn.
Chẳng lẽ?
Nghĩ đến cái này, Nhậm Nghị nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu hơi khô chắc chắn nói, "Lão
Lý, thế nào? Có thể làm được không?"
"Không được, Nhậm cục lấy cục chúng ta trình độ căn bản không giải được."
Lão Lý cười khổ trả lời.
Cũng không phải là hắn không muốn giải khai, mà là thật không giải được, loại này phòng hộ thủ đoạn rõ ràng là cấp quốc gia để hắn làm sao giải.
Vậy làm sao bây giờ?
Nhậm Nghị nhíu mày, lên tiếng hỏi.
Trong nồi cơm có thể nhìn thấy ăn không được, loại tâm tình này đừng đề cập nhiều khó chịu.
Nhậm cục, ngài muốn phá giải USB bên trong tư liệu phòng hộ trừ phi đi tìm người quân đội, chỉ có bọn hắn mới có thể giải khai.
Lao Lý nghĩ sau đó nói.
Người quân đội?
Nhậm Nghị hai mắt nhắm lại, suy nghĩ một lát liền hạ quyết tâm nói ra, ta đã biết, từ giờ trở đi trong phòng mỗi người đều không cho phép về nhà, đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài.
Là Nhậm cục.
Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lại.
Minh Nguyên, ngươi lái xe, theo giúp ta đi một chuyến.
Nhậm Nghị đem USB cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nội y túi, sau đó đối với Lý Minh Nguyên vẫy tay.
Ngay sau đó cầm điện thoại lên bấm văn phòng một cái mã số.
Trương chủ nhiệm, ta muốn lâm thời tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, hy vọng ngài có thể thông chi quốc phòng bộ, quân đội hai cái bộ môn.
Nhậm Nghị sau khi nói xong, nghĩ đột nhiên nói bổ sung, còn có Hạ ủy viên.
Nhậm cục, hội nghị đẳng cấp.
Tuyệt mật.
Tốt.
Nói xong đối phương liền cúp điện thoại.
Đạt được đối phương đồng ý, Nhậm Nghị hít sâu một hơi.
Hắn làm quốc an cục trưởng có quyền tổ chức cấp bậc bực này lâm thời hội nghị.
Không đầy nửa canh giờ, Nhậm Nghị cùng Lý Minh Nguyên đi vào một gian cỡ nhỏ phòng họp.
Hạ ủy viên, Mạnh Tuấn Quân, Cao bộ trưởng.
Nhìn thấy bên trong đã đợi chờ đã lâu ba người, Nhậm Nghị không dám thất lễ chạy chậm tiến lên cung kính chào hỏi.
Ha ha, lão Nhậm, lần trước gián điệp sự tình các ngươi chơi đến xinh đẹp, vị kia đối với các ngươi thành tích đưa cho độ cao khẳng định.
Nhìn thấy người tới, một cái mặt chữ quốc tuổi tác 50 tuổi trên dưới nam nhân cười to nói. mà hai người khác cũng đều là một mặt ý cười. Có thể nhất cử sẽ được Bạch Đầu Ưng Quốc sách phản gián điệp một mẹ hốt gọn, đây là một kiện lệnh tất cả cao tầng đều cao hứng sự tình. Cao bộ trưởng, đây cũng không phải là công lao của ta, đây là những cái kia phấn chiến tại một đường đồng chí dùng tính mệnh đổi lại. Nhậm Nghị vội vàng khoát tay, sau đó nghiêm nghị nói ra. Không sai, ngươi nói đúng, lão Nhậm lần này công lao ngươi làm như thế nào xin mời liền làm sao xin mời, ai muốn làm ngăn cản ngươi qua đây tìm ta. Cao bộ trưởng gật đầu nói. Lão Cao nói rất đúng, loại công lao này nếu như ai muốn lên cái gì ý đồ xấu, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này Hạ Thành Quốc vậy thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói. Lão Hạ, ta Hạ đại ủy viên, ngươi có thể hay không đừng sụ mặt. Muốn cười thì cứ việc cười đi, người nào không biết chuyện lần này nhà ngươi nhị nhi tử cư công chí vĩ, một cái sáng tác bài hát soạn nhạc vậy mà có thể bắt lấy nhiều như vậy gián điệp, ngươi liền bụng trộm lật đi. Cao bộ trưởng đoạt lấy Hạ Thành Quốc trước mặt nước trà chén, hướng chính mình trong chén đổ một chút, sau đó có chút ghen ghét nói. Muốn uống nước chính mình đi đổ, đổ ta làm gì? Hạ Thành Quốc trường đối phương một chút, bất quá cũng không ngăn cản, ngược lại trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ừ, không phải ta nói ngươi, ngươi kẻ làm cha này vậy đủ hung ác tâm, cũng không sợ con của ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao cùng Lục Thanh Lam bàn giao. Cao bộ trưởng bĩu môi khinh thường. Bàn giao? Ta Hạ gia các lao gia làm chuyện gì còn cần hướng lao nương môn bàn giao? Lại nói, ngươi cho rằng không có vị kia đồng ý, Chiến Tinh có thể tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Hạ Thành Quốc lập là sẽ quay về đối đến. Ngươi liền tội a. Cao bộ trưởng ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Mặc dù Hạ Thành Quốc cao hơn hắn nửa cấp, nhưng là hai người từ nhỏ trong một đại viện lớn lên, đều hiểu rất rõ. Ngươi cụ cụ. Đi, hai người bất tranh cãi, lao nhậm đến cùng chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy để cho chúng ta tới. Nhìn hai người cái kia không dứt tư thế, mạnh tướng quân vội vàng lên tiếng đánh gãy. Đối, nói chính sự đi. Chính là quan trọng. Nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Thành Quốc cùng Cao bộ trưởng cũng đều nhao nhao phụ họa nhìn về hướng Nhậm Nghị. Hạ ủy viên, mạnh tướng quân, Cao bộ trưởng, ta muốn nói sự tình vậy cùng Hạ Chiến Tinh có quan hệ. Nhìn thấy ba người ánh mắt dừng lại ở trên người mình, Nhậm Nghị trầm giọng mở miệng nói. Chương 298, về nhà. Chương 298, về nhà a. Nghe thấy Nhậm Nghị lời dạo đầu, không chỉ độ Cao bộ trưởng cùng mạnh tướng quân, liền liền Hạ Thành Quốc trên khuôn mặt đều toát ra ánh mắt nghi hoặc. Nhưng rất nhanh ba người trên khuôn mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nhất là Hạ Thành Quốc sắc mặt, mắt trần có thể thấy bắt đầu trắng bệnh. Tại ba người trong nhận thức biết Hạ Sơ nhất là hoàn thành nhiệm vụ lần này không sai, nhưng đối phương cũng không có an toàn trở lại trong nước, người vẫn như cũ còn tại Bạch Đầu Ưng Quốc bên trong, thân ở trong nguy hiểm. Tại liên tưởng đến Nhậm Nghị tổ chức trận này lâm thời hội nghị, hơn nữa là tuyệt mật cấp bậc hội nghị, trong lòng ba người đồng thời toát ra một cái không tốt ý nghĩ. Cái kia, các vị lãnh đạo, Hạ Chiến Tinh không có việc gì, đồng thời đã bình an về tới trong nước. Nhìn xem ba người âm trầm khuôn mặt, Nhậm Nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vội vàng mở miệng giải thích. Ngươi nói cái gì? Đang nói một lần. Nghe vậy, Hạ Thành Quốc lập tức lên tiếng hỏi. Hạ ủy viên, ta nói Chiến Tinh đã về tới trong nước, không sai biệt lắm hai canh giờ trước xuống máy bay, hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến nhà. Nhậm Nghị vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta nói lao Nhậm A, lần sau ngươi có thể nói hay không không cần thở mạnh. Cao bộ trưởng nhìn sang Hạ Thành Quốc, trông thấy đối phương sắc mặt trầm đến đây, thế là dở khóc dở cười nói ra. Đi. Lão Nhậm nói tiếp chính sự đi. Biết được con trai mình đã bình an trở về Hạ Thành Quốc cả người đều buông lòng xuống, khoát tay áo nói ra. Tốt. Nhậm Nghị nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Ngay tại hôm qua Hạ Chiến Tinh được mời tham gia Bạch Đầu Ưng Quốc quốc phòng bộ trưởng ngài Mễ Lệ Phúc khắc tư nữ nhi sinh nhật tiến hội tiếp lấy hắn đem sự tình trải qua nói một lần, để ba người hiểu rõ đại khái trải qua. Ta lần này lâm thời tổ chức hội nghị này, chủ yếu chính là muốn mời các vị lãnh đạo nhìn một chút Chiến Tinh mang về những văn kiện này. Nói đến đây Nhậm Nghị cho Lý Minh Nguyên máy mắt. Ngay sau đó phòng họp trên màn ảnh liền cho thấy hiện một tấm văn bản tài liệu tấm hình. Đây là các loại cao bộ trưởng thấy rõ trên tấm ảnh nội dung sau, con người bỗng nhiên bắt đầu co vào. Còn gì nữa không? Tờ tiếp theo. Không đến một phút đồng hồ cao bộ trưởng thần sắc có chút kích động hô. Lý Minh Nguyên cũng không có do dự, lập tức thao túng máy tính đem cùng một phần văn kiện tấm thứ 2 tấm hình chiếu phim đi ra. Sau đó là tấm thứ 3, tấm thứ 4, thẳng đến cả bộ văn bản tài liệu kết thúc. Bạch Đầu Ưng Quốc bố trí quân sự điều lệnh. Cao bộ trưởng song quyền nắm chặt, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm rung động, từ hàm răng ra gạt ra một câu nói kia. Không sai, mặt trên còn có Bạch Đầu Ưng Quốc người lãnh đạo tối cao ký tên. Mạnh tướng quân cũng là thần sắc nghiêm túc nói ra. Còn gì nữa không? Giờ phút này có thể gắng giữ lòng bình thường cũng chỉ có Hạ Thành Quốc trên mặt hắn không có lộ ra mảy may biểu lộ mở miệng hỏi. Chẳng qua nếu như có người quen biết hắn tại chỗ, nhất định sẽ phát hiện đối phương đáy mắt chỗ sâu một màn kia cùng hỉ. Có, ta sửa sang lại một lần, Chiến Tinh lần này bao quát phần văn kiện này ở bên trong, Chiến Tinh hết thảy mang về 4 phần hoàn chỉnh văn bản tài liệu. Minh Nguyên tiếp tục. Nhậm Nghị lập tức trả lời. Quân sự diễn luyện dự án. Bạch Đầu Ưng Quốc quốc phòng bộ nhân sự điều động danh sách. Theo Lý Minh Nguyên đem văn bản tài liệu một phần hiện ra tại màn hình lớn, cao bộ trưởng cùng mạnh tướng quân hai người khuôn mặt kích động đỏ bừng. Ha ha, lão Nhậm, chỉ dựa vào cái này mấy phần văn bản tài liệu các ngươi quốc an cục lần này công lao đơn giản thông thiên. Ngắn ngủi bình phục sau, cao bộ trưởng nhịn không được cười to nói, còn không dám tùy tiện kết luận, mặc dù những văn kiện này đều là thật, nhưng là còn muốn cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, nếu như bực này văn kiện cơ mật tiết lộ sự tình bị đối phương phát hiện, vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, cao hứng hụt một trận. Nhậm Nghị trầm giọng nói ra. Ân, ngươi suy tính không phải là không có đạo lý, nhưng là chúng ta vẫn là phải tiến hành hai tay chuẩn bị. Rất cao, lão Mạnh, các ngươi căn cứ cái này bốn phần văn bản tài liệu mau chóng cho ta xuất ra một cái phương án cụ thể đi ra, nếu như không có vấn đề ta tự mình báo cáo bị nào. Mà lão Nhậm, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Đầu Ưng Quốc bên kia, cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời hướng ta báo cáo. Lúc này Hạ Thành Quốc đứng dậy, trong mắt tinh quang thoáng hiện, nhìn xem ba người mở miệng nói ra. Là Hạ ủy viên, Cao bộ trưởng, Mạnh tướng quân, Nhậm Nghị vậy cùng nhau đứng dậy lĩnh mệnh đến. Đúng rồi, Mạnh tướng quân còn có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ. Đột nhiên, Nhậm Nghị nghĩ đến trên người UFB, mở miệng nói ra. Ngươi nói, ta cần phá giải một chút tư liệu phòng hộ đẳng cấp phi thường cao, đạt tới cấp quốc gia, chỉ có các ngươi quân đội mới có thể phá giải. Cấp quốc gia. Nghe được ba chữ này, Hạ Thành Quốc ba người đồng thời hé mắt. Có thể bị cấp quốc gia phòng hộ biện pháp bảo vệ văn bản tài liệu, trình độ trọng yếu có thể nghĩ. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Ta sẽ mau chóng tìm người phá giải đi ra. Mạnh tướng quân nhìn thật sâu một chút Nhậm Nghị. Hắn đột nhiên có loại dự cảm, đối phương muốn phá giải tư liệu đối Hạ Quốc quân đội tới nói phi thường trọng yếu. Lão Nhậm, hội nghị sau khi kết thúc, Hạ Thành Quốc gọi lại vừa muốn đi Nhậm Nghị. Hạ ủy viên ngài còn có chuyện gì? Nhậm Nghị dừng bước, nhìn về phía đối phương. Lão Nhậm a, chiến tinh lần này công lao cũng đừng cho hắn trong các ngươi tiêu hóa đi. Hạ Thành Quốc trông thấy họ Cao cùng Mạnh tướng quân đi xa, vừa cười vừa nói. Như vậy sao được? Hạ ủy viên, chiến tinh đứa bé kia bước lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được những tài liệu này, coi như ngươi là phụ thân của hắn, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Nhậm Nghị đương nhiên biết đối phương nói chính là thu hoạch Bạch Đầu Ưng Quốc quốc phòng bộ văn bản tài liệu tư liệu chuyện này. Bất quá hắn người này cứ như vậy, không biết tham ô bất luận người nào công lao. Lão Nhậm, chiến tinh đức hạnh gì ta còn không biết. Nói hắn có thể đánh điểm ấy ta thừa nhận, dù sao từ nhỏ đã đi theo lão gia tử tập võ, nhưng ngươi nói hắn quan sát cái gì bảo an đẳng cấp, lại là nảy ra kết sắt ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hạ Thành Quốc chau mày, hắn cho là đối phương là xem ở trên mặt của hắn, mới đem phần công lao này cưỡng ép đặt tại hạ sơ nhất trên thân. Hạ ủy viên, ngươi đây là đang hoài nghi ta nhân phẩm. Nghe thấy đối phương lời này, Nhậm Nghị lập tức liền không làm nữa, trong lời nói của đối phương nói bên ngoài ý tứ làm sao có thể nghe không hiểu, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lão Nhậm Hạ ủy viên, ta lão Nhậm dạng gì tính cách mọi người đều biết, bất cứ chuyện gì một là một, hai chính là hai. Lần này chấp hành nhiệm vụ hết thể liền hai người, chiến tinh hành động là một người khác chính miệng nói cho ta biết, ngươi cảm thấy cái này còn có thể là giả. Theo đạo lý nói, lãnh đạo nói chuyện làm cấp dưới hắn không nên đánh gãy. Nhưng tức giận Nhậm Nghị lại không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đánh gãy Hạ Thành Quốc sau đó phải nói lời. Ai, lão Nhậm ta không phải hoài nghi nhân phẩm ngươi, ngươi hạng người gì ta làm sao lại không biết, chỉ bất qua chuyện này ta luôn cảm giác có kỳ quặc, chiến tinh đứa bé kia không thể lại phương diện này kỹ năng a. Hạ Thành Quốc trông thấy đối phương sắc mặt biến hóa trong lòng cũng là có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình nhị nhi tử thật sẽ những kỹ năng này? Hạ ủy viên, chuyện này ngài không cần hoài nghi, hết thảy đều là Minh Nguyên hắn huấn luyện tốt, chiến tinh chính miệng nói, đây đều là hắn giáo. Nghe vậy Nhậm Nghị rốt cuộc biết đối phương đang xoắn xuýt cái gì, thế là một thanh kéo qua Lý Minh Nguyên vừa cười vừa nói. Minh Nguyên. Hạ Thành Quốc ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi. Ha ha, hạ. Hạ bà bá. Ngài tốt. Lý Minh Nguyên bị bất thình lình biến hóa làm cho có chút không biết làm sao, lúng túng gãi đầu một cái cười khổ chào hỏi. Những này thật đều là ngươi giáo. Hạ Thành Quốc hỏi lần nữa. Cái này. Hạ bà bá, nhị thiếu gia hắn thiên tư thông minh thứ gì vừa học liền biết, ta cũng là đơn giản giao hắn một ít gì đó mà thôi, không có gì lớn. Hạ Chiến Tinh, ngươi Lý Minh Nguyên một lần trả lời, trong lòng một lần đem đối phương mắng một chó máu xối đầu. A. A a hứ. Ai nghĩ đến ta? Trong biệt thự ngay tại nấu cơm Hạ Sơ Nhất đánh một cái to lớn hắt xì, trong lòng không khỏi thầm nói. Hắn buổi chiều sau khi về đến nhà phát hiện Quy Doanh Ngữ cũng không ở nhà, thế là liền làm lên nghề cũ, mua thức ăn nấu cơm. Đồ chó hoang Lý Minh Nguyên, đến cùng lúc nào đem lão tử điện thoại di động trong nước thông tin cho mở ra a. Đem đồ ăn đều làm xong, Hạ Sơ Nhất nhàm chán ngồi ở trên ghế salon loay hoay điện thoại. Kết quả cùng buổi chiều một dạng, hay là đánh không đi ra, không chỉ đánh không đi ra liền trong nước mạng lưới đều dùng không được. Thế là trong nội tâm bắt đầu mắng đứng lên. Két két, ngay tại trong lòng của hắn mắng đang sảng khoái thời điểm, biệt thự bọn họ đột nhiên được mở ra. A, Doanh Ngữ, thơm quá a. Ngay tại Hạ Sơ Nhất vừa bên dưới đứng dậy nên đón thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một cái nữ nhân xa lạ thanh âm. Ầm. Không đợi Hạ Sơ Nhất nghĩ lại đối phương là ai, chỉ nghe thấy không biết thứ gì rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Thế nào? Không có sao chứ? Nghe được thanh âm này, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong siết chặt, cũng không kịp đi đường, một tay khẽ chống ghế sofa chỗ tựa lưng trực tiếp lật lại, chờ hắn lúc ngừng lại đã đứng ở cửa ra vào vị trí. Chỉ gặp cửa ra vào đứng tại hai nữ nhân, bên trong một cái đúng là mình lão bà Quy Doanh Ngữ. Thời khắc này đối phương điện thoại đã rơi vào trên mặt đất, cả người đứng tại cửa ra vào, nước mắt ngay tại không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Có lỗi với, ta không phải cố ý đi không từ giã tha thứ ta được không? Nhìn thấy bức tràng cảnh này, Hạ Sơ Nhất đi về phía trước hai bước đi tới nữ nhân bên người, một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Ô ô ô ô ô, ta thật không phải là cố ý ta đối đèn thề. À ô ô ô ô. Nghe được hắn, Quy Doanh Ngữ khóc càng thêm hung. Đừng khóc, đều là ta không tốt, một lần cuối cùng, về sau sẽ không bao giờ lại dạng này được không? Hạ Sơ Nhất đem nữ nhân đầu đặt ở trên vai của mình, không ngừng vuốt ve nữ nhân mái tóc. Ô ô ta. Ô. Ta coi là. Cho là ngươi không cần ta nữa. Ô ô, Quy Doanh Ngữ ôm thật chặt ở nam nhân trước mặt, thanh âm nghẹn ngào hồi đáp. Ngươi thế nhưng là lão bà của ta, ta làm sao có thể không cần ngươi? Ngươi đang nói cái gì lời ngu ngốc? Hạ Sơ Nhất nghe thấy đối phương nói như vậy, một cái tính nhẩm là để xuống, trên mặt tươi cười nói ra. ta sợ sệt ngươi không cần ta nữa, ô ô ô, ta không muốn mất đi ngươi. Giờ phút này Quy Doanh Ngữ không còn có áp chế nội tâm tình cảm, một bên khóc giống vừa nói, yên tâm đi, ngươi không biết mất đi ta, trừ phi ngươi không cần ta nữa. Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Đã ngươi cũng muốn ta, như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi lẫn nhau. Thật sao?
Đương nhiên là thật.
Tốt đừng khóc.
Ô ô ô đừng khóc được không?
Ô ô ô đi, đây là ngươi bức ta.
Đừng.
Nhìn thấy đối phương khuyên như thế nào cũng không nghe, Hạ Sơ Nhất lập tức chính là giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, một bàn tay đập vào đối phương trên nông.
Nha.
Ngươi.
Ngươi.
Còn có người đâu? Trên mông đột nhiên truyền đến cảm giác đau để Quy Doanh Ngữ lập tức toàn thân chính là tê dần. Sau đó nàng phủi một chút bên cạnh Tô Mạt Minh, ngượng ngùng nói.
Lúc này nhớ tới ta tới.
Tô Mạt Minh lập tức liền lật ra một cái lưỡi mắt. Bất quá nàng rất nhanh liền bắt đầu đánh giá đến nam nhân trước mặt đến. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Sơ Nhất.
Đừng nói, dáng dấp vẫn rất xoái.
Tốt, tiến đến rồi nói sau. Hạ Sơ Nhất lôi kéo nữ nhân đi vào biệt thự.
Không giới thiệu một chút không?
Đi vào phòng khách, Hạ Sơ Nhất trước hết để cho Quy Doanh Ngữ tọa hạ, sau đó cầm lấy một chén nước đưa tới mở miệng nói ra.
Nàng là người tốt, ta gọi Tô Mạt Minh, là Doanh Ngữ khuê mật.
Không đợi Quy Doanh Ngữ nói chuyện, Tô Mạt Minh liền rối ra một bàn tay tự giới thiệu mình.
Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này bồi tiếp Doanh Ngữ, về sau có cần địa phương tùy thời có thể lấy liên hệ ta.
Hạ Sơ Nhất vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại sau đó thành khẩn nói ra.
Hi hi, đó là đương nhiên, bất quá ta cũng không biết ngươi xưng hô như thế nào, là bảo ngươi Hạ Chiến Tinh Hạ Công từ đâu.
Vẫn là gọi ngươi Hạ Sơ Nhất Hạ Lão Sư.
Tô Mạt Minh nháy nháy mắt, giảo hoạt nhìn xem nam nhân trước mặt, cười hỏi.
Nghe thấy nữ nhân tra hỏi. Hạ Sơ Nhất đủ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ,
một cái tâm cọ một chút nâng lên cổ họng.
Xong,
đây là bại lộ.
Hạ Sơ Nhất từ từ quay đầu nhìn phía trên ghế salon Quy Doanh Ngữ. Quy Doanh Ngữ giờ phút này đã lau khô nước mắt, nghe thấy Tô Mạt Minh lời nói, nàng vậy ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân của mình.
Có thể hay không?
Cho ta một lời giải thích cơ hội.
Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân, có chút khẩn trương nói.
Quy Doanh Ngữ lắc đầu.
Doanh Ngữ, ta thật không phải là hữu tâm muốn gạt ngươi ta lão công, ngươi không cần cùng ta giải thích, mặc kệ ngươi là Hạ Chiến Tinh hay là Hạ Sơ Nhất, ngươi cũng là của ta lão công, không phải sao?
Quy Doanh Ngữ đứng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ.
Không sai,
chẳng cần biết ta là ai, ta đều là ngươi lão công.
Hạ Sơ Nhất nhìn xem nữ nhân con mắt, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Buồn cười chính mình giấu giếm thân phận.
Đúng vậy a, nàng nói không sai, vô luận chính mình thân phận gì có trọng yếu không?
Không trọng yếu, bởi vì mặc kệ thân phận gì chính mình cũng là đối phương lão công,
mà nàng là lão bà của mình.
Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Hạ Sơ Nhất tiến lên một bước liền muốn thâm tình hôn thê tử của mình.
Đừng,
Mạc Minh còn ở nơi này đâu?
Đã nhận ra cử động của đối phương, Quy Doanh Ngữ đỏ mặt nhỏ giọng nói ra.
Khu khu,
ăn cơm trước đi.
Không phải vậy đồ ăn đều lạnh.
Quá mức vong tình, vậy mà đem còn có một người chuyện này đem quên đi. Hạ Sơ Nhất vội vàng ngừng bước chân nghiêm trang nói.
Chương 299, muốn ta.
Chương 299, muốn ta.
Hai người các ngươi lỗ hổng ăn đi, ta liền không nhiều quấy rầy.
Nhìn xem hai người nhìn về phía mình, Tô Mạc Minh hé miệng cười một tiếng nói ra.
Mạt Minh, ngươi Doanh Ngữ bồi ngươi tốt mấy ngày, ta cũng nên về thăm nhà một chút.
Tô Mạt Minh đi lên trước dắt tay của đối phương, vừa cười vừa nói.
Mấy ngày nay xác thực cho người thêm phiền toái.
Quy Doanh Ngữ có chút xấu hổ, đối phương thật vất vả về đế đô một chuyến, kết quả gặp chính mình việc này.
Nói cái gì đó, chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất, đừng quên sang năm tới giúp ta bệ đứng liền tốt.
Hạ công tử, không cho phép khi dễ nhà ta Doanh Ngữ, không phải vậy ngươi sẽ biết tay.
Thử.
Tô Mạt Minh hướng về phía Quy Doanh Ngữ cười cười, sau đó một quyết miệng giả bộ như hung ác bộ dáng đối với Hạ Sơ Nhất nói ra.
Chắc chắn sẽ không.
Hạ Sơ Nhất cười ngượng ngùng một tiếng, lắc đầu trả lời.
Thử, coi như ngươi thất thời.
Đi ta đi.
Tô Mạt Minh nhìn xem nam nhân một mặt đàng hoàng bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu.
Sau đó cầm lên túi đeo vai rời đi biệt thự.
Đừng xem, người đều đi.
Hạ Sơ Nhất đi vào nữ nhân bên người, kéo đối phương eo thon nhỏ giọng nói ra.
Mấy ngày nay may mắn mà có Mạt Minh theo giúp ta, không phải vậy ta đều biết nên làm cái gì.
Quy Doanh Ngữ cắn miệng môi dưới, có chút không thôi nói ra.
Có lỗi với, để cho ngươi lo lắng.
Hạ Sơ Nhất trên khuôn mặt tràn đầy áy náy.
Không cần gấp gáp, chỉ cần ngươi đừng không quan tâm ta liền tốt.
Quy Doanh Ngữ chăm chú dựa vào nam nhân cánh tay, lẩm bẩm nói.
Nghe thấy lời này, Hạ Sơ Nhất túi đầu nhìn về hướng nữ nhân, giờ phút này hắn cảm thấy có chút đau lòng.
Mấy ngày nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà nàng như vậy hèn mọn.
Ăn cơm đi, ta đi đem đồ ăn bưng ra, chờ ta một chút.
Ta muốn cùng ngươi cùng đi.
Tốt.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi vào phòng bếp.
Ăn cơm xong qua đi, cùng bình thường một dạng, Hạ Sơ Nhất mang sang một bàn hoa quả bỏ vào trước mặt nữ nhân.
Chiến Tinh.
Trên ghế salon Quy Doanh Ngữ ngẩng đầu lên hô.
Thế nào?
Nghe thấy thanh âm của đối phương, Hạ Sơ Nhất túi đầu xuống nhẹ giọng hỏi.
Ta muốn cùng ngươi nói chuyện.
Quy Doanh Ngữ vươn tay đem nam nhân kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó giúp vào đối phương trong ngực lên tiếng nói ra.
Chuyện gì?
Còn nhớ rõ ngày đó nam nhân kia sao?
Cái nào nam?
Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi.
Liền.
Chính là ngươi tới đón ta ngày nào, cho ta tặng hoa nam nhân.
Quy Doanh Ngữ chăm chú nắm chặt nam nhân cánh tay, có chút khẩn trương nói.
Ngươi nói nam nhân kia đó à, có chút ấn tượng.
Bất quá ta lão bà xinh đẹp như vậy, có nam nhân nữa thích quá bình thường bất quá.
Hạ Sơ Nhất phát hiện đối phương dị dạng, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra.
Không,
không phải,
kỳ thật nam nhân kia, ta
biết.
Ngươi biết? Đối phương trả lời lại làm cho Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn.
Ân, hắn gọi Hà Nhuận Hy, là của ta tiếp lấy. Quy Doanh Ngữ đem chính mình đến trường thời điểm sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, nàng cả người đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chuyện này một mực đặt ở trong nội tâm nàng, để nàng đều nhanh không thở nổi.
Tốt, ta đã biết.
Sau khi nghe xong, Hạ Sơ Nhất cười cười mở miệng nói ra.
Ngươi không trách ta sao?
Nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, Quy Doanh Ngữ có chút mơ hồ.
Ta tại sao muốn trách ngươi, ngươi lại không có làm cái gì?
Hạ Sơ Nhất nghi ngờ nói.
Ngươi, Quy Doanh Ngữ há to miệng, nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Lão bà, ngươi nói dựa theo ngươi cố sự này tới nói, nếu như đặt ở phim tình tiết bên trong, ta có phải hay không nam phụ?
Sau đó tiếp xuống kịch bản chính là ta làm một kiện để cho ngươi chuyện thương tâm.
Sau đó nam số một thừa lúc vắng mà bảo, đưa ngươi ở bên cạnh ta cướp đi.
Hạ Sơ Nhất trở tay ôm trong ngực nữ nhân, cười xấu xa mở miệng hỏi.
Khanh khách,
lộn xộn cái gì kịch truyền hình?
Quy Doanh Ngữ nghe được đối phương giảng thuật lập tức nở nụ cười, nhíu một chút cái mũi sau đó nói.
Hắc hắc, kịch truyền hình không đều là diễn như vậy thôi.
Hạ Sơ Nhất ôm nữ nhân tựa ở trên ghế salon hề và nói.
Mới không phải, Quy Doanh Ngữ mặc dù ngoài miệng phản bác, nhưng nội tâm lại là hồi tưởng đại bộ phận kịch truyền hình tình tiết, xác thực đều là dạng này diễn.
Lão bà, ngươi yên tâm, ta không phải nam phụ, đời này ta đều sẽ nắm chặt ngươi, không để cho bất luận kẻ nào có thừa lúc vắng mà vào cơ hội.
Hạ Sơ Nhất tại nữ nhân bên thai thanh âm kiên định nói ra.
Hừ, ngươi làm sao bá đạo như vậy?
Nghe thấy nam nhân trịnh trọng như vậy ngôn ngữ, Quy Doanh Ngữ một trái tim không khỏi đập bịch bịch.
Ha ha, bá đạo?
Ai bảo ta có bá đạo vốn liếng đâu?
Để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là bá đạo.
Hạ Sơ Nhất cười lớn một tiếng, sau đó cúi đầu xuống hướng về nữ nhân khinh bạc môi đỏ liền hôn lên.
Ngươi
hỏng, ô, Quy Doanh Ngữ chỉ là tượng trưng cho vùng vẫy mấy lần, sau đó liền bắt đầu kịch liệt đáp lại đứng lên.
Thật lâu, rời môi.
Lão công, bài kia hậu lai ta rất ưa thích.
Cảm ơn ngươi sáng tác.
Quy Doanh Ngữ nhìn xem nam nhân trước mặt, ánh mắt mê ly nói ra.
Ngươi nói chuyện này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngươi là thế nào phát hiện?
Nghe được đối phương nhắc lên chính mình biết ca, Hạ Sơ Nhất có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Trùng hợp.
Quy Doanh Ngữ nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó nghịch ngợm nói ra.
Trùng hợp?
Cái gì trùng hợp?
Hạ Sơ Nhất truy vấn.
Ừ, ta không nói cho ngươi.
Ai bảo ngươi giấu giếm ta?
Quy Doanh Ngữ bệnh bệnh lên miệng, không dối gạt nói.
Ta sai rồi, còn không được thôi, nói cho ta biết để cho ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ.
Hạ Sơ Nhất tội nghiệp nhìn đối phương.
Ta
không.
Quy Doanh Ngữ nghĩ vẫn như cũ lắc đầu.
Ngươi nói hay không?
Không nói.
Ngươi thật không nói?
Không nói.
Đi, ngươi đừng hối hận.
Ngươi
muốn làm gì, thả ta ra.
Ngươi cái tên xấu xa này, ta nói còn không được thôi.
Nhìn thấy nam nhân trực tiếp đem chính mình chặn ngang ôm lấy, Quy Doanh Ngữ có chút luống cuống, lập tức cầu xin tha thứ.
Bây giờ muốn nói đã chậm.
Hạ Sơ Nhất cười xấu xa một tiếng, sau đó ôm đối phương liền hướng lầu 2 đi đến.
A,
không được, ta còn không có tắm rửa.
Cùng nhau tắm.
Ta không muốn ngươi nói không tính.
Ô, một trận uyên ương nghịch nước đằng sau, Hạ Sơ Nhất nghĩ đến chuyện lúc trước, cũng không có đột phá sau cùng một bước nào, mà là đem nữ nhân từ trong phòng tắm ôm đi ra, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Được rồi, ngủ sớm một chút đi.
Nhìn xem nữ nhân trắng tinh không tì vết đồng thể, Hạ Sơ Nhất cưỡng ép ngăn chặn nội tâm dục hỏa, ôn nhu nói,
thế nào?
Nhìn xem nữ nhân không có trả lời, Hạ Sơ Nhất túi người xuống, quan tâm hỏi,
lão bà, ngươi thế nào?
Đối phương vẫn không có nói chuyện, Hạ Sơ Nhất có chút gấp.
Lão muốn ta.
Đột nhiên Quy Doanh Ngữ há to miệng, mặc dù thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng Hạ Sơ Nhất hay là đem hai chữ này nghe được rõ ràng.
Và anh.
Giờ khắc này hắn trong bụng đoàn lửa kia mầm cũng không tiếp tục thụ khống chế bạo phát đi ra, nhanh chóng lan tràn toàn thân.
Mà nữ nhân cánh tay vậy tức thời ôm lấy cổ của nam nhân.
Giờ khắc này, tỉnh lược một bản chữ.
Chương 300, Hách Vân Bằng kiên trì chương 300, Hách Vân Bằng kiên trì uy.
Sáng ngày thứ hai, Quy Doanh Ngữ mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên.
Doanh Ngữ, ngươi làm sao còn không tới công ty?
Hôm nay có một cái trọng yếu đại nôn, cần ngươi đến ký hợp đồng.
Trong điện thoại Dương Tỷ thanh âm có chút vội vàng nói.
A, ta đã biết, ta cái này.
Thư Ân.
Quy Doanh Ngữ nhìn thoáng qua thời gian phát hiện đã 9 giờ, vô ý thức liền muốn xuống giường hóa thành mặc quần áo. Bất quá hạ thân đột nhiên truyền đến cảm giác đau, để nàng tú mỹ hơi nhíu, tiết hầu phát ra hừ nhẹ một tiếng.
Doanh Ngữ, ngươi sao?
Nàng hôm nay không đi, không có việc gì đừng đánh điện thoại, treo.
Ngay tại Dương Tỷ vừa định hỏi thăm thế nào thời điểm, đột nhiên thanh âm của một nam nhân từ trong điện thoại truyền ra.
Tiếp lấy bên tai nàng liền nhớ tới điện thoại cúp máy âm thanh bận.
Hạ Chiến Tinh.
Rất nhanh Dương Tỷ trên mặt liền lộ ra vẻ hậm hực, bởi vì nàng nghe được thanh âm này chủ nhân là ai.
Ngươi tại sao như vậy? Nhìn xem nam nhân đoạt lấy điện thoại di động của mình, nói một câu liền đem điện thoại cúp máy, Quy Doanh Ngữ lẩm bẩm nói.
Ngươi dạng này làm sao đi làm?
Hạ Sơ Nhất đi không thèm để ý chút nào, nhíu mày mắt nói ra.
Còn không đều là ngươi làm hại, người ta lần thứ nhất, ngươi không có chút nào biết người đau lòng ra.
Quy Doanh Ngữ ủy khuất ba ba nói ra.
Hắc hắc, cái này không trách ta, ai bảo ngươi quá mê người.
Hừ.
Quy Doanh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, xoay người không muốn gặp lại cái này đáng giận nam nhân.
Nhìn xem trước mặt nữ nhân tuyết trắng bóng loáng phía sau lưng, Hạ Sơ Nhất lập tức con mắt trừng tăng tròn, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Ta thật không được phát giác được nam nhân hô hấp có chút tăng thêm, Quy Doanh Ngữ vội vàng đem chăn mền cuốn tại trên thân, sau đó cầu xin tha thứ.
Ta
ta đi cấp ngươi chuẩn bị bữa sáng, Hạ Sơ Nhất cũng biết mình không thể lại vu vạ trên giường, không phải vậy thật sẽ nhịn không được xúc động. Thế là vội vàng rời giường đi ra ngoài. Đúng rồi, điện thoại để cho ta gọi điện thoại. Vừa đi đến cửa miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại đi trở về, tại gương mặt của nữ nhân hôn lên một ngụm, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Nhìn xem nam nhân rộng lớn bóng lưng, Quy Doanh Ngữ kìm lòng không được lộ ra một vòng mỉm cười. Lý Minh Nguyên cái tên vương bắt đẳng ngươi, ngươi chừng nào thì đem điện thoại di động ta lưới cho khôi phục. Đi vào lầu 1, Hạ Sơ Nhất bấm đối phương số điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, lập tức tức hồn hển nói: "Ngươi mới là vương bắt đạn, ta mẹ nó lúc nào dạy ngươi nhiều đồ như vậy? Thậm chí ngay cả nạy ra khóa đều sẽ, được a nhị thiếu gia, ngươi thật giỏi." Không nghĩ tới đối phương hỏa khí so với hắn còn lớn hơn, trực tiếp dán mặt mở đại. "Cái này, bớt nói nhảm, nhanh lên đem điện thoại di động ta hạn chế cho giải trừ." Nghe thấy đối phương lời này, Hạ Sơ Nhất khí thế lập tức liền yếu đi không ít, sau đó cứng cổ nói ra: "Biết không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại, kéo ngài phúc, ta mẹ nó nhanh bận điệu chết." Đối phương nói xong, trực tiếp liền đem điện thoại cho giật máy. "Cắt, ta được hay không chẳng lẽ ta không biết, còn cần ngươi nói?" Hạ Sơ Nhất đem điện thoại bỏ lên bàn, sau đó trong lòng khinh thường nói: "Ông ngong ngong." Ông ngong ngong không có qua 5 phút đồng hồ, hắn nguyên bản điện thoại bắt đầu chuyển đến liên tiếp không ngừng tiếng chấn động. Hạ Sơ Nhất cầm lấy xem xét, khá lắm đều là điện báo chưa tiếp tin nhắn nhắc nhở. Nhìn xem biểu hiện chưa đọc tin nhắn, lại có 6-700 đầu nhiều. "A." Hạ Sơ Nhất ấn mở xem xét, bên trong có một bộ phận lớn đều là trước đó Quy Doanh Ngữ đánh. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá còn lại mấy trăm điện thoại liền để hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cái này mấy trăm điện thoại toàn bộ đều là Hách Vân Bằng đánh tới. Xảy ra chuyện. Nhìn xem trên điện thoại di động đối phương dãy số, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong âm thầm nghĩ tới. Hàn Thành, Âm Lãng tổng bộ. "Lão đại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tài vụ đã không có tiền." Tổng quản lý phòng làm việc, Dương Sâm vẻ mặt cầu xin mở miệng nói ra. "Không có tiền? Nhanh như vậy?" Hách Vân Bằng luốt luốt mi tâm, kinh ngạc nói ra. "Lão đại, hai ngày này quái thủ như bị điên nhằm vào chúng ta, vô luận chúng ta ở nơi nào làm tuyên truyền, hoặc là đưa lên quảng cáo bọn hắn đều muốn đến hoành xiên một cước. Không chỉ như vậy, có chút đầu bình đài nhìn thấy chúng ta cùng quái thủ đang đánh lôi, vậy mà vậy bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem một chút phí tổn nâng lên gấp đôi bình thời. Chúng ta thật sắp không chịu được nổi nữa." Dương Sâm đấm ngực dậm chân nói. "Đi, không nhiều lắm sự tình, internet cứ như vậy, nói cho tài vụ tiền ta đến nghĩ biện pháp." Hách Vân Bằng khoát tay áo, trầm giọng nói ra. "Ngươi nghĩ biện pháp? Ngươi làm sao nghĩ biện pháp? Lão đại ngươi liền phòng ở đều bán, ngươi còn thế nào nghĩ biện pháp?" Nghe thấy đối phương nói như vậy, Dương Sâm không khỏi gấp giọng nói ra. "Không có việc gì, ta quê quán còn có một chỗ bất động sản trước tiên có thể làm thế chấp, thực sự không được ta lấy danh nghĩa cá nhân vay một khoản tiền đi ra. Vô luận như thế nào cũng muốn đứng vững khoái thủ một đợt này công kích." "Ừ, chúng ta khó khăn, ngươi cho rằng bọn hắn liền sẽ tốt hơn sao? Ta thừa nhận bọn hắn có vốn liếng duy trì, nhưng là ngươi không nên quên vốn liếng tiền cũng không phải do lớn thổi tới khoái thủ trải qua mấy vòng tiền vốn đầu nhập vào. Xuống tới bọn hắn còn muốn giống như vậy đại quy mô động tác, chỉ sợ cản trở hội càng lớn. Nếu như chúng ta lần này đứng vững lần này, sau đó khó chịu chính là bọn họ." Hách Vân Bằng ngữ khí kiên định nói. "Lão đại, bây giờ không phải là bọn hắn cản trở không cản trở vấn đề, mà là chúng ta thật không chống nổi. Coi như ngươi thế chấp phòng ở cũ, lại thêm ngươi bay, lại có thể có bao nhiêu tiền? Có thể kiên trì 2 ngày thế là tốt rồi. Khoái thủ đợt công kích phải kéo dài đến lúc nào, ai cũng không biết. Lão đại, không được chúng ta cũng đừng cùng bọn hắn liều mạng, lấy hiện tại Âm Lãng số liệu so trước đó chúng ta vận doanh sản phẩm tốt gấp bao nhiêu lần. Trước dạng này, ổn định rồi nói sau." Dương Sâm mở miệng quyết nhủ. "Hồ nháo. Lão Dương, ngươi đi theo ta vậy rất nhiều năm đi, bây giờ thị trường ngươi nhìn không rõ sao? Ổn xuống tới." "Làm sao ổn? Hiện tại ổn xuống tới chẳng khác nào từ bỏ video ngắn khối này bánh ngọt tranh đoạt quyền. Nếu như ổn xuống tới, khoái thủ liền sẽ từng bước xâm chiếm rơi chúng ta. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi bệnh thị trường pháp tắc ngươi đã quên. Lại nói, các ngươi tự vấn lòng Âm Lãng có thể có như thế số liệu, là ngươi cùng ta công lao sao? Đó là Âm Lãng bản thân sản phẩm mang tới, đây là Âm Lãng nguyên bản liền nên được. Chúng ta làm nghề nghiệp quản lý, không nên đứng tại sản phẩm mang tới ích lợi bên trên đắc chí, mà là hẳn là đội ơn chúng ta sản phẩm hàng bắt đầu muốn so cái khác đối thủ cạnh tranh cao hơn. Nếu như vậy còn thua, như vậy ta căn bản không xứng ngồi ở chỗ này." Hách Vân Bằng đứng dậy, theo thói quen đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới hết thảy. "Lão đại, ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào, những năm này ta còn có một số tích xúc, nếu như không đủ tiền ngài cứ mở miệng." Nghe đối phương một phen, Dương Sâm hít sâu một hơi nói ra. "Lão Dương, làm tốt chuyện của mình ngươi liền tốt, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm." Hách Vân Bằng đi đến đối phương bên người vỗ vỗ bả vai của đối phương. "Ân, vậy ta về trước đi công tác." "Đi thôi." Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Hách Vân Bằng lại lần nữa ngồi trở lại trên đế, chuẩn bị lập tức trưng cầu ý kiến bất động sản thế chấp công việc. Hắn chính là người như vậy, nếu quyết định tuyệt sẽ không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Reng reng reng, ngay tại hắn vừa định cầm ra gọi điện thoại thời điểm, điện thoại di động của hắn trước một bước băng lên. "Lão bản." Nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện danh tự, Hách Vân Bằng cầm điện thoại di động nhẹ tay nhẹ run rẩy một chút. Chương 301, đầu mùa hè một tan bài, chương tiết lập lại, đang tại sửa chữa, chờ, chương 301, đầu mùa hè một tan bài, chương tiết lập lại, đang tại sửa chữa, chờ. "Lão Hách, không có ý tứ, mấy ngày nay ra một chuyến quốc, điện thoại không tín hiệu, thế nào đã xảy ra chuyện gì sao?" Điện thoại kết nối, Hạ Sơ Nhất xin lỗi nói ra. "Lão bản, ngài không có việc gì liền tốt." Nghe thấy thanh âm của đối phương,
Hách Vân Bằng mấy ngày nay căng cứng thần kinh rốt cục hòa hoãn không ít. Ta là không có việc gì, nhưng là ngươi rất nhất định là có chuyện đi, bằng không thì cũng sẽ không cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Hạ Sơ Nhất trong giọng nói mang theo ý cười, vui vẻ nói ra. Đối với hắn tới nói, chỉ cần không phải sống còn vấn đề, mọi chuyện cần thiết đều tốt nói. Lão bản, đúng là có một việc muốn cùng ngài đàm luận một chút. Hách Vân Bằng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói ra.
A, ngươi nói.
Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút đầu tư bỏ vốn sự tình. Hách Vân Bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra.
Ân,
nói một chút ý nghĩ của ngươi. Hạ Sơ Nhất thật không có trực tiếp cự tuyệt, mà là trước hết nghĩ muốn hỏi rõ ràng đối phương đến cùng là nghĩ thế nào. Mấy ngày nay, tiếp lấy Hách Vân Bằng đụng đem chuyện mấy ngày này nói không giữ lại chút nào một lần, bao quát quái thủ gần đây hành động cùng đối phương trộm lấy âm lãng kỹ thuật độc quyền một việc thích hợp. Cùng hai ngày này toàn diện đánh lén âm lãng hành vi, đều không có bất kỳ dấu giếm nào. Trừ chính mình mua phòng ốc sự tình không nói, còn lại đều nói rồi. Lão bản, ta muốn lấy chúng ta hiện tại số liệu thể lượng là thời điểm khai triển vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn. Chỉ cần tiền vốn tràn đầy, không ra 3 tháng ta chắc chắn có thể đem khoái thủ chém ở dưới ngựa, để bọn hắn rốt cuộc không thành tài được. Trong điện thoại, Hách Vân Bằng luôn từ chuẩn xác, sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn có tự tin càng có lòng tin. Ý nghĩ rất không tệ, bất quá chuyện này ta tạm thời còn không có cân nhắc, còn có đó chính là 3 tháng quá lâu. Hách Vân Bằng vốn cho là mình bị lão bản này sẽ lập tức đồng ý hắn ý nghĩ này, nhưng không nghĩ tới chờ đến lại là câu nói này. Không có cân nhắc, 3 tháng quá lâu. Trong vòng 3 tháng đem bây giờ video ngắn đầu rồng khoái thủ giẫm tại dưới chân còn lâu. Hách Vân Bằng trong lúc nhất thời có chút không có khả năng lý giải, nếu như 3 tháng tính lâu nói nhiều như vậy thời gian dài tính ngắn. Lão bản, là thời điểm nên cân nhắc chuyện này, không chỉ muốn cân nhắc còn muốn mau chóng, bây giờ công ty chúng ta trong sổ sách đã không có tiền. Hách Vân Bằng đội vàng nói. Đi, ta đã biết, chuyện này một hồi lại nói, ta hỏi ngươi thanh toán con đường sự tình, cùng Ngũ Đại Ngân Hành hiệp thương thế nào. Hạ Sơ Nhất có thể cảm nhận được đối phương trong giọng nói đội vàng, nhưng là đối với chuyện này trong lòng của hắn sớm có tính toán, cũng sẽ không bởi vì đối phương dăm ba câu liền cải biến chính mình quy hoạch. Lão, ai, Ngũ Đại Ngân Hành bên kia trên cơ bản không thành vấn đề, Nô bí thư mỗi cái ngân hàng đều tự mình đi một chuyến, bây giờ công ty tài vụ bên này ngay tại chuẩn bị tư liệu, đoán chừng một tuần lễ sau chúng ta sản phẩm liền có thể khai thông Ngũ Đại Ngân Hành thanh toán con đường. Mặc dù Hách Vân Bằng sốt ruột tiền bạc sự tình, nhưng đối với Hạ Sơ Nhất vấn đề hắn hay là mở miệng hồi đáp. Không sai, chuyện này ngươi làm rất tốt. Tính toán một cái thời gian, hôm nay là ngày 10 tháng 1, năm nay 30 là ngày 31 tháng 1, vừa vặn còn có 20 ngày. Lão bản, hiện tại thật không phải là thanh toán con đường không con đường vấn đề, mà là tiền bạc vấn đề. Nếu như không có tiền vốn duy trì, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị khoái thủ toàn diện nghiền ép, đến lúc đó muốn xoay người liền sẽ không dễ dàng như vậy. Còn có lão bản, muốn đầu tư bỏ vốn cũng không phải lập tức liền có thể dùng, công ty chúng ta còn không có đưa ra thị trường, nếu như không lên thị lời nói đầu tư công ty căn bản liền sẽ không nhìn chúng ta một chút. Không trải qua thị lời nói ngài không cần lo lắng quá mức, ta bên này tư liệu đã chuẩn bị hoàn thành, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ ở trong thời gian ngắn đem công ty chúng ta đưa ra thị trường thành công. Những công ty khác muốn lên thị có thể sẽ 10 phần gian nan, nhưng Hách Vân Bằng không giống với hắn có một chi có mấy lần thành công đưa ra thị trường kinh nghiệm đội ngũ. Thao tác một công ty đưa ra thị trường đối với hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì. Lão Hách, ngươi trước đừng có gấp, ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ là đưa ra thị trường hay là đầu tư bỏ vốn đều trước thả một chút. Hạ Sơ Nhất căn bản bất vi sở động, thanh âm bình thản nói ra. Lão bản, ngươi lần nữa nghe thấy câu nói này, Hách Vân Bằng rõ ràng có chút độc khí. Hắn không hiểu, chỉ cần thành công đưa ra thị trường thu hoạch được vốn liếng đầu tư, rõ ràng là cũng có lợi sự tình. Vì cái gì chính mình cái này lão bản hội không đồng ý cái gì, đầu tiên chờ chút đã, lấy hắn ở trong xã hội sờ soạn lần mò kinh nghiệm đến xem, đối phương chính là không muốn cho trên công ty thị, càng không nghĩ tôi muốn đầu tư bỏ vốn. Nếu như không lên thị, không đầu tư bỏ vốn, Hách Vân Bằng căn bản không nhìn thấy âm lãng tiếp xuống con đường ở đâu. Lão Hách, liên quan tới đưa ra thị trường sự tình, ta tự có tính toán, ngươi yên tâm, âm lãng nhất định sẽ được thị, nhưng không phải hiện tại. Ai, có một số việc ngươi căn bản không rõ, ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt. Đúng rồi, có mấy món sau đó cần ngươi đi làm, ngươi đi lại. Thứ nhất, liên quan tới khoái thủ đánh cắp chúng ta sản phẩm kỹ thuật thành quả chuyện này, ngươi liên hệ bộ môn pháp vụ chỉnh lý tư liệu trực tiếp tiến hành khởi tố. Thứ hai, để tài vụ chuẩn bị một phần vay vật liệu, sau đó ngươi từ Ngũ Đại Ngân Hành bên trong lựa chọn một nhà xin mời vay. Thứ ba, để Lao Mã chỉnh lý một phần âm lãng kỹ càng số liệu tập hợp, ta mấy ngày nay trở về phải dùng. Đương nhiên, liên quan tới tiền bạc vấn đề, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm, hôm nay ta sẽ xuất ra 20 triệu đánh tới công ty tài khoản, cuối năm trước đó nếu như còn chưa đủ ngươi đang cùng ta nói, ta đến nghĩ biện pháp. Hạ Sơ Nhất trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ thanh âm, để Hách Vân Bằng theo bản năng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lão bản, ai? Đã ngươi có quyết định của ngươi vậy ta trước hết giữ nguyên ý kiến, nghe theo sắp xếp của ngươi. Cuối cùng Hách Vân Bằng vẫn dụng tâm nhớ kỹ đối phương. Đương nhiên hắn trọng điểm đặt ở sau cùng 20 triệu phía trên. Có cái này 20 triệu âm lãng liền có thể tại rất một đoạn thời gian. Hắn cũng không tin khoái thủ nhà tư sản thật sự như vậy tài đại khí thô, tùy ý nhanh thủ tướng tiền của bọn hắn đổ xuống sông xuống biển. Cái này đúng rồi, đi, ta còn có việc, hai ngày này ta liền sẽ về Hàn Thành, đến lúc đó gặp mặt trò chuyện. Nhìn thấy Hách Vân Bằng đồng ý xuống tới, Hạ Sơ Nhất vậy lần nữa lộ ra dáng tươi cười nói ra. Các loại, chờ chút lão bản, ngươi để tài vụ chuẩn bị vay vật liệu, ngươi còn chưa nói vay kim ngạch đâu. Nhìn thấy đối phương muốn cúp điện thoại, Hách Vân Bằng lập tức dò hỏi. Vay kim ngạch? Vay kim ngạch lời nói, liền Hạ Sơ Nhất nghĩ tiếp tục nói,
20 cái ước đi.
Tốt, vậy ta cứ dựa theo 20 cái ước đến chuẩn bao nhiêu?
Hách Vân Bằng theo thói quen trả lời, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, 20 cái ước. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không?
20 cái ước à?
Hạ Sơ Nhất đương nhiên hồi đáp.
Lão bản, ngươi xác định hai ngày này ngươi là xuất ngoại đi, mà không phải nằm mơ đi. Công ty chúng ta có tài đức gì, có thể làm cho ngân hàng vay 20 cái ước cho chúng ta?
Lão bản không nói gạt ngươi, nếu quả như thật chúng ta trong tay thật phải có 20 cái ước lời nói, khoái thủ tính là cái dám gì?
Nghe thấy đối phương trả lời, Hách Vân Bằng có chút dở khóc dở cười nói ra.
Bớt nói nhảm, để cho ngươi chuẩn bị liền chuẩn bị, về phần ngân hàng có thể hay không vay 20 cái ước cho chúng ta ngươi không được, không có nghĩa là ta không được.
Hạ Sơ Nhất biết miệng, khinh thường nói.
Lão bản, ngươi thật có thể để ngân hàng vay 20 cái ước.
Nghe vậy Hách Vân Bằng đột nhiên liên tưởng đến lão bản mình nhận biết Ngô Đại Bí sự tình, trái tim bất tranh khí bắt đầu cuồng loạn lên.
Nói nhảm, không thể nói ta để cho ngươi chuẩn bị vật liệu làm gì, đúng rồi nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều cái này 20 cái ước ta có tác dụng lớn, chờ ta trở về sẽ nói cho ngươi biết.
Hạ Sơ Nhất khẽ cười một tiếng, sau đó dặn dò nói.
Hắc hắc, thu đến lão bản, kiên quyết tuân theo chỉ thị của ngài.
Hách Vân Bằng ở trong điện thoại cười láo linh nói.
Trước mặt kệ Hạ Sơ Nhất phải dùng cái này 20 cái ước làm gì, chỉ cần cái này 20 cái ước nơi tay, hắn Hách Vân Bằng liền không có đáng sợ.
Còn phải là lão bản.
Liên cái này một trận điện thoại, trực tiếp để Hách Vân Bằng trong lòng mây đen tiêu tán ra.
Lão công, nếu như ngươi thiếu tiền lời nói, ta chỗ này có.
Hạ Sơ Nhất vừa cúp điện thoại, chỉ nghe thấy thanh âm một nữ nhân truyền đến, tiếp lấy cảm giác được một người từ phía sau ôm lấy chính mình.
Ngươi có bao nhiêu tiền a?
Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ tay của đối phương, cười hỏi, vậy không tính quá nhiều, 100 triệu tả hữu đi, ngươi nếu là dùng lời nói ta có thể chuyển cho ngươi.
Uy Doanh Ngữ thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ngữ khí lại là dị thường kiên định.
Phúc!
Bao nhiêu?
100 triệu.
Lão bà ngươi làm sao có tiền như vậy?
Vừa cầm lấy chăn mền uống một hớp nước Hạ Sơ Nhất, bị đối phương nói số lượng triệt để khiếp sợ đến.
Đây chính là một cái mục tiêu nhỏ a.
Nhiều không?
Đều là một chút ca khúc ích lợi cùng phí đại ngôn loại hình.
Lại nói ta bình thường không thế nào dùng tiền, chứ mua biệt thự này cùng mấy chiếc xe bên ngoài, ta trên cơ bản không có liền không có động đậy trong thẻ tiền.
Quy Doanh Ngữ đương nhiên nói.
Nghe thấy nàng, Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu.
Hắn chỉ là bị 100 triệu cái số này khiếp sợ đến, ngược lại quên đi thân phận của đối phương.
Quy Doanh Ngữ là ai? Thỏa thỏa lưu lượng minh tinh.
Nếu như cùng cái khác cùng cấp bậc rõ ràng đến so sánh lời nói, nàng chỗ kiếm lời hoàn toàn chính xác thực không nhiều.
Bởi vì Quy Doanh Ngữ không giống mặt khác minh tinh làm nghề phụ cao đầu tư, một trận thao tác xuống tới giá trị bản thân tăng lên gấp bội.
Mà nàng khác biệt, xưa nay không làm những này, cứ tính toán như thế tới này 100 triệu hoàn toàn chính xác không nhiều.
Tốt lão bà, như vậy đi tiền ngươi trước giữ lại, nếu như ta thật cần sẽ hướng ngươi mở miệng muốn.
Hạ Sơ Nhất cũng không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại xoay người nhìn ánh mắt của đối phương vừa cười vừa nói.
Ân, ta biết rồi.
Quy Doanh Ngữ nháy phát linh mắt to, cao hứng nhẹ gật đầu.
Đúng rồi, lão bà Minh.
Hậu Thiên đi, Hậu Thiên ta về hàng thành một chuyến xử lý một chút công chuyện của công ty, đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể trở về.
Lúc ăn cơm, Hạ Sơ Nhất nghĩ đến chuyện bay, mở miệng nói ra.
Ngươi có việc liền đi bận điệu, không cần phải để ý đến ta.
Quy Doanh Ngữ trên mặt biểu tình thất vọng chợt lóe lên, sau đó nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói.
Nếu không ngươi cùng ta cùng đi.
Nét mặt của nàng đương nhiên không thể gạt được thân là đặc công nam nhân, Hạ Sơ Nhất nghĩ hỏi.
Tốt.
Chán.
Ta không đi, ta sợ cho ngươi thêm phiền phức.
Nghe thấy đối phương, Quy Doanh Ngữ sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền mở đi.
Thêm phiền phức.
Lão bà ngươi làm sao có thể cho ta thêm phiền phức, vậy cứ như thế định, ngày mai ngươi đi công ty an bài một chút, Hậu Thiên theo giúp ta hội hàng thành.
Hạ Sơ Nhất vung tay lên làm ra quyết định.
Ngươi cái gì ngươi, ăn cơm.
A, tốt.
Đế Đô, khoái thủ tổng bộ.
Rất tốt, ngươi làm rất tốt.
Hà Nhuận Hy ngồi tại ghế lao bản bên trên, cầm trong tay khoái thủ gần nhất số liệu xem hết, khó được khen ngợi một câu.
Lão bản, hay là ngài lãnh đạo tốt.
Một bên Vương Dũng nghe thấy đối phương, trên mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc.
Bất quá hắn vậy mười phần khéo, lập tức một cái thải hồng tí liền chụp đi qua.
Ha ha, đi ngồi xuống nói chuyện đi.
Quả nhiên Hà Nhuận Hy trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó khoát tay chặn lại nói ra.
Lão bản, bây giờ khoái thủ hoạt động trong ngày đã đột phá 5 triệu, đây chính là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình.
Quy Doanh Ngữ đương nhiên nói.
Nghe thấy nàng, Hạ Sơ Nhất nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu.
Hắn chỉ là bị 100 triệu cái số này khiếp sợ đến, ngược lại quên đi thân phận của đối phương.
Quy Doanh Ngữ là ai? Thỏa thỏa lưu lượng minh tinh.
Nếu như cùng cái khác cùng cấp bậc rõ ràng đến so sánh lời nói, nàng chỗ kiếm lời hoàn toàn chính xác thực không nhiều.
Bởi vì Quy Doanh Ngữ không giống mặt khác minh tinh làm nghề phụ cao đầu tư, một trận thao tác xuống tới giá trị bản thân tăng lên gấp bội.
Mà nàng khác biệt, xưa nay không làm những này, cứ tính toán như thế tới này 100 triệu hoàn toàn chính xác không nhiều.
Tốt lão bà, như vậy đi tiền ngươi trước giữ lại, nếu như ta thật cần sẽ hướng ngươi mở miệng muốn.
Hạ Sơ Nhất cũng không có trực tiếp tự tuyệt, ngược lại xoay người nhìn ánh mắt của đối phương vừa cười vừa nói.
Ân, ta biết rồi.
Quy Doanh Ngữ nháy phát linh mắt to, cao hứng nhẹ gật đầu.
Đúng rồi, lão bà Minh.
Hậu Thiên đi, Hậu Thiên ta về hàng thành một chuyến xử lý một chút công chuyện của công ty, đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể trở về.
Lúc ăn cơm, Hạ Sơ Nhất nghĩ đến chuyện bay, mở miệng nói ra.
Ngươi có việc liền đi bận điệu, không cần phải để ý đến ta.
Quy Doanh Ngữ trên mặt biểu tình thất vọng chợt lóe lên, sau đó nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói.
Nếu không ngươi cùng ta cùng đi.
Nét mặt của nàng đương nhiên không thể gạt được thân là đặc công nam nhân, Hạ Sơ Nhất nghĩ hỏi.
Tốt.
chán. Ta không đi, ta sợ cho ngươi thêm phiền phức. Nghe thấy đối phương, Quy Doanh Ngữ sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền mở đi. Thêm phiền phức? Lão bà ngươi làm sao có thể cho ta thêm phiền phức? Vậy cứ như thế định, ngày mai ngươi đi công ty an bài một chút, hậu thiên theo giúp ta hội hàng thành. Hạ Sơ Nhất vung tay lên làm ra quyết định. Ngươi cái gì ngươi? Ăn cơm. A, tốt. Đế Đô, khoái thủ tổng bộ. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Hà Nhuận Hy ngồi tại ghế lao bản bên trên, cầm trong tay khoái thủ gần nhất số liệu xem hết, khó được khen ngợi một câu. Lão bản, hay là ngài lãnh đạo tốt. Một bên Vương Dũng nghe thấy đối phương, trên mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc. Bất quá hắn vậy mười phần khôn khéo, lập tức một cái thải hồng thí liền chụp đi qua. Ha ha, đi ngồi xuống nói chuyện đi. Quả nhiên Hà Nhuận Hy trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó khoát tay chặn lại nói ra. Lão bản, bây giờ khoái thủ hoạt động trong ngày đã đột phá 5 triệu, chương 302, Nhạc Phong chương 302, Nhạc Phong Vương Dũng cảm thấy hiện tại Âm Lãng chính là mình trên thất thịt, mặc hắn xâm lược. Hắn ngược lại là hy vọng đối phương có thể đổi mới công năng càng nhiều càng tốt, dù sao đến cuối cùng cũng đều là chính mình. Lão bản ngài cứ yên tâm đi, bây giờ Âm Lãng duy nhất có thể cùng chúng ta chống lại biện pháp chỉ có đầu tư bỏ vốn, bất quá bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có đưa ra thị trường, không nói có hay không đầu tư công ty xem trọng bọn hắn, lấy bây giờ tình huống của bọn hắn có thể thành công hay không đưa ra thị trường đều là cái vấn đề. Vương Dũng trong lòng cười lạnh một tiếng, Âm Lãng muốn lên thị đơn giản chính là đang nằm mơ, bởi vì hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Rất tốt, chuyện còn lại chính ngươi làm chủ liền tốt, tuyệt đối đừng tại khiến ta thất vọng. Hà Nhuận Hy hài lòng nhẹ gật đầu, bây giờ thế cục đã định, làm thâm niên người đầu tư cũng nhìn không ra Âm Lãng có bất kỳ lật bản khả năng. Sau khi nói xong hắn vậy không có ở lưu thêm, mà là đi thẳng khoái thủ tổng bộ. Trở lại xe thể thao của mình bên trong, Hà Nhuận Hy nghĩ sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Mặt Minh, là ta. Rất nhanh điện thoại kết nối hắn khách khí nói. Hà Nhuận Hy, tìm ta có chuyện gì? Điện thoại lập tức chuyển ra Tô Mạt Minh thanh âm. Mạt Minh, có thời gian hay không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ăn cơm? Ăn cơm thì không cần, ta vừa về nhà lười nhắc động, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Tô Mạt Minh thanh âm rất là bình thản, nàng trong lúc mơ hồ có thể đoán ra đối phương tìm nàng muốn làm gì. Lần trước ngươi gọi điện thoại cho ta nói Doanh Ngữ đã không yêu ta nhưng là ta không cam tâm, ngươi cũng biết giữa chúng ta tình cảm, ta thật rất không cam tâm, ta muốn một lần nữa thử một lần nữa, ta muốn ngươi giúp ta. Ngươi cùng Doanh Ngữ quan hệ tốt nhất, mấy ngày nay mỗi ngày ta đều đang nghĩ gặp được Doanh Ngữ một mặt, nhưng là không biết vì cái gì ta luôn cảm giác nàng tại trốn tránh ta. Ngươi có thể tại Doanh Ngữ trước mặt giúp ta nói một chút sao? Ta có rất nhiều lời muốn làm mặt cùng nàng nói. Hà Nhuận Hy ngữ khí mười phần thành khẩn, bất quá ở trong xe ánh mắt của hắn lại là âm lãnh đáng sợ. Hà Nhuận Hy, ngươi đừng suy nghĩ, ta sẽ không giúp cho ngươi, ta nói qua Doanh Ngữ đã không yêu ngươi đó chính là không yêu ngươi, ngươi lại thế nào dây dưa đều vô dụng. Tô Mạt Minh nghe đối phương, nhưng vẫn như cũ bất vi sở động. Hai ngày này đều là nàng một mực bồi tiếp Quy Doanh Ngữ bên người, đương nhiên biết mỗi ngày tan sở thời điểm đối phương đều sẽ tới Lạc Thần Ngu Lạc công ty. Vì cái gì? Mạt Minh, chính ngươi muốn nói như vậy cũng tốt, bang Doanh Ngữ truyền đạt ý nghĩ của nàng cũng tốt, cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng ta chính là không rõ. Ta cùng nàng ở giữa tình cảm không có khả năng thay đổi bất thường, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì ta không biết. Mạt Minh, coi như ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Nói cho ta biết đến cùng vì cái gì? Vì cái gì Doanh Ngữ hiện tại ngay cả lời cũng không nguyện ý nói với ta? Nghe Hà Nhuận Hy thanh âm thống khổ từ trong điện thoại truyền ra, Tô Mạt Minh không khỏi nổi lên một tia lòng chắc ẩn. Ai, Hà Nhuận Hy ngươi cái này lại cần gì chứ? Nghe nói ngươi bây giờ phát triển rất tốt, cần gì phải tại Doanh Ngữ trên thân bỏ công sức? Tô Mạt Minh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Mạt Minh, ta thật yêu Doanh Ngữ, ta thật yêu nàng. Không có chút gì do dự, Hà Nhuận Hy lập tức mở miệng nói ra. Hà Nhuận Hy, mặc kệ ngươi yêu cũng tốt không yêu cũng tốt, xin ngươi về sau đều không cần lại đi quấy rầy Doanh Ngữ, bởi vì nàng hiện tại đã kết hôn rồi. Cuối cùng Tô Mạt Minh hay là cho đối phương một cái lý do, hy vọng đối phương thật không cần đang dây dưa Doanh Ngữ. Doanh Ngữ bây giờ sinh hoạt nàng tận mắt nhìn thấy, nàng biết đối phương hiện tại sống rất hạnh phúc. Kết hôn. Nghe thấy hai chữ này, Hà Nhuận Hy ngồi ở trong xe trực tiếp cứ thế tại đường trường. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua đối phương sẽ kết hôn. Không có khả năng. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hà Nhuận Hy cầm điện thoại sắc mặt âm tình bất định biến đổi. Nếu như Quy Doanh Ngữ thật kết hôn, như vậy hắn kế hoạch hết thể đều sẽ trở thành bọt nước. Bởi vì chính mình ngoại quốc nghĩa vụ quan hệ, hắn mặc dù làm công ty tại Hạ Quốc tổng quản lý, nhưng tương tự hắn cũng đắc tội trong công ty rất nhiều cao tầng. Bất quá những này đều không phải là trọng yếu nhất chính là hắn ngoại quốc nghĩa vụ bây giờ thân mắc bệnh nan y, hiện tại sở dĩ còn sống, thuần túy ở cạnh lấy tiền tài kéo dài tính mạng. Nói không chừng lúc nào liền sẽ đi gặp thượng đế. Nếu như hắn chết, như vậy chính hắn tại Hạ Quốc tổng quản lý vị trí đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị người thay thế. Những chuyện này tâm hắn biết rõ ràng. Hắn sở dĩ toàn lực đến đỡ quái thủ phát triển, vì chính là ổn định mình tại Hạ Quốc công ty chi nhánh địa vị, đồng thời làm ra một ít thành tích để tổng công ty trông thấy. Đồng dạng hắn không chỉ muốn dùng thành tích nói chuyện, càng muốn dùng hơn thực lực chấn trụ bản thạch tư bản những cao tầng kia, mà thực lực của hắn nơi phát ra chính là Quy Doanh Ngữ. Dĩ nhiên không phải Quy Doanh Ngữ người, mà là phía sau nàng Quy gia thân phận địa vị. Chỉ cần hắn trở thành Quy gia con rể, như vậy bản thạch tư bản liền sẽ không tùy tiện đi động đến hắn. Quy Doanh Ngữ với hắn mà nói, chính là tốt nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Kết hôn. Kết hôn lại có thể thế nào, cùng lắm thì hủy ngươi, dạng này Quy gia liền sẽ có thể càng thêm tùy tiện tiếp nhận chính mình. Đột nhiên Hà Nhuận Hy trên mặt lộ ra một vòng vẻ oán độc, sau đó nhếch miệng lên ánh mắt âm tàn.
ta đi công ty. Sáng sớm ngày thứ hai, Quy Doanh Ngữ tại nam nhân một mặt trừ ca bộ dáng bên dưới, mặc vào một đôi tất chân màu đen. Nhìn đối phương dáng vẻ, trên mặt nàng dáng tươi cười từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Ngươi thật không có vấn đề sao? Thực sự không được lại nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên về hàng thành về thời gian cũng được. Hạ Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ân cần nói ra. Phi, ngươi cái người xấu. Quy Doanh Ngữ khẽ gắt một ngụm, sau đó đầu cũng sẽ không đi ra biệt thự. Nàng biết đối phương nói lời này căn bản cũng không phải là tại quan tâm chính mình, mà là trông thấy chính mình hành động không ngại sau sắc tâm nổi lên, muốn đem chính mình để ở nhà làm những cái kia xấu hổ sự tình. Nàng mới sẽ không bên trên đối phương khi đâu. Sâu đều. Hội trưởng, âm nhạc hiệp hội bên kia truyền lời đến đây, hướng chúng ta trưng cầu năm nay đúng kim khúc thưởng cùng lớn nhất lực ảnh hưởng ca sĩ danh sách ý kiến. Trong một gian văn phòng, nhạc thế nhân đi tới sau mở miệng nói ra. Sau khi nói xong đem một phần danh sách đưa tới. Cái này Hạ Sơ Nhất còn không có liên hệ đến. Sau bảng công tác một cái niên kỷ ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam nhân trung niên, cầm lấy danh sách nhìn qua lập tức nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ vào một cái tên bình thản hỏi. Cái này Hạ Sơ Nhất nửa năm sau lực lượng mới xuất hiện, nương tựa theo nhiều thủ S cấp ca khúc chiếm đoạt thứ tư quý tháng bảng bảng danh sách. Bất thình lình biến số, làm rối loạn không ít nam nhân trung niên ăn bài. Hội trưởng, còn không có liên hệ đến, ta liên hệ lúc trước khoảng kia tống nghệ đạo diễn Vương Gia Vệ, thậm chí đều tìm đến trong ngục giam Cao Minh, nhưng là vẫn không có bất luận thu hoạch gì. Hạ Sơ Nhất ban sơ điện thoại đã sớm bị hắn gạt bỏ, căn bản liên lạc không được. Nhạc thế nhân một mặt âm trầm nói, tìm không thấy. Nghe vậy nam nhân trung niên trừng lên mí mắt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không sai hội trưởng, bất quá cũng không phải tìm không thấy, mà là có người tại từ đó tiến hành cản trở. Nhạc thế nhân đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lạnh giọng nói ra, chúng ta Nhạc Phong sẽ làm sự tình, người nào dám từ đó cản trở. Nam nhân trung niên trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, mở miệng hỏi, là Vạn Tượng Giải Trí. Nhạc thế nhân lập tức trở về đạo, Vạn Tượng. Vạn Tượng Giải Trí không phải chúng ta một thành viên sao? Bọn hắn tại sao có thể như vậy làm? Nghe được là Vạn Tượng Giải Trí, nam nhân trung niên trên mặt hào hứng càng thêm nồng nặc mấy phần. Ta tìm tới Hứa Chiết muốn Hạ Sơ Nhất phương thức liên lạc, bất quá hắn cũng không cho ta. Nói ra việc này Nhạc thế nhân khắp khuôn mặt là khói mù, đồng thời trong lòng cũng đem Vạn Tượng Giải Trí ghi hận. Hắn là Nhạc Phong biết phó hội trưởng, đối phương vậy mà một chút mặt mũi đều không có cho hắn. Cái này có ý tứ Hứa Chiết không giống như là không biết thời thế người a. Nam nhân trung niên khỏe miệng mang theo ý cười nói ra. Không sai hội trưởng họ Hứa khẳng định biết kia cái gì Hạ Sơ Nhất phương thức liên lạc, bất quá hắn chính là không chịu nói. Đi chuyện của hắn trước thả một chút, quay đầu ta tự mình tìm hắn hỏi một chút, đúng rồi còn gì nữa không, kia cái gì từ bận phòng làm việc ngươi đã điều tra sao? Nam nhân trung niên khoát tay áo, tiếp tục hỏi. Nghe thấy đối phương Nhạc thế nhân trong lòng giật mình, người trước mặt nhìn như đúng cái gì đều không thèm để ý, kỳ thực có một số việc hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Cha xét, không sai cái này phòng làm việc đúng là Hạ Sơ Nhất đưa ra xử lý, ta đã sắp xếp người đi hàng thành lần này nhất định có thể liên hệ đến cái kia Hạ Sơ Nhất. Sau khi hết khiếp sợ, Nhạc thế nhân vội vàng nói. Ân, đi có tin tức lại nói cho ta biết, nếu như đối phương gia nhập chúng ta tốt nhất, nếu như không gia nhập ngươi biết nên làm sao bây giờ. Về phần danh sách này trước hết đặt ở ta chỗ này, đến lúc đó ta sẽ đích thân hồi phục âm nhạc hiệp hội. Nam nhân trung niên phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tốt hội trưởng, ta hiểu được. Nhạc thế nhân nói xong liền rời đi phòng làm việc. Ngay tại lúc đó hàng thành từ bận công tác thất. Xin hỏi ngài tìm ai? Sân khấu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhìn thấy một vị giày tây người trẻ tuổi đi đến, lễ phép hỏi. Ta tìm Hạ Sơ Nhất, hắn ở đâu? Người trẻ tuổi hết lên nữ nhân trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ dâm dục chi sắc, sau đó bênh báo tự đắc nói. Hạ Sơ Nhất. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mặc dù có chút chán ghét đối phương nhìn mình ánh mắt, nhưng vẫn là nghiêm mặt trả lời, có lỗi với, lão bản cũng không ở chỗ này. Nếu như ngài có việc muốn tìm lão bản có thể tự mình gọi điện thoại cho hắn. Gọi điện thoại cho hắn. Hắn kiêu ngạo thật lớn, một cái nho nhỏ người chế tác âm nhạc thậm chí cấp đại đội đừng đều không có, hắn cho là hắn là ai. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, liền nói Nhạc Phong sẽ đến người, muốn gặp hắn. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, lớn tiếng nói. Có lỗi với, lão bản thật không ở nơi này. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lắc đầu nói ra. Ngươi nói không tại liền không tại. Ta ngược lại muốn xem hắn có ở đó hay không. Trông thấy đối phương vẫn như cũ không chịu gọi điện thoại, người trẻ tuổi cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nói liền đi vào bên trong. Có lỗi với tiên sinh, ngài không thể đi vào. Thấy vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vội vàng tiến hành ngăn cản. Cũng ngay. Ai nha người trẻ tuổi nhìn đối phương dám cản chính mình, hoành hành bá đạo quản hắn lập tức đưa tay liền đẩy đi qua. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bị đối phương như thế đẩy, lập tức trọng tâm bất ổn ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại người trẻ tuổi không quan tâm vẫn như cũ đi vào bên trong thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền tới. Vương tổng. Nhìn thấy người nói chuyện, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cố nén trên mông truyền đến đau đớn, mở miệng nói ra. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Vương Tuyền Minh nhìn thấy công nhân viên của mình chật vật như thế, lập tức đi tới đem đối phương dịu dắt đứng lên, sau đó quan tâm hỏi. Không có. Không có việc gì, bất quá Vương tổng, người này nói tìm lão bản, ta nói lão bản không tại hắn nhất định phải xông vào. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một chỉ cách đó không xa người trẻ tuổi, âm thanh run rẩy nói. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Như vậy đi, cho ngươi một ngày nghỉ đi bệnh viện kiểm tra một chút, tất cả phí tổn phòng làm việc gánh chịu. Vương Tuyền Minh nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài thỉnh thoảng cao mày, vội vàng nói. Vương tổng, ta. Tốt, ta cái này đi. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vốn muốn nói chính mình không có việc lớn gì, nhưng nhìn thấy Vương Tuyền Minh cái kia không thể nghi ngờ sắc mặt vội vàng gật đầu đáp ứng.
ngươi là ai? Đến từ vận có chuyện gì? Giải quyết xong nhân viên vấn đề sau, Vương Tuyển Minh đi lên trước nhìn cách đó không xa người trẻ tuổi không giận tự uy đạo. Trong khoảng thời gian này theo phòng làm việc quy mô càng lúc càng lớn, trên người hắn khí thế vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ngươi hỏi ta? Nhìn ngươi cái dạng này hẳn là cái này phá phòng làm việc cao tầng đi, nói cho ngươi cũng không sao, ta là Nhạc Phong người biết, đến tìm Hạ Sở Nhất. Người trẻ tuổi vẫn là phần kia vẻ mặt không sao cả, không chút nào bị Vương Tuyển Minh khí thế trên người ảnh hưởng. Hiển nhiên hắn nhìn thấy qua quá nhiều người như vậy. Nhạc Phong hội. Vương Tuyển Minh biểu lộ biến đổi, ánh mắt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hừ, xem ra ngươi là nghe qua Nhạc Phong biết cái này danh tự, dạng này liền dễ làm nhiều, đem Hạ Sơ Nhất tìm đến, ta có việc cùng hắn đàm luận. Nhìn thấy đối phương trên nét mặt biến hóa, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Đây mới là ngành giải trí bên trong nghe được thân phận của hắn sau nên có biểu lộ. Lão bản mấy ngày này không còn hoàn thành, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta? Vương Tuyển Minh hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc nói. Cùng ngươi nói. Ngươi xứng sao? Ngươi tính là cái gì? Chúng ta Nhạc Phong sẽ đến nơi này là cho các ngươi mặt mũi. Nói cho ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người trẻ tuổi nghe thấy đối phương, lập tức chỉ vào Vương Tuyển Minh cái mũi mắng. Người trẻ tuổi, xin ngươi nói chuyện thả tôn trọng một chút. Mặc dù người khác chỉ vào cái mũi, nhưng Vương Tuyển Minh nghĩ đến Nhạc Phong biết cái này ba chữ, hay là cưỡng ép đè lại nội tâm lửa giận, sắc mặt khó coi nói ra. Nhạc Phong hội hắn tại Vạn Tượng thời điểm liền nghe nói qua. Tổ chức này tại ngành giải trí bên trong cao tầng 10 phần nổi danh. Không, không thể nói là nổi danh, mà là phi thường có thực lực. Có thể nói toàn bộ ngành giải trí có một nửa công ty giải trí đều muốn nhìn Nhạc Phong sẽ sắc mặt làm việc. Coi như còn lại một nửa không cần nhìn Nhạc Phong biết sắc mặt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hòa thuận vui vẻ Phong hội đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thậm chí liền vui hiệp hội ở một mức độ nào đó đều muốn hướng Nhạc Phong sẽ nhượng bộ. Bởi vì ban sơ Nhạc Phong biết thành lập chính là vì thoát khỏi âm nhạc hiệp hội khống chế mà hình thành. Vương tổng đúng không? Nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng Vương tổng, ngươi tuyệt đối đừng cho thể diện mà không cần, nhanh lên cho ta liên hệ Hạ Sơ Nhất, không phải vậy có tin ta hay không để cho các ngươi cái này phá phòng làm việc không tiếp tục mở được. Người trẻ tuổi trông thấy đối phương cũng dám chống đối chính mình, lập tức khuôn mặt trở nên 10 phần âm trầm uy hiếp nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói một lần." Bất quá để người trẻ tuổi không nghĩ tới chính là, đối phương nghe được hắn không những không có cảm thấy sợ sệt ngược lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Chương 303, nàng nói nhường ngươi buông ra nàng, ngươi không nghe thấy sao? Chương 303, nàng nói nhường ngươi buông ra nàng, ngươi không nghe thấy sao? Từ bận phòng làm việc đối với Vương Tuyển Minh tới nói không chỉ là công việc đơn giản như vậy. Hắn đã đem toàn bộ tâm huyết đều vùi đầu vào Từ Vận bên trong, bao quát Hạ Sơ Nhất ở bên trong, không có người so với hắn đối Từ Vận tình cảm sâu hơn. Giờ phút này người trẻ tuổi cũng dám dùng Từ Vận đến uy hiếp hắn, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Ta nói để cho ngươi cái này cái gì phá phòng làm việc vài phút đóng cửa ngươi tin hay không? Đối mặt nam nhân tức giận, người trẻ tuổi y nguyên chẳng thèm ngó tới, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh nói ra: "Lan, ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không lăn, ta lập tức báo động." Vương Tuyển Minh em trầm mặt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mở miệng nói: Nhạc Phong sẽ là có thực lực, nhưng là Từ Bận cũng không phải dễ bắt nạt. Tại hàng thành lấy một mẫu 3 phần đất, hắn Vương Tuyển Minh vẫn còn có chút thực lực. Bái Hạ Sơ một chỗ ban thưởng, mặc kệ là văn hóa cục hay là cục công an hắn đều có quan hệ. Thậm chí liền thị trưởng bí thư Ngô Thiên đều có thể chen mồm vào được. Uy hiếp chính mình, thật coi hắn lao vông là bùn nặng không thành. Ngươi cũng dám để cho ta lăn, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết thúc thúc ta là ai chăng? Trông thấy đối phương không coi mình là chuyện, người tuổi trẻ sắc mặt lập tức liền nhịn không được rồi. Oán hận nói ra: "Ba, có thể Vương Tuyển Minh mới không quan tâm đối phương là ai, cùng lắm thì liền phóng đại chiêu triệu hoán Hạ Sơ Nhất. Dù sao đến lúc đó lao bản có thể bãi bình hết thảy. Mặc dù không biết lao bản cụ thể thân phận, thế nhưng là Vương Tuyển Minh trải qua cẩn thận quan sát, biết Hạ Sơ Nhất thực lực bối cảnh khẳng định không tầm thường. Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hai. Một, ngươi đợi đấy cho ta lấy, việc này không xong." Người trẻ tuổi thấy đối phương thật lấy ra điện thoại, trong lòng trải qua một trận dãy rủa đằng sau, hay là lựa chọn tạm thời rời đi. Nếu như hắn được đưa tới cục cảnh sát, mặc dù không có chuyện gì, nhưng là mình thúc thúc bên kia biết, khẳng định sẽ cảm thấy mình làm việc bất lợi. Nhạc Phong hội. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Vương Tuyển Minh một trái tim hung hăng hướng xuống chìm. Tìm lão bản. Trở lại phòng làm việc, Vương Tuyển Minh càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cái này Nhạc Phong hội không có việc gì tìm tiểu hạ làm cái gì? Chẳng lẽ? Đột nhiên Vương Tuyển Minh thần sắc biến đổi, nghĩ đến một loại khả năng. Thế là hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Hạ Sơ Nhất điện thoại. "Lão Vương a, thế nào có việc?" Rất nhanh trong điện thoại truyền đến Hạ Sơ Nhất thanh âm. "Tiểu hạ, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." Không biết thế nào, Vương Tuyển Minh cảm thấy mình chỉ cần nghe thấy Hạ Sơ Nhất thanh âm, liền sẽ an tâm rất nhiều. Giọng nói chuyện cũng không giống gọi điện thoại trước đó gấp gáp như vậy. "Lão Vương, có việc nói thẳng." Hạ Sơ Nhất ngữ khí giống như quá khứ, luôn luôn cho người ta một loại hứng hở vừa tức định thần nhàn cảm giác. "Là như vậy, hôm nay có người tới muốn tìm ngươi, đối phương là Nhạc Phong người biết." Tiếp lấy Vương Tuyển Minh đem sự tình vừa rồi nói một lần. "Nhạc Phong hội? Lai lịch gì? Tính toán, không trọng yếu. Nguy rồi, ta canh. Đi, Lão Vương ngày mai ta liền về hàng thành đến lúc đó gặp mặt trò chuyện đi." Hạ Sơ Nhất nói chuyện, căn bản cũng không cho Vương Tuyển Minh thời gian phản ứng, liền cúp điện thoại. Cái này, Vương Tuyển Minh nghe trong điện thoại âm thanh bận, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Cái này tiểu hạ, thật đúng là đối cái gì vậy không thèm để ý, phải biết đây chính là Nhạc Phong hội a tính toán. Dù sao vậy cùng hắn nói,
cái này Nhạc Phong sẽ muốn là thật âm thầm ra tay đối phó bọn hắn lời nói, đến lúc đó cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi. Lại suy tư nửa ngày, Vương Tuyền Minh lúc này mới thu thập xong tâm tình. Đế đô, xong, xong, nồi canh này xem như phế đi. Cái này lão ông, lúc nào gọi điện thoại không tốt, không phải lúc này đánh. Nghe trong không khí tràn ngập tiêu hương, Hạ Sơ Nhất khóc không ra nước mắt thầm nói. Đem nấy canh đổ sạch, Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Muốn một lần nữa tại nấu canh lời nói về thời gian khẳng định là không còn kịp rồi. Tính toán, hôm nay ra ngoài ăn đi. Vừa vặn tiếp lão bà tan tầm. Nhìn thoáng qua bị đổ sạch những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn, Hạ Sơ Nhất niết miệng, trong lòng làm ra quyết định. Thế là mặc quần áo tử tế tùy tiện mở một chiếc xe liền hướng về Lạc Thần giải trí tiến đến. Mà lúc này Lạc Thần giải trí trong đại sảnh lầu 1, Hạ Nhuận Hy chính một mặt âm trầm nhìn chằm chằm ra ra vào đám người. Uy Doanh Ngữ kết hôn tin tức để hắn tất cả kế hoạch toàn bộ đều bị đánh loạn. Hắn đã không có kiên nhẫn tại tiếp tục cùng đối phương rong dài. Chính mình nếu không chiếm được, như vậy hắn thà rằng hủy đi cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Hôm nay hắn tới đây mục đích đúng là dự định cùng đối phương ngả bài, hắn ngược lại muốn xem Quy Doanh Ngữ đến cùng lựa chọn thế nào. Rất nhanh thời gian liền đi tới 5 điểm, Lạc Thần giải trí nhân viên vậy nhao nhao bắt đầu tan tầm, thỉnh thoảng có top 5 top 3 đám người đi ra ngoài. Không bao lâu, Hà Nhuận Hy liền nhìn thấy một cái Quy Doanh Ngữ thân ảnh. Lúc này Quy Doanh Ngữ chính nở nụ cười cùng nàng bên người một cái niên kỷ hơi lớn nữ nhân nói gì đó. Nhìn đối phương cái kia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, Hà Nhuận Hy sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi dạng này vui vẻ? Dựa vào cái gì? Hà Nhuận Hy vừa nghĩ một bên hướng đối phương đi đến. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại tới? Nhìn thấy một người nam nhân đột nhiên ngăn trở đường đi của mình, Dương Tỷ hơi nghi hoặc một chút nhìn phía đối phương. Rất nhanh nàng liền nhận ra thân phận của đối phương, đây chẳng phải là trước đó vài ngày bởi vì hắn xuất hiện dẫn đến Hạ Sơ Nhất rời đi nam nhân kia sao? Thế là Dương Tỷ có chút tức giận nói ra. Doanh Ngữ, ta muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Hà Nhuận Hy không để ý đến Dương Tỷ chất vấn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Quy Doanh Ngữ, từng chữ từng câu nói. Cho chuyện cái gì cho chuyện? Ngươi là ai? Tại sao muốn cùng ngươi trò chuyện? Không đợi Quy Doanh Ngữ đáp lời, Dương Tỷ tiến lên một bước ngăn tại hai người ở giữa, sau đó một mặt bất thiện nói ra. Tránh ra. Hà Nhuận Hy cau mày thấp giọng quát lớn. Phải nói lời này chính là ta đi, vị tiên sinh này còn xin ngươi không cần ngăn trở đường đi của chúng ta, nếu như ngươi còn chưa tránh ra ta gọi bảo an. Từng có thiên xứng đảo kinh lịch, Dương Tỷ cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Đối đãi người trước mặt căn bản cũng không mang sợ. Ngươi Dương Tỷ, ngươi trước hết để cho mở, Hà Nhuận Hy đã ngươi muốn trò chuyện, vậy hôm nay ta liền đem nói chuyện rõ ràng. Hà Nhuận Hy trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Quy Doanh Ngữ thanh âm thanh lãnh từ Dương Tỷ sau lưng nhớ tới. Doanh Ngữ, cái này Dương Tỷ quay đầu lại, trong mắt mang theo ánh mắt hỏi thăm. Không có việc gì, Dương Tỷ ta cùng hắn trước đây quen biết, hôm nay vừa vặn nói ra. Quy Doanh Ngữ đối với Dương Tỷ mỉm cười, sau đó thu hồi dáng tươi cười nhìn xem nam nhân nói. Cái kia. Tốt ta. Nhìn đối phương kiên định nhan sắc, Dương Tỷ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Doanh Ngữ, ta định tiệm cơm không cần, mấy câu sự tình, đi nơi nào nói đều như thế. Hà Nhuận Hy nhìn thấy đối phương đồng ý cùng mình nói chuyện với nhau, trong lòng lập tức vui mừng. Ngay tại hắn vừa định nói muốn tìm cái chỗ yên tĩnh thời điểm, hắn lần thứ hai bị đối phương đánh gãy. Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu. Trước kia lúc đi học, đối phương xưa nay sẽ không đánh gãy hắn. Uy Doanh Ngữ không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, coi như biết cũng sẽ không có cảm giác gì. Nàng chỉ lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh khu nghỉ ngơi, cũng không đợi đối phương đáp ứng liền hướng về bên kia đi đến. Doanh nhìn đối phương đã có chút đi xa, Hà Nhuận Hy ha to miệng, sau đó một mặt toán độc đi theo. Doanh Ngữ, ta thừa nhận đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta hy vọng ngươi có thể tại cho ta một cơ hội, được không? Từ khi ta sau khi rời đi, ta thời thời khắc khắc không nhớ tới ngươi. Ta thật không thể không có ngươi. Đi vào khu nghỉ ngơi, khi Hà Nhuận Hy ngẩng đầu thời điểm, hắn nguyên bản trên mặt tất cả tâm tình tiêu cực đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt thâm tình cùng mê luyến. Nói xong sao? Quy Doanh Ngữ tháo xuống trên ánh mắt kính dâm, mà không thay đổi nói ra. Doanh Ngữ, ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Những năm này ta cho ngươi viết vô số phong thư, nhưng là ta một phong cũng không dám hệ thống tin nhắn. Ta sợ sệt ngươi hội không yêu ta, sợ sệt không thu được ngươi hồi âm. Thật những tin này một mực bị ta bảo tồn lại, không tin tìm thời gian ta có thể toàn bộ đều giao cho ngươi. Hà Nhuận Hy trong ánh mắt mang theo hy vọng, nhưng trên mặt thì là lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Không thể không nói, luận diễn kỹ lời nói hắn không biết có thể bung ra những cái kia thịt tươi nhỏ bao nhiêu con phố. Hà Nhuận Hy, nói lúc trước ta đã nói rất rõ ràng. Mặc kệ nguyên nhân gì, ban đầu là ngươi lựa chọn rời đi. Cha ta chỉ là cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi không tiếp nhận không ai hội ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hà Nhuận Hy, ngươi ta đã sớm qua huyễn tưởng tương lai niên kỷ, cho nên ngươi cũng đừng tại ôm lấy bất kỳ ý tưởng gì, kết thúc chính là kết thúc. Ta hy vọng ngươi có thể có một người nam nhân nên có thể diện. Nói tận nơi này, chúng ta đi. Đối mặt nam nhân khổ tình, Quy Doanh Ngữ khẽ lắc đầu, sau đó đối với Dương Tỷ nói ra. Chờ chút. Ngay tại Quy Doanh Ngữ hai người vừa muốn quay người lúc rời đi, Hà Nhuận Hy thanh âm khàn khàn thấp giọng quát. Quy Doanh Ngữ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chịu tại cho ta một cơ hội? Là, ta lúc đầu là lựa chọn rời đi, nhưng ta có biện pháp nào? Ta muốn đi một đầu đường tắt, ta muốn trở thành người trên người, cái này có lỗi gì? Từ nhỏ trải qua rồi rào sinh hoạt ngươi, làm sao có thể biết được ta loại người này cảm thụ? Nếu không phải gia đình của ngươi, ngươi có gì có thể cao quý? Đúng rồi, nghe nói ngươi kết hôn. Ha ha. Ha ha.
coi như ngươi cao quý đến đâu lại có thể thế nào, còn không phải bị nam nhân cưới tại dưới hông. Ngươi chính là một cái tiện nhân. Đột nhiên Hà Nhuận Hy cũng không khống chế mình được nữa, gần như điên cuồng bắt đầu gầm hét lên. Cũng may nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, cùng trong đại lâu nhân viên cơ bản đi đều không khác mấy, cho nên cũng không có người chú ý nơi này. Hà Nhuận Hy, ngươi Quy Doanh Ngữ nghe thấy đối phương, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén cũng không có để nước mắt rơi xuống. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới những lời này có thể tại đối phương trong miệng nói ra. Ta cái gì ta? Ta nói không đúng sao? Ngắn ngủi phát tiết qua đi, Hà Nhuận Hy ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Dương tỷ, chúng ta đi thôi. Giờ phút này Quy Doanh Ngữ cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, cũng không tiếp tục muốn gặp đến đối phương. Đi, ta để cho ngươi đi rồi sao? Nhưng nàng không ngờ tới, Hà Nhuận Hy vậy mà không để ý chút nào cùng hình tượng, trực tiếp tiến lên một bước bắt lấy nàng cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Bảo an, bảo an. Nhìn thấy cử động của đối phương, Dương tỷ quá sợ hãi lập tức âm thanh nói ra. Có thể là thay ca nguyên nhân, giờ phút này trong đại lâu bảo an vậy mà một cái vậy không có ở đại sảnh. Dương tỷ kêu gọi cũng không có bất kỳ người đáp lại. Ngươi thả ta ra. Quy Doanh Ngữ biểu lộ phẫn nộ, không ngừng dùng sức muốn tránh thoát bàn tay của đối phương. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, phương diện lực lượng cũng không chiếm ưu thế. Quy Doanh Ngữ, ngươi chính là. Nàng nói để cho ngươi buông nàng ra, ngươi không nghe thấy sao? Ngay tại Hà Nhuận Hy muốn cưỡng ép đem nữ nhân kéo vào trong lồng ngực của mình thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại ba người cách đó không xa vang lên. Âm thanh này âm vừa ra, tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Nhất là Dương tỷ, nàng toàn bộ thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Mà Quy Doanh Ngữ thì là trong nháy mắt đỏ cả với mắt, nước mắt không ngừng bắt đầu trượt xuống. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình tốt bị quất. Cũng ngay, đừng quản nhàn sự. Ngắn ngủi ngây người đằng sau, Hà Nhuận Hy mặt mũi tràn đầy hung ác hướng về phía người nói chuyện quát. Người nghe không hiểu tiếng người. Nàng nói để cho người buông tay. Người nói chuyện đi về phía trước hai bước, đi vào ba người trước mặt, một mặt dính nhau nói lần nữa. Nói cho ngươi, nơi này không liên quan đến ngươi, thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Chớ cho mình tự tìm phiền phức. Hà Nhuận Hy trông thấy đối phương cũng dám đi tới, lập tức một mặt âm trầm nói. Ai mà mẹ nó? Ta nói anh em, ngươi đây là bức ta trước mặt người khác hiện thánh à, ta lặp lại lần nữa ngươi bây giờ lập tức buông tay, sau đó chịu nhận lỗi, như vậy chuyện này cứ tính như thế. Không phải vậy người nói chuyện, gãi đầu một cái, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra sau đó làm sao bây giờ. Ha ha, liền ngươi. Ta. Nghe vậy Hà Nhuận Hy cười lạnh liên tục, nhưng ngay lúc hắn muốn lần nữa lối ra uy hiếp đối phương thời điểm, nam nhân trước mặt không biết lúc nào một bàn tay đã bóp lấy cổ tay của hắn. Trong chốc lát, Hà Nhuận Hy cảm giác được cổ tay chỗ truyền đến một loại thấu xương đau đớn, để hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, đồng thời vậy buông lỏng ra Quy Doanh Ngữ cổ tay. Không có sao chứ? Nhìn xem tay nữ nhân cổ tay chỗ có chút phát xanh vết chảo, người nói chuyện đấy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh lợi. Ô ô ô, không có, không có việc gì. Quy Doanh Ngữ một bên khóc một bên lắc đầu nói ra. Ta nói ngươi, cái này thích khóc ma bệnh lúc nào có thể từ bỏ, làm cho ta trách đau lòng. Người nói chuyện một bên nói một bên chịu mến buông tay, ba nữ nhân lau khô nước mắt trên mặt. Không phải ta nói ngươi, các ngươi đó là cái gì phá công ty. Có phải hay không ta còn phải cho nàng lại phối một cái bảo tiêu? Ai? Ai? Ta nhớ ra rồi, để cho ngươi chiêu trợ lý đâu? Người đâu? Nhìn xem nữ nhân không còn rơi lệ, thở dài một hơi, sau đó phủi một chút một bên Dương tỷ mở miệng nói ra. Hạ! Hạ tiên sinh, ta! Cái này! Có lỗi với, là công việc của chúng ta sai lầm, có lỗi với. Thật có lỗi với đối phương thời khắc này, bộ dáng cùng tại thiên cái cân đảo thời điểm đơn giản chính là không có sai biệt, Dương tỷ dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Không sai người tới chính là tiếp lao bà tan tầm Hạ Sơ Nhất. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà đụng phải loại chuyện này. Ngươi, ai? Cái này phá công ty, thất bại được. Lắc đầu, Hạ Sơ Nhất thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Chương 304, ta muốn giết ngươi. Chương 304, ta muốn giết ngươi. Hạ tiên sinh ta Dương tỷ sắp khóc giờ phút này trong nội tâm nàng đã đem Lạc Thần giải trí một đám lãnh đạo mắng một lần. Nhất là phụ trách bảo an hậu cần quản lý, nàng quyết định buổi tối hôm nay liền kéo cái tiểu nhân, bẻ gãy cánh tay bẻ gãy chân, không phải vậy nan giải nàng trong lòng chi khí. Đi, liền ngươi gọi là Hà Nhuận Hy a. Hạ Sơ Nhất khoát tay áo liền không ở để ý tới Dương tỷ, ngược lại nhìn về phía một bên nam nhân nhíu mày nói ra. Ngươi là ai? Trải qua mấy phút đồng hồ này giám sóc, Hà Nhuận Hy đã bình tĩnh lại, hắn kinh dị không thôi nhìn xem người trước mặt cao mày hỏi. Ta là ai? Ha ha, ta chính là ngươi mới vừa nói đưa nàng cưới tại dưới hông nam nhân. A, đau đau. Lời này vừa nói ra, Hạ Sơ Nhất lập tức cũng cảm giác được bên hông mình mềm mại nhất chỗ, chuyển đến đau đớn một hồi. Lập tức nghe răng trợn mắt kêu lên. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Tiếp lấy Quy Doanh Ngữ đã bất đắc dĩ vừa tức giận thanh âm chuyển tới. Cái kia. Khu khu. Thuận miệng thuận miệng. Ta sai rồi. Hạ Sơ Nhất vội vàng hai tay giơ cao thừa nhận sai lầm. Nhìn xem trước mặt một nam một nữ thân mật bộ dáng, Hà Nhuận Hy trong mắt đầy thử vẻ đố kỵ. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hủy bọn hắn, nhất định phải hủy bọn hắn. Quy Doanh Ngữ, ngươi. Ngươi rất tốt, ta sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Theo nam nhân xuất hiện, Hà Nhuận Hy biết mình trong lòng tất cả huyễn tưởng đã toàn bộ biến thành bọt nước. Thế là một mặt âm trầm nói xong liền dự định rời đi. Uy, ta để cho ngươi đi rồi sao? Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuyển thân lúc sắp đi, chỉ nghe thấy nam nhân kia có chút mỉa mai thanh âm. Ngươi có ý tứ gì? Hà Nhuận Hy quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào đối phương, lên tiếng hỏi.
Tại đế đô hắn cũng không muốn gây chuyện, mặc dù hắn ở chỗ này làm việc, nhưng hắn cũng không có sân nhà ưu thế. Hắn không đốc, nam nhân này nếu có thể cưới được Quy Doanh Ngữ, hiển nhiên thực lực bối cảnh không thể khinh thường. Mà lại tại mấu chốt này điểm thời gian, hắn càng không muốn phức tạp. Về phần vừa rồi ép buộc Quy Doanh Ngữ là bởi vì hắn biết, đối phương không có khả năng đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Ta có ý tứ gì? Ngươi vấn đề này thật rất có ý tứ, mặc dạng chó hình người một chút ra giáo đều không có sao. Lão bà của ta bị ngươi bắt bị thương, chẳng lẽ ngươi không nên xin lỗi sao? Lời này vừa nói ra không khí phảng phất đều đọc lại. Để hắn nói xin lỗi. Hà Nhuận Hy song quyền nắm chặt, giang hàm muốn kết rung động, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Mà Hạ Sơ Nhất thì là một mặt mỉm cười, rất có một bộ đối phương không xin lỗi liền không để cho đối phương đi ý tứ. Tốt, tốt, các ngươi rất tốt, Quy Doanh Ngữ đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Đi, nếu là ngươi muốn vậy ta xin lỗi ngươi, có lỗi với. Hà Nhuận Hy thanh âm dị thường lạnh nhạt. Tình hình khó khăn, hắn cũng không muốn ở chỗ này đem sự tình làm lớn chuyện. Chờ về đi hắn chuẩn bị lập tức liên hệ một chút tin tức truyền thông, công khai đối phương hôn nhân tình huống, để nàng tại ngành giải trí bên trong triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi các ngươi là làm cái gì? Nơi này đã tan việc, các ngươi mau mau rời đi. Ngay tại Hạ Sơ Nhất còn muốn nói điều gì thời điểm, mấy tên đổi xong ban bảo an phát hiện nơi này dị thường, lập tức chạy tới quát lớn đến. Đều cút cho ta. Dùng các ngươi thời điểm không xuất hiện tại lộ ra đến các ngươi. Trông thấy bảo an tới, Dương Tỷ trong lòng lập tức bạo phát ra lửa giận vô danh, chỉ vào mấy người cái mũi liền mắng. Dương Kinh Kỷ, các ngươi đây là hiển nhiên mấy tên bảo an bên trong có người nhận biết Dương Tỷ, lập tức lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười nói ra. Nơi này không có các ngươi sự tình. Dương Tỷ không nhịn được phất phất tay nói ra. Tốt, Dương Kinh Kỷ có việc ngài gọi chúng ta. Bảo an nhẹ gật đầu, đối với nữ nhân cười nói. Chờ một chút. Hạ công tử, ngươi. Dương Tỷ quay đầu lại nhìn về phía Hạ Sơ Nhất, không biết đối phương vì cái gì gọi lại những người an ninh này. Dương Tỷ, ta và ngươi nói. Hạ Sơ Nhất đầu tiên là hướng bốn phía đánh giá vài lần, sau đó đi đến Dương Tỷ bên người xích lại gần nhỏ giọng thầm thì vài câu. Sau khi nghe xong Dương Tỷ sắc mặt chính là biến đổi, sau đó nuốt một ngụm nước bọt gian nan nhẹ gật đầu. Quy Doanh Ngữ có chút nghi hoặc nhìn hai người, không biết bọn hắn tại nói thầm lấy cái gì. Mà Hà Nhuận Hy nhìn trước mắt một màn, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nghe xong Hạ Sơ Nhất tự thuật, Dương Tỷ hít sâu một hơi. Nàng liền biết, lấy đối phương tính cách không có khả năng cũng chỉ để kia cái gì họ Hà nói lời xin lỗi liền xong việc. Quả nhiên, còn có đến tiếp sau đang chờ đối phương đâu. Các ngươi tới. Tiếp lấy ánh mắt của nàng rơi xuống mấy tên bảo an trên thân, vẫy vây tay nói ra. Dương Kinh Kỷ, ngài có cái gì phân phó? Cầm đầu bảo an một mặt tân cần. Người này ta hoài nghi hắn trộm cắp công ty đồ vật, các ngươi mang đi kiểm tra cho ta rõ ràng. Dương Tỷ một chỉ Hà Nhuận Hy phân phó nói. Là. Nghe nói như thế, mấy tên bảo an con mắt chính là sáng lên. Đây là công lao à, đối phương muốn thật sự có trộm cắp hành vi bị bọn hắn phát hiện lời nói, mấy người đều sẽ có một bút phần thưởng phong phú. Các ngươi muốn làm gì? Ta không có trộm đồ. Nghe được nữ nhân nói, Hà Nhuận Hy sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Nói xong có càng muốn đi. Bắt hắn lại, tuyệt đối đừng để hắn chạy mất. Cầm đầu bảo an trông thấy đối phương cũng dám chạy, lập tức giống to. Ngay sau đó mấy tên bảo an nhanh chóng tiến lên, gắt gao đem Hà Nhuận Hy ép đến trên mặt đất. Thả ta ra, ta không có trộm đồ, các ngươi không có khả năng hạn chế tự do của ta, các ngươi đây là phạm pháp. Hà Nhuận Hy trên mặt đất liều mạng giãy giụa, một thân giá cả không ít âu phục cọ đều là bụi đất, nhìn qua chật vật dị thường. Ngươi không có trộm đồ chạy cái gì? Xem xét ngươi chính là có tật giật mình, mang cho ta đến phòng trực ban tìm kiếm hắn thân. Cầm đầu bảo an nhìn về hướng Dương Tỷ, thấy đối phương gật đầu lập tức phân phó nói. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta muốn báo cảnh. Các ngươi đây là phạm pháp. Trên đường đi Hà Nhuận Hy không ngừng gọi. Nhưng hắn không biết trong nước bảo an cũng không phải bình thường chiến sĩ. Báo động. Hắn điểm ấy uy hiếp còn không có bỏ vào đến một cái nhân viên thức ăn ngoài bị lãnh đạo trừng phạt tới trọng yếu. Lão bà, ngươi cùng Dương Tỷ trước tiên ở bãi đỗ xe chờ ta đi chuyến toilet. Nhìn thấy người đã bị mang đi, Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Quy Doanh Ngữ nhìn nam nhân 2 giây, sau đó nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, kẻ dầm có thể có nguy hiểm nào đó. Hạ Sơ Nhất lạc sau đó vừa cười vừa nói. Dương Tỷ, chúng ta đi thôi. Nghe vậy Quy Doanh Ngữ trắng đối phương một chút, sau đó nói. Nhìn xem hai nữ đi ra cao ốc, Hạ Sơ Nhất lúc này mới cất bước hướng về phòng trực ban đi đến. Người đâu? Đi vào bảo an phòng trực ban, nhìn xem đứng ở cửa bảo an đầu lĩnh, Hạ Sơ Nhất nhàn nhạt hỏi. Tiên sinh, người ở bên trong. Bảo an đầu lĩnh trên dưới quan sát một chút đối phương, sau đó chỉ cửa ra bảo. Vừa rồi Dương Kinh Tể Nhân đã thông báo hắn, hết thể nghe theo người này phân phó. Ân, vất vả. Khói này cho các minh đệ tản đi gấp không có quá nhiều chuẩn bị, quay đầu ta để Dương Tỷ cho các ngươi đưa mấy đầu tới. Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra nửa gói thuốc lá ném tới. Ngài quá khách khí. Bảo an đầu lĩnh nhận lấy điếu thuốc xem xét, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên càng thêm cung kính một chút. Đi, đưa ngươi người kêu đi ra đi, nên đi tuần tra, nên đi đứng gác. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất quát tay áo nói ra. Tốt. Nghe thấy lời này, bảo an đầu lĩnh liền vội vàng gật đầu, sau đó mở ra phòng an ninh cửa phòng, hướng về phía bên trong phất tay. Rất nhanh mấy tên bảo an liền đi ra, tại bảo an đầu lĩnh dẫn đầu xuống nhanh chóng biến mất tại Hạ Sơ Nhất trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Trong phòng an ninh, Hà Nhuận Hy một mặt tức giận nhìn xem đi tới nam nhân, nghiêm nghị chất vấn. Làm gì? Dám động nữ nhân của lão tử, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Hạ Sơ Nhất tiện tay đem cửa phòng qua trái,
sau đó lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được khi một cái nhị thế tổ khoái cảm. Không thể không nói, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi biết không biết tại Hạ Quốc lạm dụng tư hình là pháp pháp. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hà Nhuận Hy rốt cục cảm nhận được một chút sợ hãi. Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng là vừa rồi đối phương cái kia như là kiểm sắt giống như bàn tay bắt lấy chính mình thời điểm, là hắn biết chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại Bạch Đầu Đương Quốc, hắn chỉ ở những cái kia thường xuyên rèn luyện bạm vỡ người da đen trên thân cảm nhận được dạng này sức nắm. Ngươi biết thân phận của ta sao? Hạ Sơ Nhất nói chuyện đồng thời, nâng lên tay trái từ từ giải khai cổ tay phải chỗ áo sơ mi ống tay áo cúc áo. Thân phận của đối phương. Hà Nhuận Hy mở mịt lắc đầu. Đối phương là hắn hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, làm sao có thể biết thân phận của người này? Ha ha, cũng là, nếu như ngươi phải biết thân phận của ta, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nói phạm pháp lời này. Ngươi biết ta cái gì để cho người ta đưa ngươi đưa đến nơi này sao? Không phải là bởi vì nơi đó có giám sát, mà là ta ngại phiền phức, chỉ thế thôi. Tính toán, lười nhắc nói cho ngươi. Ngươi cũng là người trưởng thành rồi, đã làm sai chuyện nên nhận cái giá tương ứng, ngươi nói đúng đi, mặc dù ngươi đại giới này tương đối mà nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng không sao, đau một chút liền tốt. Nói đi, cái tay nào đụng phải Doanh Ngữ? Hạ Sơ Nhất đem hai cổ tay chô nút thắt toàn bộ giải khai sau, đem tay áo trên mạng lột lột ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nghe đến mấy câu này, Hà Nhuận Hy một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Chuyện này xem ra là không biết tốt thế là hắn từ từ lui về phía sau hai bước. Tượng đất còn có ba phần huyết tính, hắn càng là như vậy. Giờ phút này Hà Nhuận Hy đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Không nói. Vậy liền hai cánh tay đi. Hạ Sơ Nhất căn bản cũng không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là tự mình lẩm bẩm. Khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trông thấy đối phương căn bản không coi mình ra gì, Hà Nhuận Hy tức giận đồng thời, làm ra chủ động xuất kích quyết định. Tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đạo lý hắn hiểu. Thế là lập tức một cái cất bước tiến lên, một quyền hung hăng vung hướng về phía đối phương. Hắn đã từng vậy học qua mấy năm tay không đoạn, nếu như cái này kế công kích đánh trúng vào đối phương, hắn có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Nhìn đối phương ngây người tại chỗ không nhúc đích, mà nắm đấm của mình khoảng cách đầu của đối phương càng ngày càng gần, Hà Nhuận Hy trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá huyễn tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực là cốt cảm. Hạ Sơ Nhất quả thật có chút mặt người. Hắn đang nghĩ đến đấy là ai cho hắn dũng khí dám chủ động công kích mình. Chu Giản Y thì sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Hà Nhuận Hy nắm đấm cách mình không đến 20 phân thời điểm, Hạ Sơ Nhất rốt cục động. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, tinh chuẩn không gì sánh được bắt lấy đối phương nắm đấm. Vung ra ta. Khi bàn tay của đối phương bắt lấy quả đấm mình thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, Hà Nhuận Hy trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì giờ khắc này vô luận hắn ra sao dùng sức nắm đấm của mình vậy tiến lên không được nửa phần, cũng tương tự rút không trở lại. Cảm giác này cùng vừa rồi tại phía ngoài thời điểm giống nhau như lúc. Trong lúc nhất thời Hà Nhuận Hy trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, hốt hoảng gọi lớn bảo: "Đã như vậy, vậy trước tiên cái tay này đi." Giang giác. Đối mặt với đối phương gọi, Hạ Sơ Nhất căn bản bất vi sở động. Nhỏ giọng nỉ non một câu, sau đó hai mắt đột nhiên trợn lên, một tay khác lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cao cao nâng lên tại đột nhiên rơi xuống. Hắn một kích này trực tiếp đánh tại đối phương khuỷu tay khớp nối ra, sau một khắc chỉ gặp Hà Nhuận Hy một cánh tay hiện lên V hình chữ hướng ra phía ngoài uốn cong tới. "A, a cánh tay của ta, cánh tay của ta." "A." Hà Nhuận Hy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình cánh tay bị bẻ gãy, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm một cỗ khó mà hình dung đau đớn đã truyền khắp toàn thân. Đau hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Đừng mẹ nhà hắn kêu lên, vẫn chưa xong đâu. Còn có một tay khác đâu. Đối phương kêu thảm để Hạ Sơ Nhất có chút bực bội, tiến lên đi hai bước một chân trực tiếp giẫm tại trên mặt của đối phương, không nhịn được nói. Ta. Liên một bàn tay bắt Quy Doanh Ngữ, là. Vì cái gì? Đau đớn kịch liệt tăng thêm đối phương cái này cực hạn nhục nhã, để Hà Nhuận Hy nội tâm cừu hận không ngừng sinh trưởng. Nhưng hắn biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, thế là cố nén lửa giận cùng đau đớn gian nan nói ra: "Ta không phải mới vừa hỏi ngươi sao? Cái tay nào bắt lão bà của ta, bất quá ngươi không nói, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn hai cánh tay dù sao thà rằng bỏ lỡ cũng không thể buông tha, ngươi nói đúng đi." Hạ Sơ Nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, có chút khổ não nói ra: "Ta, nói, ta hiện tại liền nói, chính là cái này, một tay, chính là cái tay này, lần này cũng có thể đi." Nghe thấy đối phương, Hà Nhuận Hy vội vàng luôn miệng nói: "Đương nhiên có thể." Hạ Sơ Nhất nâng lên giẫm tại trên mặt đối phương chân, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Hà Nhuận Hy trên mặt lập tức lộ ra một bộ biểu lộ như chút được cái nặng. "Bất quá, ngươi nói hơi trễ." Giang giác. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Ngay tại Hà Nhuận Hy trong lòng vừa bùng lòng một hơi đang muốn chờ qua hôm nay như thế nào trả thù đối phương thời điểm, Hạ Sơ Nhất ngữ khí đột nhiên chính là biến đổi. Từ trên mặt đối phương nâng lên bàn chân kia căn bản cũng không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp giẫm tại đối phương một cái khác chi trên cánh tay. Theo một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, Hà Nhuận Hy lần nữa kêu thảm một tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng oán độc gào lên: "Giết ta! Rất tốt, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó coi như không phải hai cái cánh tay sự tình." Hạ Sơ Nhất ngồi xổm người xuống vươn tay vô vô mặt của đối phương, cười ha hả nói: "Ngươi đến đấy là ai? Có dám hay không nói cho ta biết tên của ngươi?" Hà Nhuận Hy cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói ra: "Dám a, vì cái gì không dám? Bất quá,
ta liền không nói cho ngươi. Đi tự nghĩ biện pháp đi bệnh viện đi.
Đương nhiên, báo động vậy tùy ngươi.
Ha ha. Theo tiếng cười to biến mất, Hạ Sơ Nhất đã rời đi căn này làm hắn tâm tình vui vẻ phòng an ninh.
Chương 305, dắt một sợi dây dựng một cầu.
Chương 305, dắt một sợi dây dựng một cầu. Giải quyết xong. Bãi đỗ xe, Quy Doanh Ngữ trông thấy hướng nàng đi tới nam nhân, trong lòng thở dài một hơi.
Lão bà, ta liền gắn cua nước tiểu, cái gì vậy không có làm, cái gì gọi là giải quyết xong.
Coi như phải giải quyết cũng là tìm người đến giải quyết ta.
Hạ Sơ Nhất lộ ra một cái nụ cười xấu xa, xích lại gần nữ nhân bên thai treo chọc nói.
Người này làm sao suốt ngày đầu lại tâm tư những sự tình này, thật là xấu chết.
Quy Doanh Ngữ nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn nện cho một chút nam nhân lồng ngực.
Ha ha, Dương tỷ ngươi đem xe của ta lái trở về đi, ta cùng Doanh Ngữ ra ngoài ăn cơm.
Hạ Sơ Nhất trở tay ôm nữ nhân vòng eo, sau đó đem chìa khóa xe của mình đưa tới.
Tốt, Hạ công tử, bất quá bên kia cần ta đi xử lý một chút thôi.
Dương tỷ đầu tiên là nhận lấy chìa khóa xe, sau đó chỉ Lạc Thần Ngu Lạc Đại Hạ Phương hướng hỏi.
Không cần,
ta đã biết.
Dương tỷ nhẹ gật đầu sau đó đối với Quy Doanh Ngữ nở nụ cười, liền quay người rời đi.
Nghĩ như thế nào ra ngoài ăn?
Hai người ngồi xuống trong xe, Quy Doanh Ngữ nhìn xem trên vị trí lái nam nhân mở miệng hỏi.
Kể từ cùng ngươi sau khi kết hôn chúng ta còn không có đơn độc ra ngoài ước lát nữa đi.
Hạ Sơ Nhất thắt chặt dây an toàn sau, bắt lấy nữ nhân một bàn tay nhẹ nhàng nói ra.
Nghe vậy Quy Doanh Ngữ sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc dáng tươi cười.
Hẹn hò lúc nào đều có thể, buổi tối hôm nay chúng ta đi về nhà xem một chút đi.
Ngay sau đó Quy Doanh Ngữ lắc đầu, sau đó nói.
Về nhà?
Cũng được, nghe ngươi.
Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có ý kiến gì, một cước chân ga trực tiếp lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Đồng đốc, không phải đi nhà ta, mà là đi nhà ngươi.
Nhìn xem xe cộ chạy phương hướng, Quy Doanh Ngữ không khỏi không còn gì để nói.
Đi nhà ta?
Hạ Sơ Nhất hơi nghi hoặc một chút.
Đương nhiên.
Sau khi ngươi trở lại còn không có trở về nhà đi, lần trước ta cho bà gọi điện thoại thời điểm, có thể nghe được trong giọng nói của nàng lo lắng.
Ngày mai chúng ta không phải muốn về hàng thành sao?
Vừa vặn đêm nay về nhà một chuyến nhìn xem mẹ.
Quy Doanh Ngữ ôn nhu cười nói.
Ha ha, hay là lão bà nghĩ đến chú đáo, vậy liền nghe ngươi.
Về nhà cọ bữa cơm cũng là lựa chọn tốt.
Nghe xong đối phương, Hạ Sơ Nhất khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười, sau đó đồng ý xuống tới.
Trong cốp sau xe có ta cho mẹ mua một chút quà tặng, vừa vặn một hồi ngươi cũng xách đi vào.
Giống như nhớ ra cái gì đó, Quy Doanh Ngữ nói tiếp.
Quà tặng?
Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn.
Ta nguyên bản định trước mấy ngày đi xem một chút mẹ, thế nhưng là một mực không có bỏ ra chút thời gian, những vật này đều là ta để Dương tỷ sớm chuẩn bị.
Quy Doanh Ngữ giải thích nói.
Vất vả ngươi.
Hạ Sơ Nhất nghiêng đầu nhìn đối phương tuyệt mỹ khuôn mặt, mở miệng nói ra.
Cái này có cái gì vất vả ngươi biến mất không thấy gì nữa, lo lắng nhất hay là mẹ?
Quy Doanh Ngữ nhẹ nhàng lay động đầu nhỏ vừa nói.
Hạ Sơ Nhất không có tại đáp lời, rất xe tốc hành chức chạy tiến vào trong đại viện, đứng tại hạ gia cửa ra bảo.
A, nhị thiếu gia thiếu nãi nãi, các ngươi sao lại tới đây?
Gõ cửa một cái, rất nhanh cửa lớn liền bị người từ bên trong mở ra.
Trương Mụ nhìn xem cửa ra vào một nam một nữ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
Trương Mụ.
Hạ Sơ Nhất cười lên tiếng chào hỏi, sau đó đem trong tay bao lớn bao nhỏ đưa tới.
Mau vào, lão gia cùng phu nhân đang dùng cơm.
Trương Mụ tiếp nhận quà tặng, tránh ra thân thể đem hai người đón vào.
Trương tỷ, ai tới?
Đúng lúc này, trong nhà ăn nhớ tới Lục Thanh Lam thanh âm.
Phu nhân, là mẹ.
Ô ô ô ô, ngươi cần phải vì ta làm chủ a.
Không đợi Trương Mụ đáp lời, Hạ Sơ Nhất vượt lên trước một bước đi vào phòng khách, dùng sức gạt ra hai giọt nước mắt, ủy khuất ba bà khóc đến.
Nhi tử,
Doanh Ngữ.
Trông thấy người tới, Lục Thanh Lam khắp khuôn mặt là vui ý mẹ.
Ta kém chút về không được, ngươi là không biết, nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào, mẹ à, ngươi kém chút chỉ thấy không đến ngươi nhị nhi tử.
Hạ Sơ Nhất tiếp tục khóc tang nghiêm mặt nắm lấy Lục Thanh Lam cánh tay hét lớn.
Mà một bên đang dùng cơm Hạ Thành Quốc nghe thấy con trai mình là đang khóc tang chuyện này, lập tức cầm đũa tay chính là lắc một cái.
Lão bà, ngươi đừng nghe lấy tiểu tử nói càn nói bậy, hắn nơi nào có nguy hiểm gì, ngươi nhìn người đây không phải đang yên đang lành đứng ở trước mặt ngươi sao?
Quả nhiên nghe Hạ Sơ Nhất nói như vậy, Hạ Thành Quốc chỉ cảm thấy một đôi bên trong mang theo sát khí ánh mắt nhìn về hướng chính mình, mà đôi mắt này chủ nhân không phải Lục Thanh Lam còn có thể là ai.
Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể để đũa xuống, vội vàng giải thích.
Mẹ, chẳng lẽ ta không phải cụt tay cụt chân, không có nửa cái mạng mới gọi nguy hiểm không?
Không đợi Hạ Thành Quốc bao nhiêu, Hạ Sơ Nhất tiếp tục khóc đạo.
Tiểu tử thúi, vớt ở chỗ này giả vờ giả vịt.
Nhân cục trưởng bên kia đã đem kỹ càng báo cáo cảm nhận được lao bà của mình nhìn mình ánh mắt càng ngày càng bất thiện, Hạ Thành Quốc khẩn trương, vô bàn một cái quát lớn.
Khả Hạ Sơ một căn bản không để ý tới mình lao cha, tiếp tục nói, mẹ, ta vạn nhất có cái không hay xảy ra, ngươi nhưng làm sao bây giờ?
Doanh Ngữ nhưng làm sao bây giờ?
Ta còn muốn mau chóng để cho ngươi ôm cháu trai đâu.
Tuyệt sát.
Một câu tuyệt sát.
Lục Thanh Lam nghe thấy lời này, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thành Quốc. Lúc này toàn bộ phòng ăn không khí phảng phất đều bị một cỗ nhàn nhạt sát ý ngưng tụ.
Lão bà.
Ai?
Tiểu tử thúi, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì?
Hạ Thành Quốc nuốt một ngụm nước bọt, còn muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn xem lão bà của mình cái kia tái nhợt mặt, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi.
Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất, bất đắc dĩ nói.
Nghe thấy lời này, Hạ Sơ Nhất lập tức trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, hài lòng nhẹ gật đầu.
Mẹ, ngài bớt giận, chúng ta còn chưa ăn cơm đây.
Hạ Sơ Nhất lau mặt một cái bên trên gạt ra nước mắt, sau đó sờ lên bụng của mình.
Các ngươi còn không có ăn cơm.
Doanh Ngữ, ngươi thích ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi.
Quả nhiên câu nói này hết sức tốt làm, trong chốc lát toàn bộ phòng ăn loại kia trở mượn bầu không khí quét sạch sành sanh. Mẹ, ta ăn cái gì đều được. Quy Doanh Ngữ đứng ở một bên ngon ngọt cười. Trương Mụ, phiền phức ngài giúp ta cầm hai bộ bát đũa, đồ ăn đủ ăn không cần lại cố ý làm. Hạ Sơ Nhất vậy ở một bên chỉ vào bữa ăn ngồi lên đồ ăn phụ hòa nói. Vậy làm sao có thể làm, các người hai ta ngày mai muốn về Hàn Thành, vừa vặn hôm nay có rảnh tới xem một chút ngài, cho ngài mang một ít đồ vật, ngài nhìn. Lục Thanh Lam lúc này lắc đầu biểu thị không đồng ý, bất quá còn không đợi nàng nói xong cũng bị Hạ Sơ Nhất lời nói cắt đứt. Các ngươi tới thì tới, còn mang thứ gì? Trong nhà cái gì vậy không thiếu? Lục Thanh Lam giả bộ tức giận nói. Mẹ, đây là ta một chút tâm ý, chiến tinh không thế nào tại đế đô, ta tới cũng ít, còn hy vọng ngài đừng nên trách. Quy Doanh Ngữ đi đến Lục Thanh Lam bên người ngượng ngùng nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng là nữ nhi của ta, ta trách ngươi làm gì, ngươi chừng nào thì tới, không muốn tới liền không đến, đều là nhà mình tùy ý liền tốt. Đi mau ăn cơm, đói bụng không? Lục Thanh Lam vội vàng lôi kéo con dâu của mình phụ tay để nàng làm được bên cạnh mình, đau lòng nói ra. Sau đó trông thấy Trương Mụ đem bát đũa cầm tiến đến tiếp tục nói. A, cha, ngươi tại sao không nói chuyện? Mặt mũi này hắc nói cho ngài đừng tổng sinh khí, đừng tổng sinh khí đối thân thể không tốt, ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Hạ Sơ Nhất vừa định ăn cơm phủi một chút Hạ Thành Quốc, giả bộ như quan tâm nói. Ngươi được được được, ta đã biết. Mẹ, hôm nay cao hứng để cho ta bồi cha uống hai chén thế nào? Hạ Thành Quốc nghe vậy, cái này khi à, nhìn mình lom lom đứa con trai này, hận không thể lập tức chụp chết tên lịch tử này. Không nghĩ Mát Sơ Nhất đón lấy lời nói lại làm cho hắn trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Được chưa, không cho phép uống nhiều. Lục Thanh Lam nhìn xem Hạ Thành Quốc một mặt ý động biểu lộ, khinh bị trắng đối phương một chút, sau đó hướng về phía Hạ Sơ Nhất mỉm cười đồng ý xuống tới. Cha, ta cho ngươi rót. Tiếp nhận Trương Mụ lấy tới rượu trắng, Hạ Sơ Nhất ân cần cho mình lão tử trong chén đổ đầy. Thiếu đủ, thiếu đủ. Ai nha nhiều. Thiếu, thiếu. Hạ Thành Quốc nhìn xem nhi tử cho mình rót rượu, vội vàng nói lẩm bẩm. Một bên lẩm bẩm còn một bên liếc trộm lão bà của mình, nhìn đối phương đang cùng con dâu vui vẻ ra mặt nói cái gì, trong lòng lập tức buông lòng rất nhiều. Đối phương cái kia một mặt khẩn trương bộ dáng, nhìn Hạ Sơ Nhất tâm bên trong hắc hắc vui vẻ, hắn hiểu rất rõ chính mình lão tử trong nhà là cái gì đức hạnh. Cho nên đối phương càng là để hắn thiếu đổ hắn càng là không nghe, thẳng đến đem chăn đổ đầy mới buông xuống bình rượu. Quả nhiên, Hạ Thành Quốc trông thấy bị rót đầy chén rượu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cha ngươi chờ ta một chút a. Chính mình còn tại rót rượu, mà Hạ Thành Quốc đã không kịp chờ đợi cầm chén rượu lên uống. Hạ Sơ Nhất bất mãn lẩm bẩm một câu. Bất quá nhìn đối phương nheo mắt lại một mặt hài lòng biểu lộ, hắn cũng liền không tại nhiều nói vậy tự mình uống một ngụm. Cha, chi mộng đâu? Làm sao không gặp người nàng? Uống một ngụm rượu sau, Hạ Sơ Nhất nhìn chung quanh cảm giác thiếu chút cái gì, sau đó mở miệng hỏi. Em gái ngươi nàng cùng Sở Lăng Tiêu tiểu tử kia đi ra ngoài ở đã dọn ra ngoài hơn nửa tháng đi. Hạ Thành Quốc nghĩ hơi xúc động nói. Trong nhà đột nhiên thiếu mất một người, để hắn trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Đúng a, cô nàng kia đầu năm liền muốn đính hôn. Nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Sơ Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Không phải đính hôn, là kết hôn. Ai ngờ nghe hắn, Hạ Thành Quốc đột nhiên nói ra. Cái gì? Kết hôn? Không phải nói muốn đính hôn sao? Hạ Sơ Nhất lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi không ở nhà, ta và ngươi sở thúc thương lượng một chút. Hai đứa bé này cùng một chỗ vậy không thiếu niên liền không làm cái gì đính hôn loại hình mở tiệc chiêu đãi trực tiếp liền kết hôn tránh khỏi phiền phức. Hạ Thành Quốc uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói. Bây giờ hắn ba đứa hải tử đều có thuộc về, cũng coi như giải quyết xong hắn một cọc tâm sự. Ta nói ngài làm sao cởi mở như vậy, còn chưa kết hôn liền để bọn hắn chủ cùng nhau đi, thì ra là như vậy à? Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Liền ngươi nói nhảm nhiều, bất quá ngươi mới vừa nói thế nhưng là thật. Hạ Thành Quốc phủi Hạ Sơ Nhất một chút, sau đó bu lại nhỏ giọng hỏi. Cái gì thật? Hạ Sơ Nhất sững sờ, không biết đối phương là có ý gì. Hai tử, ngươi có phải hay không dự định muốn hai tử? Hạ Thành Quốc bu lại, nhỏ giọng nói. Lúc nói lời này, hắn hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra dị thường kích động. Là có quyết định này, thừa dịp Doanh Ngữ tuổi trẻ muốn tiên sinh một cái, lợi như vậy nàng khôi phục vậy nhanh, không ảnh hưởng làm việc. Bất quá chuyện này ta còn không có thương lượng với nàng, yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ cùng nàng hảo hảo câu thông. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có lấy chuyện này cùng mình phụ thân nói bừa, một năm một mười đem ý nghĩ của mình nói ra. Ân, không sai rất tốt. Hạ Thành Quốc mừng rỡ nhẹ gật đầu. Có thể tiếp lấy hắn thu lại dáng tươi cười, nhìn lao bà của mình cùng con dâu bên kia một chút, sau đó nghiêm túc nói, bất quá tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi cùng Quy gia nha đầu kia câu thông về câu thông, nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải nghe theo đối phương ý kiến biết không? Con dâu của ta nếu là không muốn sinh vậy trước tiên không sinh, không cho phép khinh suất. Biết biết, ta hội tôn trọng ý kiến của nàng. Hạ Sơ Nhất một mặt cười khổ đáp ứng xuống. Đúng rồi, lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành phi thường tốt. Ngươi từ bố Lan Phúc khắp từ nơi đó lấy được tư liệu, đơn giản đối quốc gia của chúng ta có tác dụng lớn chỗ. Nhất là USB tài liệu bên trong, mặc dù nội dung cụ thể ta không có khả năng nói cho ngươi, nhưng là nó để cho chúng ta tại một chút bố trí bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà lại lần này cũng là nhờ phúc của ngươi, gần nhất ngươi tam thúc có thể muốn động. Nói xong, Hạ Thành Quốc một mặt vui mừng nhìn xem trước mặt mình nhi tử. Thật. Hạ Sơ Nhất nghe thấy tam thúc có thể muốn thăng, cũng là mười phần cao hứng. Đương nhiên, vị kia đối ngươi lần này biểu hiện thế nhưng là ít có khen ngợi một câu. Mà lại ngươi lần này công lao rất lớn, để vị kia một lần nữa coi trọng chúng ta Hạ gia. Vị trí của ta trong thời gian ngắn không động được, mà ngươi nhị thúc cũng mới tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy không bao lâu càng là không động được. cho nên ngươi phần công lao này coi như tại ngươi Tam Thúc trên đầu. Hạ Thành Quốc giải thích nói ra, đây cũng là rất tốt, đến lúc đó cần phải để Tam Thúc hảo hảo cảm ơn ta. Nghe được tiền căn hậu quả, Hạ Sơ Nhất cười hắc hắc, mở miệng nói ra, ha ha, chờ ngươi muội muội kết hôn thời điểm, ngươi Tam Thúc cùng đại ca ngươi đều sẽ trở về, đến lúc đó ngươi đang quản ngươi Tam Thúc muốn chỗ tốt đi. Hạ Thành Quốc lắc đầu, nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ rất không tệ. Cha, ta cho ngươi rót. Tốt. Hay là tạm biệt yên tâm, có ta. Trông thấy lao bà của mình lanh lợi ánh mắt quét tới, Hạ Thành Quốc theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng là Hạ Sơ Nhất lại là đối chứ Lục Thanh Lam nháy máy mắt. Sau đó đối phương liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Quy Doanh Ngự trò chuyện giết thì giờ. Mà Hạ Sơ Nhất vậy đem cha mình chén rượu lần nữa đổ đầy. Ha ha, nói đi. Ngươi đến cùng muốn lao tử làm chuyện gì? Thừa dịp lao tử tâm tình tốt mau nói, lao tử đáp ứng. Xem ở hai chén rượu phân thượng, hiện tại Hạ Thành Quốc đối Hạ Sơ Nhất hài lòng ghê gớm, mở miệng cười nói ra. Hắc hắc, chuyện gì đều không thể gạt được ngài pháp nhãn. Lão ba, ta là có chuyện muốn xin ngươi giúp đỡ. Hạ Sơ Nhất ân cần đem rót đầy rượu chén rượu bỏ vào trước mặt của đối phương, sau đó một mặt định nó nói. Nói đi. Hạ Thành Quốc trừng lên mí mắt nói ra. Ta muốn để ngài giúp ta dắt cái tuyến dựng cái cầu, ta muốn nhận thức một chút chúng ta Đế Đô Điện Thị Đài Đại Trưởng. Hạ Sơ Nhất biết cơ không còn mất mất rồi sẽ không trở lại, lập tức nói ra thỉnh cầu của mình.